Chương 77. Vọng khí chi thuật đỉnh núi nghiêng nhìn phong vân biến Long Hổ Sơn phía dưới, Long Hổ trấn. Chỗ này tiểu trấn nguyên bản cũng không lớn, đa số Long Hổ Sơn hậu nhân tụ cư nơi này, về sau lão tiên sư Trương Đạo Minh chủ trì Long Hổ Sơn sự tình sau, tiến hành trình độ nhất định cải cách, tăng thêm những năm này tuyên truyền cùng mở rộng, khiến cho trong trấn nhỏ tập võ tu hành chi phong càng thêm dày đặc. Có cả nước các nơi đạo giáo văn hóa kẻ yêu thích tụ tập ở chỗ này, còn có trải qua Long Hổ Sơn đồng ý sau đó mở ở nơi này đạo quán cùng võ quán, bởi vậy diễn sinh ra được một loạt sản nghiệp. Ở chỗ này trong trấn nhỏ, thậm chí có thể thấy được rất nhiều phương Tây gương mặt, theo quốc gia cường thịnh, văn hóa truyền bá, không thiếu người ngoại quốc đều bị Đông Hoa văn hóa bên trong khí tức thần bí hấp dẫn mà đến, có thậm chí quên đi tất cả quan hệ, chỉ vì đến nơi đây truy đuổi chính mình mộng tưởng. Rất nhiều thứ, quốc nhân không muốn học, thậm chí là trào phúng, ngược lại là người ngoại quốc lại càng muốn tiếp nhận. Long Hổ Sơn chi đỉnh, một cái người mặc đạo bào, hai phát đồng nhan lão nhân chắp tay sau lưng đứng tại đỉnh núi, gió nhẹ phất động hắn sợi râu, lộ ra tiên phong đạo cốt, tinh thần khỏe mạnh. Cho dù ai cũng nhìn không ra, đây là một cái chỉ còn lại mấy ngày thọ nguyên lão nhân. Thành thánh cao thủ, có khóa lại khí huyết thể năng năng lực, không đến sinh mệnh một khắc cuối cùng, đều vẫn như cũ có thể sống lực bắn ra bốn phía. Ở bên cạnh hắn, là từ kinh đô chạy tới Ngụy Thành. Ngài bỗng nhiên tuyên bố, Long Hổ Sơn đóng cửa 3 ngày, 3 ngày sau đó lại tiếp kiến đám người, là muốn những người tuổi trẻ này đấu một trận a. Ngụy Thành cùng Trương Đạo Minh đứng song vai, nhìn ra xa hướng về phía Long Hổ trấn phương hướng, đứng tại đỉnh núi có thể tinh tường trông thấy nơi xa thành thị hình dáng. Nếu là lập tức mở ra sân môn, đem mọi người đón vào trong Long Hổ Sơn, chỉ sợ có ít người trong lòng sẽ có lo lắng. Trương Đạo Minh dù sao cũng là trưởng bối, không lâu sau đó liền muốn hóa đạo quy thiên, lúc này tại Long Hổ Sơn ra tay đánh nhau, lẫn nhau đấu pháp, có phần lộ ra bất kính. Nhưng bây giờ lại khác biệt, một đám trẻ tuổi thành thánh cao thủ chạy đến, Trương Đạo Minh lại làm cho Long Hổ Sơn đóng cửa 3 ngày, đám người thân ở Long Hổ trấn bên trong, như thế nào lại bình yên vô sự? Ha ha ha, lão giả ta sắp đến đầu muốn nhìn một chút những người trẻ tuổi kia đấu pháp thế nào. Bây giờ không đều lưu hành Lâm Trung quan tâm. Đây chính là lão giả ta Lâm Trung quan tâm. Trương Đạo Minh cười ha ha nói, mười phần rộng rãi. Trong mắt của hắn phảng phất ẩn chứa thần quang, mặc dù xa tại Long Hổ Sơn đỉnh, lại là có thể phát giác được Long Hổ trấn bên trong biến hóa. Trong mắt hắn, Long Hổ trấn bên trong cũng không bình tĩnh. Một đạo khí từ thành thị phương Tây dâng lên, ánh vàng rực rỡ và nóng, khắp chung quanh hình như có kinh luân quấn quanh, chỉ có điều cái này kinh luân điên đảo, bẻ cong không chắc. Thành thị phía Tây Nam, nhưng là có một đạo thanh khí bốc lên, hóa thành một thanh trường kiếm, như muốn đâm thủng bầu trời. Tại thành thị phương Bắc, là một đạo thất thải chi khí, bên trên có long bàn phượng nhiễu, uy xả đi theo. Thành thị phương Nam, một đạo sương mù mịt mù bốc lên, mơ hồ hóa thành một kiện áo trời. Đông Nam phương hướng, nhưng là một đạo lôi quang bắn ra, mà tại phương hướng Tây Bắc, nhưng là một đạo hòa hợp ám tử sắc khí tức. Đây là Long Hổ Sơn vọng khí thuật. Thành thánh cao thủ, khí huyết trung thiên, bản thân từ trường thịnh vượng, nếu là không tận lực gần nấp khí tức, liền sẽ cùng thiên địa giao cảm, tại tinh thông vọng khí thuật cao công trong mắt, hiện ra đủ loại dị tượng. Mà Trương Đạo Minh vọng khí thuật, có thể nói là lô hỏa thuần thanh, đương thời người chỉ sợ khó có kẻ sánh bằng. Hắn tại đỉnh núi nghiêng nhìn phong vân biến. Những tiểu tử này, giữa hai bên ngược lại có chút ăn ý, đều chiếm một phương, đây là muốn chờ tất cả mọi người đến đông đủ, lại tính toán sau sao. Trương Đạo Minh ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Ân. Đột nhiên, ánh mắt hắn có chút dừng lại, chú ý tới phương xa có một đạo khí đang đến gần Long Hổ trấn. Đen như mực, giống như lang yên phóng lên trời, tựa như dọc theo xúc tu tại hướng bốn phía khuếch tán, lộ ra cực kỳ bá đạo hung lệ. Nhưng ở trong cái này khói đen ma khí, Trương Đạo Minh lại thấy được một tia thất thải hào quang, giống như khung xương biến mất tại trong khói đen, lại là đang chống đỡ hết thảy. Thiên Ma thành đạo, lần này người đến đông đủ. Trương Đạo Minh khẽ miệng nở một nụ cười. Một bên khác, Dịch Bắc Đấu một nhóm 4 người ngồi ở một chiếc gia tăng trong xe biệt giá. Chu Bạch Vi tương đương trung thực dọc theo đường đi đảm nhiệm tài xế nhân vật. Tiến vào Long Hổ trấn thành khu nhất định phạm vi thời điểm, Dịch Bắc Đấu đã phát ra. Xem ra là chúng ta tới chậm, để người khác đợi lâu cũng không phải một kiện lễ phép sự tình. Ngồi ở đằng sau Dịch Bắc Đấu đột nhiên bình tĩnh mở miệng nói ra. A. Còn lại 3 người nghe vậy, trên mặt đã lộ ra không hiểu thần sắc. Bất quá bọn hắn biết, Dịch Bắc Đấu có tâm linh đặc dị, tất nhiên là cảm giác được cái gì. Dịch tiên sinh năng lực, bọn hắn hôm nay không cách nào lý giải. Đã như vậy, vậy cũng không cần đợi thêm nữa, trực tiếp bắt đầu đi, ta chỉ hướng cái nào, ngươi liền hướng nơi nào mở. Dịch Bắc Đấu đối với Chu Bạch Vi nói. Tốt. Chu Bạch Vi gật đầu một cái, án lấy Dịch Bắc Đấu chỉ thị, ngoặt một cái, hướng về thành khu một phương hướng nào đó đi tới. Nơi đó, là hắn cảm nhận được cách bọn họ vị trí gần nhất một đạo thành thánh khí tức sở tại chi địa. Ha ha, cùng ngươi Ngụy tiểu tử một dạng cũng là tính nôn nóng. Long Hổ Sơn chi đỉnh, lão thiên sư thấy thế hơi sững sờ, sau đó cười ha hả. Hắn lấy vọng khí thuật nhìn thấy, đạo kia khói đen tiếp cận thành khu, căn bản vốn không làm dừng lại chỉnh đốn, đang trực tiếp thẳng hướng lấy đạo kia ám tử sắc chi khí tiếp cận. Lão thiên sư, ta nhưng không có ngươi tốt như vậy vọng khí công phu, ta trước tiên xuống núi một chuyến. Ngụy Thánh bất đắc dĩ nói, hắn cũng nghĩ xem, những người tuổi trẻ này giữa hai bên có thể đấu ra một cái manh mối gì. Cùng lúc đó, Long Hổ trấn chi bên trong, thân ở các phe trẻ tuổi thành thánh những cao thủ cũng hình như có nhận thấy. Bây giờ, bọn hắn không chút nào ẩn tàng tự thân khí tức, tăng thêm giữa hai bên nhân quả dây dưa quá sâu, cho dù không có tâm linh đặc dị, vẫn như cũ có thể mơ hồ lòng có cảm giác, tâm huyết dâng trào. Chậc chậc, thực sự là thế tới hung hăng, liền nghỉ ngơi đều không nghỉ ngơi một chút, thẳng đến mục tiêu sao? Người trẻ tuổi chính là sức sống bắn ra bốn phía a. Đinh Tuệ Nguyên duỗi lưng một cái, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng dậy rời đi. Cái nào đó bên trong khách sạn, Chu Thanh Trần đã cởi bỏ một thân kiểu tây trang phục bình thường, đổi lại một thân đạo bào, phối hợp thêm một đầu tóc ngắn, bây giờ thực sự là sao có thể biện ta là thư hùng. Nàng khoanh chân ngồi trên mặt đất, đột nhiên mở hai mắt ra, đứng dậy, mở cửa phòng ra. Bên cạnh hai gian phòng bên trong Nga Mi đệ tử nghe được động tĩnh, cũng lập tức mở cửa phòng ra. Đi thôi, người đến đông đủ, nên núp nhích một chút. Chỉ có điều khá là đáng tiếc, cảm thấy hứng thú nhất mục tiêu, tựa hồ đi tìm người khác. Chu Thanh Trần nói, ở trong mắt Lao Thiên Sư, Long Hổ Trấn bên trong, cái kia từng đạo khí tức bắt đầu di động, dựa vào trong cõi u minh cảm ứng, đang đến gần tự thân xung quanh khí tức. Bảy tên trẻ tuổi Hồng Trần Tiên người, tại trong thành thị này, tìm kiếm lấy đối thủ của mình. Mà đạo kia khói đen ma khí, cùng đạo kia ám tử sắc khí tức, trước hết nhất giao hội cùng một chỗ. Long Hổ Trấn Tây Phương bắc hướng, nơi này có Long Hổ Trấn bên trong một đầu phố đi bộ, trong đó có bán nơi đó đặc sắc ăn vặt, cũng có bán đạo giáo văn hóa liên quan vật phẩm. Đường đi là đá xanh lộ diện, kiến trúc chung quanh trang trí cổ kính, đám lái buôn bề ngoài cũng chú tâm ăn mặc, hơi có chút cổ đại phiên chợ hương vị. Bởi vậy, ở đây ngay tại chỗ rất nổi danh, thậm chí trở thành một cái vong hồng đánh dấu điện, rất nhiều đến đây du lịch hán phục kẻ yêu thích, cũng sẽ ở đây đánh dấu chụp ảnh, có thể nói là dòng người như chú. Một chiếc gia tăng xe Việt giã đứng tại phố đi bộ ngoại vi, từ trên xe đi xuống bốn bóng người, hấp dẫn trên đường dành cho người đi bộ không thiếu người đi đường chú mục. Dịch bắt đầu, chiều cao 2m, rộng eo nhỏ, thêm nữa lúc này cũng không cố ý ẩn tàng khí tức, trong cõi u minh tán phát khí thế giống như lang yên trùng thiên. Mạnh Căn Nguyên, mặc dù lúc này nhưng vẫn bị hàng ma thất tinh châm phong ấn khí huyết tu vi, nhưng bản thân hắn gần 2m2, giống như to như cột điện cao lớn thể trạng, dương cương uy mãnh bề ngoài. Mà Chu Bạch Vi mặc dù lộ ra bình thường không thiếu, nhưng người cao một thước tám tại trong nữ tính cũng là siêu quần bạch uy, lại thêm màu lúa mì làn da, thon dài hữu lực đùi, còn có bản thân khí chất tư thế liên ngang, đồng dạng là hấp dẫn ánh mắt. Đến nỗi Dương Mộ Đồng càng là không cần nhiều lời, chung quanh nhiều nhất ánh mắt rơi vào trên người nàng, nàng bề ngoài thật sự là thật xinh đẹp, vô luận là khuôn mặt dáng người và khí chất cũng không có thể bắt bẻ, giống như khổng tức duyên dáng yêu kiều, tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Dạng này tổ bốn người hợp xuất hiện tại trên mặt đường, rất khó không để cho người chú ý cùng bọn hắn so sánh, những người khác du khách đều rất giống trở nên ảm đạm không ánh sáng, liền phảng phất không tại một cái đồ tầng đồng dạng. Chương 78. Như thế giao phong quan hệ người cùng tranh chính phản, 1, chương 78, như thế giao phong quan hệ người cùng tranh chính phản, bên trên, Úc, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi giống như khổng tức cao quý, nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên ta liền thật sâu mê, ta có thể may mắn được đến tên của ngươi cùng phương thức liên là sao? Một cái thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn người đàn ông da trắng trên mặt mang tự nhận mỉm cười mê người, tới gần bốn người, đối với Dương Mộ Đồng dùng không quá thuần thục tiêu chuẩn Đông Hoa ngữ nói, mẹ nó, vẫn là người nước ngoài gan lớn. Trên đường dành cho người đi bộ trong lòng mọi người thầm mắng một tiếng. Cũng liền tại lúc này, Dịch bắt đầu ánh mắt phong tỏa phố đi bộ một vị trí nào đó, di chuyển cước bộ, hướng về phố đi bộ bên trong đi đến. Mạnh Càn Nguyên bọn người thấy thế lập tức đuổi kịp. Dương Mộ Đồng nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia người nước ngoài, khởi hành đi theo mấy người khác bước chân. Nữ sĩ, nữ sĩ, ta thật sự không có ác ý, xin tha thứ ta mạo phạm, cho ta một chút thời gian. Cái kia người nước ngoài cũng không biết là không cam tâm, hoặc là trước mắt bao người không có bị đáp lại có chút mất mặt, cất bước đuổi theo, càng là đưa tay ra muốn chảo Dương Mộ Đồng cánh tay. Trong mắt Dương Mộ Đồng trong nháy mắt tàn khốc lóe lên, quay người thuận thế bắt người nước ngoài cánh tay, thấp người một trường đẩy ở người nước ngoài phần bụng, động tác một mạch mà thành, lưu loát đến đơn giản giống như vũ đạo. Cái kia người nước ngoài một M9 đại cao cá, thể trọng ít nhất cũng phải có 80 kg cân đi lên, nhưng lúc này lại là tại Dương Mộ Đồng dưới một trường hai chân ly khai mặt đất, bay ra xa 3m mới rơi xuống đất, lảo đảo lại thối lui ra khỏi 4-5 bước, lúc này mới đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Mẹ. Người nước ngoài chỉ cảm thấy trong bụng quay cuồng một hồi, nhịn không được qua một tiếng, đem đồ mới vừa ăn đều nôn một chỗ, có thể nói là chật vật đến cực điểm. Mà trên đường dành cho người đi bộ chú ý đến tình huống đám người, lại là một mảnh xôn xao. Tuy nói đây là Long Hổ Sơn dưới chân, có không ít cao nhân, nhưng nữ hài này nhìn qua thật sự là tuổi còn rất trẻ quá đẹp, không nghĩ tới lại có loại này bản sự. Một M9 người da trắng đại hán một trường đánh bay, chỉ nhà không thương tổn, động tác ưu mỹ lưu loát, thật sự là quá có thị giác lực rung động. Mà cô gái này bây giờ lại tựa như một cái tùy tùng đồng dạng 10 phần khôn khéo đi theo cầm đầu cái kia cao lớn nam nhân sau lưng. Còn lại mấy người lại đến tột cùng là nhân vật nào? Trong lúc nhất thời, nửa cái đường phố ánh mắt đều tụ tập ở Dịch Bắc Đấu đoàn người trên thân, rất nhiều người mặc hán phục, vẽ lấy đùng trang, tựa như vong hồng vẫn là chủ bá du khách xì xào bàn tán, cầm điện thoại di động len lén hướng mấy người quay trụ. Tiên sinh, nhân viên ở đây phải trang quá thân thiết tụ tập. Chu Bạch Vi quan sát đến bốn phía, tiến tới Dịch Bắc Đấu bên cạnh thấp giọng nói. Thành thánh cao thủ giao phong, lực tàn phá vật lý cùng tâm ý ảnh hưởng cường đại dường nào, tại loại này người bình thường dày đặc chỗ, rất dễ dàng liền sẽ tạo thành cực lớn tổn thương. Hơn nữa thành thánh cao thủ cái kia vô cùng kỳ diệu năng lực, nếu là bị người bình thường chính mắt trông thấy, truyền bá đến trên internet, sợ rằng sẽ gây nên không cần thiết phong ba. Đây là đối phương chọn vị trí, tự nhiên có đạo lý riêng. Dịch Bắc Đấu thần sắc không thay đổi, tiếp tục hướng phía trước hành động. Rất nhanh, hắn tại phố đi bộ trong dòng người, phong tỏa một thân ảnh. Đó là một cái thân trên xuyên màu tím đổ tay áo, thân dưới mặc rộng chân quần, dưới chân đi một đôi kiểu cũ dày vải màu đen nữ nhân, chợt nhìn qua rất có dân quốc phong cách, bất quá tại cái này hán phục đều tùy ý mặc vào đường phố niên đại, cái này ăn mặc cũng không tính là cùng chung quanh không hợp nhau. Nữ nhân hình dạng không phân rõ trẻ tuổi, vừa có một tí thành thục ý vị, ánh mắt bên trong lại có một chút thiếu nữ thanh tịnh, tựa hồ đối với thế giới bất kỳ vật gì đều tràn đầy hiếu kỳ, lại thêm trong miệng thời thời khắc khắc đều ngậm một cây kẹo que, cho người cảm nhận niên linh hơi thấp, càng giống là một cái nữ sinh. Lúc này nàng đang dừng ở một cái chuỗi đeo tay trước gian hàng, một cái đạo sĩ ăn mặc trung niên nhân đang tại hướng nàng chào hàng một cái chuỗi đeo tay, nói đúng thiên hoa loạn truy nước miếng văng tung tóe. Mỹ nữ, cái này chuỗi đeo tay thế nhưng là lấy ngàn năm lôi kích mục làm tài liệu, đi qua 9981 đạo trình tự làm việc chế thành, đặt ở Tam Thanh đạo tổ giống trước mặt phát ra ánh sáng ước chừng 7749 ngày, ẩn chứa thuần dương chi khí, bên người mang theo, bao ngươi trừ tà khư bệnh, vận thế hành thông. Trung niên đạo sĩ khoác lắc không làm bản nháp. Người đây là điện giật, hẳn là tháng trước làm xong, dùng chính là 30 năm thụ linh gỗ đạo, sinh ra từ phương Nam Quảng Đông rộng. Chu Tử Nhi để tay xuống xuyên nói: "Mỹ nữ, ngay cả nơi sản sinh cũng nhìn ra được, người trong nghề a, cũng là làm nghề này." Trung niên đạo sĩ nghe vậy trừng mắt nói: "Ta không làm nghề này, đây đều là nó nói cho ta biết." Chu Tử Nhi chỉ chuỗi đeo tay nói, sau đó không để ý tới trung niên nhân cái kia ngậm bức ánh mắt, đứng lên tới, quay đầu nhìn về phía một bên khác. Lúc này, Dịch Bác Đấu đang đứng tại nàng 10m có hơn chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Chu Tử Nhi nhìn thẳng hắn, vẻ mặt bình tĩnh. Kỳ quái bên cạnh người đi đường đều một mặt không hiểu đấu, đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi cảm giác, cơ thể không tự chủ liền di chuyển, thối lui ra khỏi nhất định khu vực. Trong lúc nhất thời, Dịch Bác Đấu cùng Chu Tử Nhi bên cạnh hai người ước chừng 10m phạm vi trống rỗng, đã không còn bất luận cái gì người đi đường. Các ngươi, cái kia bày sạp trung niên đạo sĩ tựa hồ cũng có chút tu vi tại người, nhìn thấy tình huống này toàn thân lông tơ nổi lên, trên mặt đã lộ ra sợ hãi chi sắc. Mạnh Càn Nguyên mấy người cũng lặng yên không tiếng động lui ra mấy bước. Chỉ có đám người vây xem cảm thấy có chút không hiểu đấu. Chu Tử Nhi ôn hòa bắt đầu nhìn nhau mấy tức, đưa tay sờ về phía bên hông tay mải. Chỉ thấy nàng từ trong bọc móc ra một cây túi giấy dầu bao lấy kẹo que. "Ăn kẹo, ăn đường, chúng ta chính là bạn tốt." Chu Tử Nhi tiện tay ném đi, kẹo que trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Dịch Bác Đấu đưa tay đem kẹo que tiếp lấy, cái kia trọng lượng phảng phất tiếp nhận một quả nho nhỏ quả tạ. Xé mở giấy gói kẹo sau đó, lộ ra một quả ám tử sắc đường thân, mơ hồ còn có thể ngửi được một chút dược liệu hương thơm. Đây tựa hồ là cùng khổng tức đan một dạng, sử dụng nhiều loại dược liệu cùng vật chất phối hợp áp xúc sau đó, chuyên môn cung cấp thành thánh cao thủ thức ăn đan dược. Lúc này, Dịch Bác Đấu đã hiểu rồi đối phương ý tứ. Có thể hay không bình yên vô sự ăn viên đan dược này, chính là giữa bọn họ đọ sức. Răng rắc. Dịch Bác Đấu đem kẹo que để vào trong miệng, cắn một cái, cứng rắn đường thân ở trong miệng hắn phát ra để cho người ta ra đầu tê dại âm thanh. Sau khi đem kẹo que nhai nát, Dịch Bác Đấu trực tiếp đem hắn nuốt vào trong bụng. Cùng Dịch Bác Đấu trong dự liệu có chỗ khác nhau. Nguyên bản hắn cho là viên đan dược này bên trong chỉ sợ ẩn chứa kịch độc, nhưng dự liệu của hắn lại là sai. Viên đan dược này bên trong đích xác chứa cực mạnh độc tính, người bình thường thức ăn ngay lập tức sẽ chí mạng, nhưng đối với thành thánh cao thủ tới nói, lại là tại phạm vi có thể tiếp thu, hơn nữa ẩn chứa trong đó đủ loại thành phần dinh dưỡng cũng không yếu hơn khổng tức đan. Thật chỉ là độc tính hơi kịch liệt bổ dưỡng đan dược. Nhưng mà, ngay tại Dịch Bác Đấu nghi hoặc thời điểm, ông Chu Tử Nhi trên thân bỗng nhiên bắn ra một cỗ chân ý, tràn ngập quanh quẩn ở trên người hắn. Cỗ này chân ý cũng không có đồng dạng thành thánh cao thủ loại kia phô thiên cái địa cảm giác các bách, cũng không có cực mạnh lực trùng kích, mà là phảng phất dòng nước, phảng phất không khí, giống như là tự nhiên, thanh tĩnh nhu hòa, nhưng lại vô cùng bất nhập. Người sống giữa thiên địa, nhất định chịu ảnh hưởng của thiên địa, cho dù thành thánh cao thủ, cũng muốn chân đạp đất mặt, an ngũ gốc. Đây là một cỗ dung hội tự nhiên ý chí. Ngay tại đối phương chân ý cùng Dịch Bác Đấu dây dưa trong nháy mắt, anh, trong cơ thể của hắn bỗng nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đan dược bên trong cái kia nguyên bản với hắn mà nói không tính kịch độc thành phần, sau khi hắn tiếp xúc đến đối phương chân ý, độc tính thế mà tại kịch liệt kéo lên. Trong lúc nhất thời, hắn khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, toàn thân cao thấp đều dâng lên một loại tê dại nhói nhói cảm giác, cảnh tượng trước mắt tựa hồ cũng có chút hoảng hốt. Nguyên bản cũng không kịch liệt độc tính, tại tiếp xúc đến đối phương chân ý trong nháy mắt bỗng nhiên tăng lên, chẳng lẽ người này càng là có thể lấy tinh thần chân ý, quan hệ thực tế vật chất. Chương 79. Như thế giao phong quan hệ người cùng tranh chính phản, 2, chương 79, như thế giao phong quan hệ người cùng tranh chính phản, phía dưới, Dịch Bác Đấu rất nhanh liền bỏ ý nghĩ này. Tinh thần quan hệ thực tế, làm đến truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong tinh thần nghiệp lực trình độ, liền xem như nhục thân thành thánh cao thủ cũng không khả năng làm đến. Ít nhất trước mắt đến xem, hắn chưa từng nghe nói qua loại tồn tại này. Bởi vậy đối phương không có khả năng đống nhiên điều khiển trong cơ thể hắn vật chất, khiến cho độc tính trận tăng gọn, tinh thần cùng tâm ý đủ khả năng ảnh hưởng, chỉ có thể là sinh vật cơ thể. Thân thể của hắn bị đối phương cái kia phảng phất dung nhập tự nhiên vô cùng bất nhập chân ý ảnh hưởng tới, đưa đến một ít cơ thể cơ năng thay đổi, từ đó làm cho nguyên bản hắn có thể tiếp nhận độc tố, đống nhiên trở nên vượt ra khỏi tiếp nhận giới hạn. Một bên khác, Chu Tử Nhi thần sắc như thường, cho dù Dịch Bác Đấu lúc này trạng thái trở nên kém, nàng cũng không có bất kỳ động tác gì khác. Bởi vì Dịch Bác Đấu có thể hay không bình yên tiêu hóa nàng tử châu đan, chính là trận này đấu mấu chốt. Nếu như là chiến đấu chân chính, Dịch Bác Đấu không có khả năng dễ dàng ăn đồ đạc của nàng, nói đến đây vẫn là nàng chiếm một chút lợi lộc, tương đương với đánh cờ bạc tiên cơ, bởi vậy cho dù bây giờ đối phương trạng thái không tốt, nàng cũng không khả năng độc thủ. Bởi vì như vậy vừa tới, liền đã mất đi công bằng, luận bàn trở nên không có chút ý nghĩa nào. Cùng lúc đó, Long Hồ Sơn đỉnh, hai cố khí quấn quanh ở cùng nhau. Lão Thiên Sư nhìn phía thành thị hướng tây bắc, thấp giọng tự nói, hắn không rõ ràng hai người tại lấy phương thức gì đấu pháp, nhưng hắn có thể trông thấy, đạo kia ám tử sắc khí tức cùng khói đen ma khí quấn quanh ở cùng một chỗ, lúc này cái kia khói đen ma khí tựa hồ bị áp chế, màu sắc trở nên ảm đạm. Hàng thế thiên ma, tựa hồ đã rơi vào hạ phong. Cảm thụ được thể nội càng ngày càng tàn phá bừa bãi độc tố, Dịch Bác Đấu cải biến sách lược, không đi nếm thử vận chuyển khí huyết áp chế độc tố, mà là đi cảm thụ tự thân chính thể, đi cảm thụ bản thân hắn cơ thể cấp độ sâu từ trường. Thời gian dần qua, hắn có phát hiện, ở đối phương chân ý dưới sự kích thích, trong cơ thể hắn một loại nào đó cân bằng đang tại bất chi bất giác bị thay đổi. Đối với sinh mạng thể tới nói, cái gì là độc nhất đồ vật? Chu Tử Nhi đáp án dĩ nhiên là, trên thế giới này không có bất kỳ cái gì có độc đồ vật. Độc tính chỉ là một cái tương đối khái niệm. Nhân thể trên thực tế là một cái chỉnh thể, mỗi một chi tiết nhỏ đều cực kỳ trọng yếu, khi toàn bộ nhân thể cân bằng bị phá vỡ, độc tính liền sẽ một cách tự nhiên sinh sôi mà ra. Cái gọi là độc đơn giản chính là khiến người ta thể cân bằng xuất hiện sai lầm chỉ mà thôi. Tỷ như nhân sâm, tại trong mắt rất nhiều người đều là đại bổ thuốc, nhưng có người quá bổ không tiêu nổi, hoặc là dược tính quá lớn, cái này thuốc đại bổ lại có thể tại sử dụng giả thể nội biến thành kịch độc, với thân thể người tạo thành phá hoại cực lớn. Tỷ như phụ tử, có kịch độc, nhưng nếu như dùng đúng chỗ, lại có trừ tà phụ chính, khởi tử hồi sinh hiệu quả. Bởi vì cái gọi là kia chi cam lâm ta chi thạch tín, chính là đạo lý này. Vạn vật tương sinh tương khắc, lẫn nhau sinh sôi, chỉ cần có thể trên phạm vi lớn phá hư nhân thể tự thân cân bằng, đó chính là kịch độc chi vận. Đây cũng là Chu Tử Nhi tu thiên cổ chi thuật tinh túy. Độc cổ chi thuật từ xưa đến nay đều bị cho rằng là thiên môn tiểu đạo, là bởi vì con đường này pháp thường thường mượn dùng ngoại vật mà không để ý đến tự thân tu hành, bởi vậy trung quy là thành tựu có hạn. Nhưng thiên cổ chi thuật cũng không phải là như thế, cái gọi là thiên cổ không phải bất luận cái gì trùng thú, mà chính là nhân loại bản thân. Tu hành cái môn này bí pháp, từ tiểu đồng dạng phải nuôi cổ nhận cổ, muốn thức độc biết độc, nhưng mục đích không phải đem cổ cùng độc xem như dựa dẫm, mà là muốn mượn cổ trùng đi thể ngộ tự nhiên, mượn độc tố đi cảm thụ tự thân. Sáng tỏ thiên địa âm dương, biết được người cùng lại đang tu luyện tới cực hạn, liền có thể bằng vào ý chí cân đối thể nội âm dương chính tà chi khí, thoát thai hoang cốt, nhục thân thành thánh. Mà tới được lúc này, đối với sinh mạng thể tới nói, thành tựu thiên cổ người bản thân liền là trên đời trí độc, bởi vì bọn họ chân ý có thể thấm vào như nước, vô thanh vô tức ở giữa ảnh hưởng người khác thể nội âm dương nhị khí, đánh vỡ sinh mạng thể bản thân từ trường cân bằng. Cân bằng đánh vỡ, độc tính tự sinh. Bất quá nhục thân thành thánh cao thủ khí huyết cường đại, tâm ý cực mạnh, nói như vậy, muốn động dao động trong cơ thể của bọn họ cân bằng cực kỳ khó khăn, cần hao phí một phen công phu mới có thể khiến cho cân bằng xuất hiện dao động. Dựa theo tầm thường cách làm, hẳn là trong chiến đấu lấy độc công không ngừng kích động thân thể đối phương, từ đó khiến cho thân thể cân bằng xuất hiện buông lỏng, lại nhất cử độc thủ. Nhưng dịch bắt đầu an biên kia tử châu đan, tương đương với tóm tắt quá trình này, trở thành đánh vỡ thân thể của hắn cân bằng tiếp nổ. Nếu là ở loại tình huống này, dịch bắt đầu như cũ có thể bình yên đem tử châu đan hoàn toàn tiêu hóa, kháng trụ độc tính cũng ngã, như vậy đã nói Chu Tử Nhi cho dù tại trong thực chiến, chỉ sợ cũng khó mà đối với đối phương tạo thành căn bản tính uy hiếp, cao thấp liền tự nhiên phân ra. Thì ra là thế. Dịch Bác Đấu nhẹ nói, hình như có sở ngộ. Đối phương chân ý như nước chảy nhuận vật vô thanh, lợi vạn vật mà không tranh, nếu là lấy tự thân chân ý đi cường công, mặc dù có thể đưa đến nhất định tác dụng, nhưng không cách nào căn bản giải trừ ảnh hưởng. Rút dao chém nước, nước càng chảy. Chỉ có đem chân ý tác dụng với tự thân, gia cố tự thân sinh mệnh từ trường chi cân bằng mới có thể chống lại. Cuộc tỉ thí này chiến trường không ở bên ngoài giới bất kỳ địa phương nào, mà liền tại Dịch Bắc Đấu trong thân thể. Quan hệ người cùng, chính phản tranh chấp. Ông hắn sử dụng không bị ràng buộc pháp ấn ngã lật thiên địa âm dương từ trường kỹ xảo. Chỉ có điều lần này loại kỹ xảo này không phải dùng ngoại giới, mà là dùng cơ thể của chính hắn. Lấy tâm ý trên diện rộng chuyển lệnh cùng thay đổi tự thân sinh mệnh từ trường, đây là hắn nguyên bản không có đã thử thao tác. Chuyển lệnh sinh mệnh từ trường, độ khó cao hơn, phong hiểm càng lớn. Không cẩn thận, tự thân từ trường hỗn loạn, cái kia chỉ sợ cũng phải bị nội thương nghiêm trọng. Liền xem như Dịch Bắc Đấu trước kia cũng không đúng cách. Nhưng bây giờ tại Chu Tử Nhi chân ý tác dụng phía dưới, hắn đối tự thân sinh mệnh từ trường cảm thụ cùng nhận thức tăng cường rất nhiều, liền có thể làm đến điểm này. Chu Tử Nhi trở thành lão sư của hắn, cơ thể của Dịch Bắc Đấu trở thành hai người chiến trường, hai cỗ chân ý ở trong cơ thể hắn va chạm, một phương không ngừng đảo loạn cân bằng, mà một phương thì tại không ngừng bình định lập lại trật tự, cố gắng duy trì cân bằng. Ở phương diện này, nhập môn cửa này Dịch Bắc Đấu không thể nào là Chu Tử Nhi đối thủ, nhưng hắn cũng không cần hoàn toàn thắng qua Chu Tử Nhi, chỉ cần đem thân thể mình cân bằng duy trì tại nhất định phạm vi, không độc tính triệt để bộc phát liền có thể. Mấu chốt ở chỗ bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hóa thể nội đan dược. Lộc cộc lộc cộc. Dịch Bắc Đấu tạng phủ phát ra giống như máy móc vận chuyển âm thanh, khí huyết cấp tốc trào lên, năng lực tiêu hóa được đề thăng đến mức độ lớn nhất. Da của hắn bất chi bất giác đã biến thành màu đỏ nhạt, cùng lúc đó lỗ chân lông khép mở ở giữa, dịch thể tiêu tán hóa khí, khiến cho hắn bên ngoài thân có khói mù lờ. Cô này sương mù là màu tím nhạt. Đang cố gắng duy trì cơ thể cân bằng đồng thời, hắn mức độ lớn nhất gia tốc đối với tử châu đang tiêu hóa. Dựa vào, thân thể người này như thế nào bốc lên khói tím? Đây là cái gì đặc hiệu đạo cụ sao? Đây là đang quay video ngắn a. Khó trách cái này một số người từng cái khí chất không tầm thường, cũng là vong hồng sao? Không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng nghị luận ở Mỹ, lúc này chàng cảnh dù sao không có quá mức thần dị, bởi vậy đám người cũng chưa từng có chia ăn kinh, chỉ cho là dùng cái gì quay chụp đạo cụ. Chỉ có một ít thạo nghề người trong tu hành nhìn ra manh mối, từng cái chấn động trong lòng. Hiểu thọ rồi, bảy cái bảy thế mà đều có thể đụng vào tiên nhân đánh nhau. Cái kia bán mượn tay người khác chuỗi trung niên đạo sĩ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Ước chừng 10 phút sau, Dịch Bắc Đấu bên ngoài thân màu tím nhạt xương mù triệt để tan đi. Hắn một lần nữa mở hai mắt ra. Giờ này khắc này, thể nội Tử Châu Đan đã bị hắn hoàn toàn tiêu hóa, Chu Tử Nhi cũng không còn sơ hở cùng bỏ sót có thể lợi dụng, trong cơ thể hắn cân bằng đang nhanh chóng khôi phục bình thường. Chu Tử Nhi đứng tại chỗ, không nói gì im lặng. Người này không chỉ có tâm ý cực mạnh, nội tính cực cao, hơn nữa cơ thể cũng mạnh đến mức rối tinh rối mù. Lấy nàng bây giờ thiên cổ chi động, đích xác không làm gì được đối phương. Cuộc tỷ thí này là nàng bại. Ta gọi Chu Tử Nhi, ngươi đây. Dịch Bắt Đấu. An Ta Đường, chúng ta là bằng hữu, ta phải đi gặp những người khác. Dịch Bắt Đấu, chúng ta trên Long Hổ Sơn gặp. Chu Tử Nhi hướng về phía Dịch Bắt Đấu khoát tay áo, quay người bước bước nhỏ, đi về phía phố đi bộ một bên khác, biến mất ở trong bể người, bóng lưng vẫn như cũ lộ ra ngây thơ lãng mạn, tự nhiên vô tả. Long Hổ Sơn đỉnh. Xem ra, thắng bại đã phân. Lão Thiên Sư cười ha hả vuốt vuốt trong râu, hắn nhìn thấy thành thị hướng tây bắc, đạo kia ám tử sắc khí tức hơi có vẻ ảm đạm, chậm rãi rời đi. Chương 80. Thần linh phát vẽ trong đô thị giảng đạo tràng phố đi bộ. Dịch Bắt Đấu nhìn xem Chu Tử Nhi thân ảnh biến mất trong đám người, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Người này chân ý riêng một mặt cờ, không thể khinh thường, lần này luận bàn bên trong hắn thu hoạch không thiếu. Lĩnh hội tự thân sinh mệnh từ trường ảo diệu, phản phất mở ra một phiến cửa chính thế giới mới. Đi thôi, đi tới một cái địa điểm. Dịch Bắt Đấu không còn lưu lại, quay người hướng phố đi bộ một bên khác đi đến. Hắn rất chờ mong, đối thủ kế tiếp sẽ cho hắn mang đến như thế nào kinh hỉ. Chu Bạch Vi ba người lập tức đuổi kịp, những nơi đi qua, đám người tự động tản ra, tránh ra một con đường. Đợi đến Dịch Bắt Đấu đám người thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, lưu lại chính là phố đi bộ phía trên một mặt mộng bức ăn dưa của chúng. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Cùng lúc đó, một đầu truyền thuyết đô thị đang tại Long Hổ trấn bên trong tập võ tu hành trong vòng luận quần lặng yên lưu truyền. Long Hổ trấn Bắc Bộ, một tòa bỏ hoang tầng 2 tiểu dương lâu. Cảnh vật chung quanh cỏ dại rậm rạp, nhìn qua có đoạn thời gian không người xử lý, có vẻ hơi hoang vu. Nhưng mà bây giờ ở tòa này tầng 2 tiểu dương lâu xung quanh, lại là đỗ không ít xe cá nhân, không thiếu cỗ xe cấp bậc còn không thấp, 20, 30 người tụ tập tại tiểu dương lâu mấy chục mét có hơn, xì xào bàn tán. Cái này một số người, có không ít còn mặc vũ quán hoặc đạo quán đạo phục, thân thủ mạnh mẽ khí huyết phong phú, nhìn qua đều có chút công phu trong người bên trên, thậm chí còn có một chút ngoại quốc gương mặt. Một chiếc xe con lái tới, dừng sát ở bên đường, từ trong đi ra mấy người mặc đạo phục thân ảnh. Cầm đầu là một cái vóc người cao lớn trung niên nhân, người này long hành hổ bộ, mắt sáng như nước, khí tức kéo dài liên miên. Quá Hợp Võ Quán Tề Tiên Sinh đến. Đám người lập tức nhận ra người trung niên này. Tề Thịnh Bình, Quá Hợp Võ Quán quán chủ, trước kia từng là Long Hổ Sơn ngoại môn đệ tử, tập được Long Hổ Thông Pháp, về sau hoàn tục xuống núi, ra ngoài du lịch, xông ra không nhỏ thành tựu. Về sau hắn hưởng ứng Lao Tiên Sư kêu gọi, trở về Long Hổ Trấn mở võ quán, tại Long Hổ Trấn võ quán vòng tròn bên trong cũng là tu vi có thể xếp vào trước ba tồn tại. Các vị, đợi lâu, chính là chỗ này sao? Tề Thịnh Bình đối người trong đám khác võ quán người quen lên tiếng chào hỏi. Cùng quán trưởng, người cuối cùng cũng đến rồi, vị cao nhân nào thân ở Tiểu Dương lâu lầu 2, nhưng chưa từng lộ diện, hắn không cấm chúng ta tham quan thí pháp, nhưng một lần nhiều nhất 5 người, chỉ cần có thể đi lên lầu 2, liền có thể nhìn thấy vị cao nhân nào. Bây giờ chúng ta ở đây đã gọp đủ 4 tên uy linh chi cảnh cao thủ, liền chờ ngươi. Một cái hình thể mượn mà trung niên quán chủ đi lên phía trước nói. Chuyện này, còn muốn từ hôm qua buổi tối nói lên, một cái nước ngoài mộ danh mà đến võ quán học đồ, không có việc gì liền ưa thích tại trong nội thành đi lung tung, tưởng tượng lấy tại cái này Đông Hoa Tiên Sơn dưới chân có thể có kỳ ngộ gì, một buổi sáng tu hành đạo, hiển nhiên là tiểu thuyết đã thấy nhiều loại hình. Kết quả khuya ngày hôm trước, người kia liền tản bộ đến nơi này chỗ vứt bỏ dương lâu phụ cận, người này lòng can đảm cực lớn, gặp trong phòng có ánh sáng, liền thấy hiếu kỳ lên kiểm tra trước. Kết quả từ Dương lâu đại môn trong triều liền thấy được mấy tấm dán tại bên trong đại sảnh vẽ. Hắn vừa mới bước vào đại sảnh, cái kia trong tranh một tôn hung thần ác sát La Sát Quỷ liền bỗng nhiên thoát vẽ mà ra, giơ xin thép tựa hồ muốn hướng hắn đâm tới, đem người ngoại quốc này bị hù là kẻ ra quần, kêu cha gọi mẹ chạy về tìm võ quán sư phụ nói chuyện này. Nguyên bản võ quán sư phụ còn không tin, nhưng không chịu nổi người ngoại quốc này nói đến thật kinh khủng, quấy giày đòi hỏi, bởi vậy chỉ có thể cùng người ngoại quốc này đi một chuyến. Kết quả chính là, cái này tiểu Dương lâu bên trong điểm thần dị, rất nhanh liền tại Long Hổ trấn tu hành trong vòng luận quần phạm vi nhỏ truyền bá ra. Không thiếu võ quán cùng đạo quán đều tới người, muốn tìm tòi hư thực. Bốn vị liên thủ, lại là ngay cả lầu 2 đều lên không đi. Nghe nói như thế, Tề Thịnh Bình ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mấy vị quán chủ cười khổ lắc đầu. Lầu 2 vị kia, rất có thể là này loại nhân vật, ngươi hẳn là cũng nghe nói, gần nhất Long Hổ Sơn tốt nhất giống có đại sự muốn phát sinh, có một cái dáng người gầy gò, nhưng ánh mắt mười phần lăng lệ quán chủ thấp giọng nói. Tề Thịnh Bình nghe vậy hít sâu một hơi, hắn rất rõ ràng bọn hắn trong miệng này loại nhân vật đại biểu cho cái gì. Đã như vậy, vậy ta ngươi năm người liên thủ, thử một lần. Tề Thịnh Bình nhìn về phía tòa kia tầng 2 nhà gỗ nhỏ nói, nếu thật là này loại nhân vật, có thể ở trước mặt thỉnh giáo, đối với bọn hắn tới nói là một lần khó được cơ duyên. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Tề Thịnh Bình cùng với những cái khác 4 tên quán chủ cùng nhau đi về phía Dương phòng đại môn. Tiếp cận đại môn, Tề Thịnh Bình đã có thể nhìn thấy, ở đó tia sáng mở tối vách tường đại sảnh phía trên, dán vào từng chương từng vẽ. Trận mắt kim cương, thủ vệ đại tướng, La Sát Tác Quỷ, Thiên Vương hộ pháp, dị thú hung linh. Từng cái hình tượng sinh động như thật, tựa như sắp thoát vẽ mà ra, theo bọn hắn đến. Cái kia từng đôi mắt tựa hồ đã tập trung ở trên người của bọn hắn, để cho Tề Thịnh Bình tâm đầu không khỏi nhảy một cái. Hoa bên trong chi linh hiển hóa, lại đúng như này thần dị. Cùng quán chủ, cẩn thận. Tên kia mượn mà quán chủ trầm giọng nói, sau đó cùng những người khác cùng nhau di chuyển cấp bộ, đi vào Dương lâu bên trong. Tề Thịnh Bình không dám thất lễ, lập tức đuổi kịp đám người. Ngay tại bước vào bên trong cửa nháy mắt. Và anh, cái kia đại sảnh các nơi dán vào mười mấy 20 tấm trong bức họa thần linh hung thú trong nháy mắt tựa hồ triệt để xuống lại. Hoa bên trong hiển linh, thần minh hàng thế, thần uy như sợ. Bất quá năm người này cũng là uy linh chi cảnh cao thủ, lúc này đều là khẽ quát một tiếng, điều động tự thân quyền ý, chống cự cô áp bước này. Năm người liên thủ, cùng nhau cất bước hướng đại sảnh chỗ sâu đi đến. Nhưng mà theo xâm nhập đại sảnh, cái kia cũ cảm giác gáp bách càng ngày càng cường đại, mấy người trong mắt cảnh tượng đã hoàn toàn biến hóa. Bọn hắn thân ở không còn là rách nát không chịu nổi vứt bỏ đại sảnh, mà là một chỗ tựa như Lăng Tiêu bảo điện tầm thường uy nghiêm đại điện. Đại điện này hai bên, từng tôn thần minh la sát sử sững, mắt lộ ra hung quang, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem bọn hắn trấn áp. Mà bọn hắn, nhưng là bình thường, nội nhập Lăng Tiêu bảo điện phàm nhân, muốn đi điện đường chỗ sâu, quấy rầy cái kia đông đảo thần minh la sát thủ lĩnh. Hưng hục, hưng hục. Đi vào đại sảnh 10m, năm người bước chân càng ngày càng chậm chạp, hô hấp trở nên dồn dập, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Càng đi lầu một cầu thang phương hướng tới gần, áp lực thì càng khổng lồ. Giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn cái kia từng tôn thần minh la sát đã bành trướng như núi lớn cao lớn, giơ trong tay lên vũ khí, mãnh liệt sát y đã thốt nhiên mà phát, tựa hồ muốn triệt để hủy đi bọn hắn những kẻ xâm lấn này. Lạch cạch. Năm người thân hình cứng ở tại chỗ, khó mà tiếp tục tiến lên nửa bước. Năm vị quán chủ liên thủ, thế mà cũng gây khó dễ đại sảnh, lên không được lầu hai. Bên ngoài xa xa quan sát trong đại sảnh tình huống tâm thần mọi người run mạnh. Xem như mỗi võ quán đạo quán đệ tử, bọn hắn đều tương đối rõ ràng nhà mình quán chủ thực lực, ngày bình thường bọn hắn cái này một số người, 10 cái thế nhưng là đều không tới gần được. Nhưng mà, đối phương ngay cả người đều không hiện thân, chỉ bằng dán tại bên trong đại sảnh mấy tấm vẽ, liền để Long Hổ Trấn rất có danh tiếng năm vị quán chủ ngay cả đại sảnh đều chỉ có thể ngưng bước không tiến, cái kia thân ở lầu 2 đến cùng là dạng gì nhân vật. Bọn hắn cảm thấy, chỉ sợ chân chính tiên thần cũng bất quá là thủ đoạn như vậy đi. Đúng lúc này, nơi xa có một chiếc xe Việt dã chạy mà đến, dừng sát ở bên đường. Hai nam hai nữ từ trên xe đi xuống, thân hình của bọn hắn hình dạng cùng với khí chất đều vô cùng dễ thấy, lập tức đưa tới chú ý của mọi người, hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Đây là nhà ai vũ quán hoặc đạo quán người? Như thế nào xa lạ như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Dịch Bác Đấu không để ý đến những thứ này chú ý, ánh mắt rơi vào tòa kia tiểu dương lầu phía trên. Có ý tứ, tại cái này lạ lẫm trong thành thị, lại còn bố trí đạo trưởng, cũng là có lòng. Dịch Bác Đấu khép cười một tiếng, mang theo Mạnh Càn Nguyên Dương Mộ Đồng Chu Bạch Vi ba người cất bước hướng tiểu dương lâu đi đến. Chương 81. Phá Hư Quy Củ vẫy tay một cái trăm thần lui trước đám người phương, Quá Hợp Võ Quán thân truyền đệ tử Lư Sĩ Quân lúc này đang cùng mấy cái khác võ quán đạo trưởng thân truyền đệ tử nhóm trò chuyện, vừa chú ý tiểu dương lâu bên trong tình huống, một bên nhỏ giọng thảo luận nơi này điểm thần dị. Bọn hắn đối với võ đạo giới cũng không phải là không hiểu, biết mấy vị quán chủ trong miệng nói tới này loại nhân vật đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhục thân thành thánh, nhân thể thần thoại. Truyền ngôn Long Hồ Sơn lão tiên sư chính là như thế cảnh giới hồng trần tiên người. Phía trước nghe được tương ứng truyền thuyết, bọn hắn còn tưởng rằng chỉ là nói ngoa, bây giờ mới biết được truyền thuyết căn bản là không có cách chân chính miêu tả loại kia cường đại. Mấy tấm vẽ chân trụ trong mắt bọn họ như ngưỡng mộ núi cao một dạng chư vị quán chủ sư phụ. Quả thực là chuyện ngàn lẻ một đêm, nhưng lại để cho người ta tâm trí hướng về. Đúng lúc này, nghe được mọi người chung quanh tiếng nghị luận, bọn hắn cũng phát giác Dịch Bắt Đầu đám người đến. Cái này một số người cũng là hướng về phía cái này tiểu dương lâu tới. Chư vị có thể nhận biết. Nhìn xem Dịch Bắt Đầu mấy người tiếp cận, Lư Sĩ Quân thấp giọng hướng bên người khác thân truyền hỏi. Không biết, cho tới bây giờ không có ở Long Hổ Trấn nhìn thấy qua. Mấy người khác đều rối rít lắc đầu. Long Hổ Trấn bên trong võ quán đạo quán đều cùng Long Hổ Sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ, giữa hai bên đều tương đối quen thuộc, chủ yếu giữa đệ tử cơ bản đều có thể nhận cái quen mặt. Bất quá ở đây dù sao cũng là Long Hổ Sơn dưới chân, mỗi năm đều có người tu hành mộ danh mà đến, có người vừa vặn nghe nói truyền thuyết nơi này đến xem thử, ngược lại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Chỉ có điều, tiểu dương lâu bên trong cái vị kia cao nhân phía trước liền có lập xuống quy củ, một lần chỉ có thể cho 5 người vào nhà tham quan thí pháp, bây giờ 5 vị quán chủ còn trong phòng. Mấy vị này mới tới không hiểu quy củ, nếu là tùy tiện xâm nhập, sợ rằng sẽ nháo ra chuyện bưng. Mấy vị thân truyền đệ tử liếc nhau, đón Dịch Bắt Đầu 4 người đi tới. Các vị thế nhưng là vì nơi đây đạo trường thí pháp mà đến. Lư Sĩ Quân trên mặt mang nụ cười, hướng về phía Dịch Bắt Đầu mấy người chắp tay nói. Không tệ. Dịch Bắt Đầu nhìn cái này một số người một mắt, ngược lại có chút không nghĩ tới nơi đây đạo trường vậy mà đưa tới nhiều người như vậy. Từ bọn hắn nhận được tin tức đến Long Hồ Trấn, tối đa cũng liền 1-2 ngày thời gian a. Bất quá nghĩ đến cũng là, thành thánh cao thủ bố trí đạo trường, đối với một chút người tập võ có sức hấp dẫn chí mạng, một khi bị phát hiện, chẳng mấy chốc sẽ tại vòng tròn bên trong truyền bá ra. Các vị có chỗ không biết, trong lâu bố trí xuống đạo trường cái vị kia cao nhân dựng lên cái quy củ, một lần nhập đạo trong tràng chỉ có thể 5 người, bây giờ chúng ta mấy nhà sư phụ vừa vặn 5 người, đang tại trong đạo tràng thí pháp, các vị sợ rằng phải cứ chờ một chút, bằng không nếu làm hư quy củ, sợ rằng sẽ làm tức giận vị cao nhân nào, kết quả không thể đoán được. Lư Sĩ Quân đối với Dịch Bắt Đầu bọn người kiên nhẫn giải thích nói. Mặc dù Dịch Bắt Đầu mấy người là khuôn mặt xa lạ, nhưng thái độ hắn vẫn là rất không tệ, cũng không có ỷ vào bên mình người đông thế mạnh, liền ngôn ngữ bá đạo. Tiên nhân ngay tại trong dương lâu, loại cơ duyên này bọn hắn sao dám độc chiếm? Làm tức giận cao nhân, để cho hắn giận giữ ngược lại là tốt hơn. Nhưng mà, Dịch Bác Đấu nghe vậy lại là trên mặt đã lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc, bước ra một bước, vượt qua Lư Sĩ Quân bọn người, tiếp tục hướng về Tiểu Dương lâu phương hướng đi đến. Lư Sĩ Quân bọn người hơi sững sờ. Người này có ý tứ gì? Biết rõ có cao nhân ở đây, còn muốn cố ý phá hư quy củ, làm tức giận cao nhân. Vài tên thân truyền lấy lại tinh thần, quay người thời điểm, Dịch Bác Đấu mấy người đã đi ra mấy bước. Ai, các ngươi Lư Sĩ Quân đội vàng muốn đi ngăn cản ngăn đón, cũng là bị một tên khác võ quán thân truyền giữ chặt. Hảo luôn khó khăn khuyên đáng chết quỷ, bọn hắn tất nhiên không nghe khuyên cáo, khư khư cố chấp, vậy liền để bọn hắn đi thôi, ngược lại đến lúc đó kết quả cũng là chính bọn hắn gánh chịu. Minh Hạc võ quán thân truyền đệ tử Lương Bản Hoa đối với Lư Sĩ Quân nói. ta là sợ bọn họ tùy tiện đi qua, ảnh hưởng tới chư vị quán chủ. Lư sĩ quân bất đắc dĩ nói. Lầu hai vị kia nhân vật bậc nào? Giống như thần tiên tồn tại, hai nghe lục lộ, có thể phân biệt không ra ai đúng ai sai. Nói không chừng chúng ta nói chuyện đều bị hắn nghe vào trong tai đầu. Tốt Lô Minh, không cần hốt hoảng, ngươi vừa tới còn không hiểu rõ tình huống, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không biết chỉ cho phép 5 người tiến vào, ngươi sẽ không tưởng rằng trên lầu vị kia chính miệng nói với chúng ta à? Lương Bản Hoa vừa cười vừa nói, phát hiện kia nơi này người nước ngoài, chính là tại bọn hắn võ quán học tập, bởi vậy bọn hắn là phát hiện sớm nhất nơi này một nhóm người, đối với chỗ này hiểu rõ rõ ràng nhất. Một lần chỉ cho phép tiến vào 5 người quy củ, chính là bọn hắn phát hiện. Đây rốt cuộc là Lư sĩ quân nhịn không được hỏi. Lô Minh thì nhìn ta, bọn hắn chỉ sợ là ngay cả môn đều không vào được. Lương Bản Hoa cười lắc đầu, hướng Dịch Bắc Đấu mấy người phương hướng nhìn sang. Một bên khác, Dịch Bắc Đấu mang theo Mạnh Càn Nguyên bọn người đi tới Tiểu Dương lâu phía trước, đã có thể nhìn thấy bên trong đại sảnh cái kia một vài bức trông rất sống động từng vẽ, hòa bên trong thần minh dị thú cái kia từng đôi mắt giống như là di động, toàn bộ rơi vào mấy người trên thân. Là Trấn Linh Họa xem ra vị này là một vị linh họa sư. Chu Bạch Vi nhẹ nói, không tệ, ta nghe sư phụ nói qua, Đông Bắc địa giới có một vị trẻ tuổi linh họa sư nhục thân thành thánh, loại này tu hành pháp, đặt bút họa tác có chấn trạch trừ tà chi năng, thời đại trước không thiếu nên vẽ, tường vẽ, cửa sổ vẽ bình thường đều là xuất từ linh họa sư chi thủ, nghe nói một chút linh họa sư còn có âm dương hình xăm năng lực, đem một ít đồ án đâm vào nhân thể phía trên, có thể khu bệnh chuyển vận. Bất quá đến thời đại mới, đi loại này tu hành pháp người lại càng tới càng ít. Mạnh Càn Nguyên gật đầu một cái nói, chủ yếu là môn này kỹ nghệ khó mà tu luyện, rất khó có thành tựu, tu được không tốt, cũng chính là cho người ta vẽ một vẽ tranh tết, làm một lần hình xăm sư duy trì sinh kế cái dạng này, trên thực tế tác phẩm đồng thời không có gì rất mạnh thần dị. Tại cổ đại có dạng này một môn tay nghề còn có thể nuôi sống chính mình, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, tranh tết cơ bản đều dựa vào in ấn, hình xăm cũng là rất tiểu chúng độ vật, muốn làm ra đầu cũng không dễ dàng, chỉ dựa vào tay nghề càng ngày càng khó kiếm tiền sinh tồn, học tập người tự nhiên là thiếu đi. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể tu được thành thánh nhân tiên, đại bộ phận cũng là người bình thường, cuối cùng là phải tuổi gạo dầu muối sống qua ngày. Cái này cũng là không thiếu cổ lão truyền thừa hiện trạng. Mặc kệ là cái gì truyền thừa, cũng phải cần nhân số làm cơ sở, mới có thể phồn vinh hưng thịnh, từ đó đạn sinh ra có ảnh hưởng lực đại sư nhân vật. Có ý tứ. Dịch Bác Đấu nhẹ nói, sau đó bước ra một bước, hướng rộng mở cửa chính đi đến. Ngoại vi tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung vào mấy người trên thân, một bên quan sát Lương Bản Hoa khẽ lắc đầu, tựa hồ thấy được kết quả. Ngay tại Dịch Bác Đấu đến gần sau một khắc. Vâng. Cho dù cách mười mấy xa 2 mét, vây xem chúng võ quán đệ tử vẫn như cũ cảm thấy cả tòa Dương lâu tựa như tại nhẹ chấn động. Trên thực tế, chấn động không phải lâu thể, mà là tinh thần của bọn hắn. Rất nhanh, Lư sĩ quân bọn người thấy được bình sinh gặp tối cảnh tượng khó tin. Từ trong cửa chính cùng Dương lâu một tầng mỗi mở ra trong cửa sổ, tựa như bắn ra từng đạo kim quang, tại trong kim quang kia, từng tôn thiên vương, La sát, môn thần, ác quỷ mấy người thần minh hình tượng nô ra thân thể, trong tay nắm lấy từng kiện thần minh lợi khí, hướng Dịch Bắc Đấu bọn người lâm tới. Chấn mắt như diễm, thần uy như biển. Rất rõ ràng, đây không phải thực tế, mà là bọn hắn chịu ảnh hưởng sau đó sinh ra tinh thần huyết tượng. Nhưng mà, lúc này ở trong lòng bọn họ, cái kia từng tôn trông rất sống động thần minh đang ở trước mắt, căn bản là không phân rõ thật giả. Dĩ giả loạn chân, hóa hư làm thật. Cho dù chỉ là xa xa quan sát, Lư sĩ quân bọn người cảm thấy tê cả da đầu, hô hấp ngưng trệ, huống chi là thân lâm kỳ cảnh mấy người. Lương Bản Hoa thở dài, phá hư quy củ, vị kia quả nhiên hạ xuống lửa giận, trước đây bọn hắn ban sơ đi tới, có chút sư minh đệ không hiểu quy củ, bị một màn này kinh ngạc tâm thần, thế nhưng là nằm trên giường ước chừng nửa ngày mới thong thả lại sức. Dịch Bắc Đấu sau lưng, Chu Bạch Vi, Mạnh Càn Nguyên, Dương Mộ Đồng ba người sắc mặt cũng trong nháy mắt biến hóa, đội vàng thu liễm ý thức chống lại ảnh hưởng. Mà Dịch Bắc Đấu đánh giá từng tôn trông rất sống động thần minh, trong mắt mang theo một tia hân hưởng, tại bọn hắn sắp tới người phía trước, hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Sau một khắc, đám người liền nhìn thấy, cái kia nhô ra kiến trúc bên ngoài từng tôn thần minh thân thể bỗng nhiên nổ tung, huyễn tượng hoàn toàn tiêu thất. Mà Dịch Bắc Đấu thu cánh tay về, đã là bước ra một bước, bước vào trong cửa chính. Vẫy tay một cái trăm thần lui. Chương 82. Người mang vạn linh dám dạy thần linh áp chế bức pháp. Một, chương 82, người mang vạn linh dám dạy thần linh áp chế bức pháp, bên trên, gặp Dịch Bắc Đấu cất bước đi vào bên trong đại sảnh, Chu Bạch Vi mấy người lập tức đuổi kịp, đồng dạng đi vào trong đại sảnh. Chỉ để lại Tiểu Dương lâu bên ngoài, Long Hổ Trấn mấy đại vũ quán các đệ tử sưng sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời không thể phản ứng lại. Vừa rồi đó là, người trẻ tuổi kia vẫy tay một cái, liền đem từ Tiểu Dương lâu bên trong đi ra rất nhiều thần minh tất cả đều đánh lui. Nếu không phải vừa rồi cái kia đủ loại chấn nhiếp nhân tâm hình ảnh như cũ sâu đậm khắc ở đám người trong đầu, bọn hắn đều tưởng rằng mắt mình hoa. Lầu hai vị cao nhân nào thủ đoạn càng là bị trong nháy mắt đánh tan biến tại vô hình, người trẻ tuổi này đến cùng là thần thánh phương nào? Dịch Bắc Đấu đi vào bên trong đại sảnh, cái kia từng trường chấn linh vẽ rõ ràng xuất hiện ở trước mắt của hắn, từng tôn thần minh phảng phất thoát vẽ mà ra, ảnh hưởng bên trong đại sảnh từ trường, kích động tinh thần của người ta, làm cho xuất hiện đủ loại huyễn tượng. Đương nhiên, loại trình độ này từ trường còn không cách nào ảnh hưởng đến Dịch Bắc Đấu. Hắn đánh giá cẩn thận trên tường chấn linh vẽ, ngược lại là nhìn ra một chút manh mối. Những bức họa này làm sử dụng cũng đều là một chút đặc thù điều chế nguyên liệu, không phải thông thường hóa học nguyên liệu, trong đó gia nhập một ít khoáng thạch thành phần, bản thân liền có nhất định ảnh hưởng phong thủy tác dụng. Không chỉ có là ảnh hưởng phong thủy tài liệu đặc biệt, còn xen lẫn có dấu linh chi dụng tài liệu một phần. Ngọc thạch, hoẹ một chất lỏng các loại, mà trong đó thần dị nhất, coi là những thứ này chấn linh vẽ con mắt. sáng ngời có thần, một đôi mắt liền kích hoạt lên cả bức họa làm thần vận, là khiến cho những bức họa này làm có thể sống lại hơn nữa phóng thích mãnh liệt tinh thần ảnh hưởng mấu chốt. Vẽ rồng điểm mắt, linh ẩn tự sinh. Dịch Bác Đấu mũi kinh động, bén nhạy khiếu giác để cho hắn phát giác một tia mười phần yếu ớt hương thơm. Đây không phải hương liệu, mà là mùi máu tươi. Nhục thân thành thánh cao thủ huyết dịch. Thoát thai hoán cốt sau đó, thành thánh cao thủ thân thể tự sinh hương thơm, cho dù là huyết dịch cũng không có tanh nồng chi vị, mà là sẽ có đặc thù mùi thơm. Thì ra là thế. Cái này vẽ rồng điểm mắt sử dụng thuốc màu, sử dụng không chỉ cũng là tụ nạp dấu linh tài liệu, càng là gia nhập thành thánh người huyết dịch. Đã như thế, tại vẽ rồng điểm mắt thời điểm, liền có thể mức độ lớn nhất đem tự thân chân ý ở lại họa tác phía trên, khiến cho có thần dị uy năng. Quả nhiên bất phàm. Dịch Bác Đấu tán thán nói, sau đó hắn nhìn về phía sau lưng. Lúc này, Chu Bạch Vi cùng Dương Mộ Đồng hai người vẻ mặt nghiêm túc, cái trán chảy xuôi phía dưới mấy giọt mồ hôi. Các nàng mới vừa vặn sờ đến uy linh chi cảnh cánh cửa, nơi đây đối bọn hắn tới nói áp lực lộ ra hơi lớn. Ngược lại là Mạnh Càn Nguyên, mặc dù bị hàng ma thất tinh chấm phong bế khí huyết thực lực, nhưng đoạt phách đỉnh phong nội tình còn ở chỗ này, bây giờ còn lộ ra tương đối bưng lỏng. Các ngươi liền ở lại đây lầu một đại sảnh a, lĩnh hội ảo diệu trong đó, có lẽ đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Dịch Bác Đấu nói. Ba người gật đầu một cái, vực này linh hỏa đạo tràng, cho dù là bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, so với quan sát thành thánh cao thủ quyết đấu, nơi này đích sắc càng thích hợp bọn hắn lĩnh hội ảo diệu. Sau đó, Dịch Bác Đấu liền không tiếp tục để ý ba người, cất bước đi thẳng về phía trước. Ở phía trước hắn, là đứng thẳng bất động tại chỗ, đau khổ chống đỡ năm tên quán chủ. Giờ này khắc này, Tề Thịnh Bình năm người còn căn bản vốn không biết có người tiến vào trong đại sảnh, tâm ý của bọn hắn hoàn toàn bị bên trong đại sảnh chấn linh vẽ dây dưa, không cách nào tự kiềm chế. Bây giờ trong mắt bọn hắn, trung quanh cái kia từng tôn như núi cao cao lớn thần minh đang tại càng ngày càng tiếp cận, trong tay các loại binh khí sắp rơi xuống. Các vị, đi trước thối lui a. Có một vị quán chủ thấp giọng nói, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, đã sắp không chịu được nổi. Hảo, trước tiên lui. Tề Thịnh Bình mấy người cũng đồng dạng biểu thị đồng ý, bọn hắn biết, lại hướng phía trước tiến là không thể nào, lúc này tạm thời thối lui, hoặc là đến hậu phương ảnh hưởng không quá kịch liệt chỗ kiên nhẫn cảm ngộ, là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị thối lui thời điểm, lại là đột nhiên cảm giác áp lực trên người chợt giảm bớt, chung quanh cái kia từng tôn như núi cao thần linh thế mà hướng hai bên thối lui, tựa hồ chủ động nhường đường ra. Đây là cái tình huống gì? Năm người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ là bọn hắn kiên trì thời gian cũng đủ dài, đã thông qua được trên lầu vị cao nhân nào khảo nghiệm? Cạch cạch. Sau một khắc, bọn hắn liền nghe được bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Năm người trong lòng cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy không biết lúc nào, một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi xuất hiện ở phía sau bọn hắn, cất bước từ bọn hắn bên cạnh đi qua. Nơi người nọ đi qua, cái kia từng tôn cực lớn thần linh toàn bộ thối lui hai bên. Rất nhanh, người trẻ tuổi kia liền biến mất ở phía trước. Bọn hắn không nhìn thấy cảnh tượng phía trước, bởi vì người trẻ tuổi kia đi qua sau đó, thối lui từng tôn thần minh lại lần nữa đi trở về, lần nữa đem bọn hắn vây khốn, che cản tầm mắt của bọn hắn, đối bọn hắn nhìn chằm chằm. Năm người, thì ra, không phải bọn hắn thông qua được khảo nghiệm, chẳng qua là những thần linh này đang cấp những người khác nhượng bộ. Người trẻ tuổi kia là người nào? Ở chỗ này càng là có thể thông suốt. Hơn nữa vị cao nhân nào lập hạ quy củ, không phải chỉ cho phép năm người tiến vào đạo trường. Trước tiên lui. Tề Thịnh Bình nói, lui ra ngoài hỏi một chút canh giữ ở phía ngoài võ quán các đệ tử, liền biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Năm người liên thủ, thối lui về phía sau. Bọn hắn đụng phải quanh chân trên mặt đất cảm ngộ họa bên trong chân ý Mạnh Càn Nguyên bọn người, bất quá cũng không có tùy tiện tiến lên quấy rầy, mà là một hơi triệt để thối lui ra khỏi ngoài phòng khách. Ánh mặt trời chiếu, gió nhẹ quất vào mặt, vẹn vẹn chỉ là một môn chi cách, lại tựa như hai thế giới. Sĩ quân, vừa mới đi vào rốt cuộc là ai? Tề Thịnh Bình lập khắc tìm được vây lại Lư Sĩ Quân hướng hắn hỏi thăm. Chúng ta cũng không biết, vừa rồi Lư Sĩ Quân mấy người liếc nhau, trong mắt như cũng lưu lại vẻ khó tin, hướng năm tên quán chủ giảng thuật chuyện xảy ra mới vừa rồi. Cái này, năm người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt biến đổi không chắc, trong lòng sinh ra ngờ tới. Chẳng lẽ vừa mới người trẻ tuổi kia cũng là này loại nhân vật? Một bên khác, Tiểu Dương lâu bên trong, Dịch Bác Đấu dọc theo cầu thang đi lên lầu 2. Trong một chớp mắt, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trời xanh, Vân Hải. Giờ này khắc này, hắn không phải thân ở mặt đất, mà là đạp ở Vân Hải bên trên, đứng ở thiên khung chi đỉnh. Giữa tấp bông, hiển hóa tu di. Đây là đối phương đem linh vẽ vẽ tại trên vách tường, đồng thời phóng thích tâm ý điều khiển từ trường mà hiện ra tinh thần huyết tượng. Dịch Bác Đấu ánh mắt khóa chặt ở trong mây, một cái cao lớn nam nhân ngồi xếp bằng. Nam nhân này một đầu đầu đinh, người mặc thả lỏng không có tay áo, lộ ra to con cơ thể. Ngươi ngược lại là có nha hứng. Dịch Bác Đấu nói. Nếu là đồng đạo đấu pháp, tự nhiên muốn hoa chút tâm tư, ngươi cảm thấy thế nào? Nam nhân kia chậm rãi đứng dậy, hình thể giống như là gấu nâu, hoàn toàn nhìn không ra là cái học vẽ người. Chỉ là hư ảo thôi, ta chỗ cầu, chân thật bất hư. Dịch Bác Đấu nói, rỗi ra một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa. Sau một khắc, vâng, lầu hai bên trong, từ trường chấn động, âm dương đảo ngược, không bị ràng buộc pháp ấn ngưng kết mà thành tự tại đạo tràng quyết tán. Lam Thiên Vân Hải trong chốc lát toàn bộ tiêu thất, cả phòng hiện lộ ra tướng mạo chân thật. Hoang Vu không chịu nổi, đây không chỉ là nhã hứng, càng là Hoàng Thiên Hổ sau cùng thăm dò. Đây là một cái lợi dụng linh hỏa thần dị, kết hợp hắn tự thân chân ý hình thành huyễn tượng trận pháp, tâm ý của hắn khẽ động, huyễn tượng lập tức biến hóa, đối thủ căn bản là không có thắng qua hắn khả năng. Nếu ngay cả trận pháp này đều không thể phá mất, đây cũng là không cần tiếp tục tái chiến. Liên như là trước đây đại thể bảo liên thượng sư bố trí xuống hàng ma đại trận đồng dạng, không phá trận pháp, liền rơi vào hạ phòng. Đích xác, người ta sở cầu chân thật bất hư, linh họa chi pháp cũng bất quá là ta gốc dễ thân tu làm được diễn sinh. Chính mình bố trí bị dịch bắt đầu đánh vỡ, Hoàng Thiên Hổ cũng không tức giận, khóe miệng ngược lại nở một nụ cười. Hoa lạc, hoa lạc. Phản phất có dòng nước xiết thanh âm từ trong cơ thể của Hoàng Thiên Hổ vang lên, hắn khí huyết trào lên như giang hà, cùng lúc đó bên ngoài thân hiện ra dị tượng. Hắn lộ ra bên ngoài cơ thể bộ phận, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến hóa ra sặc sỡ màu sắc, một vài bức trông rất sống động hình xăm trống rông xuất hiện ở hắn bên ngoài thân phía trên. Sông núi liên miên, phượng múa long tường, dị thú ngạo khiếu, thần quỷ phục dấu. Chương 83. Người mang vạn linh dám dạy thần linh áp chế bức pháp, 2, chương 83, người mang vạn linh dám dạy thần linh áp chế bức pháp, phía dưới, phàm là linh bệ thấy, đều là có thể tại trong Hoàng Thiên Hổ bên ngoài thân hình xăm tìm được dấu vết. Hắn đem vạn linh tụ tập ở một thân bên trong. Từ xưa đến nay, hình xăm liền có rất nhiều cấm kỵ cùng xem trọng, đặc biệt là thần minh dị thú chi hình, không thể dễ dàng xăm ở trên người. Huyền học cho rằng, ở trên người văn lên tương ứng đồ án, liền phải gánh tương ứng tồn tại nhân quả, mệnh cách cũng biết tùy theo thay đổi, nếu là tự thân tính mệnh gánh không được phần này nhân quả, liền sẽ sinh ra đủ loại tai họa. Lại càng không cần phải nói linh họa sư loại này vốn là có âm dương hình xăm chi năng tồn tại. Những thứ này hình xăm, không chỉ là sẽ sinh ra tâm lý ám chỉ, càng là sẽ rõ ràng ảnh hưởng nhân thể tự thân sinh mệnh từ trường, dẫn đến hắn phát sinh chuyển biến. Muốn người mang vạn linh, cho dù là thành thánh người cơ thể, cũng rất khó làm đến. Mà Hoàng Thiên Hổ sở dĩ có thể làm đến điểm này, cùng hắn tu hành đạo pháp có rất lớn quan hệ. Vạn linh chân công, môn võ học này tu hành đến thành thánh giai đoạn, ngoại trừ thân thể sẽ thoát thai hoàn cốt, nhân thể huyết dịch cũng biết sinh ra thay đổi không tưởng tượng nổi, có đặc thù từ trường, nắm giữ dấu linh năng lực. Đây cũng là vấn đề gì vạn linh huyết. Có loại này huyết dịch, Hoàng Thiên Hổ liền có thể đem các loại thần linh dị thú ý cảnh ghi chép tại trong thân thể, chịu tải hắn nhân quả đồng thời lấy huyết mạch đem thống hợp một thể, đản sinh ra ngập trời pháp lực. Theo nắm giữ linh tăng nhiều, Hoàng Thiên Hổ thực lực cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Trường khống chư linh, vạn linh pháp thể. Dịch Bác Đấu hai mắt híp lại, trong lòng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, trước đây đại thể bảo liên thượng sư hiển lộ pháp thể, tựa hồ liền có tương tự đặc thủ, chỉ có điều nó biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Đạo pháp tương thông, trăm sông đổ về một biển. Đối phương tất nhiên lấy ra bản lĩnh thật sự, hắn lại như thế nào có thể giấu rốt. Oanh! Khí huyết trào lên, sát khí như biển, thân hình hắn cất cao, huyết nục phồng lên, giống như thiên ma giáng sinh. Hai người còn chưa động, chân ý cũng đã khuấy động chung quanh từ trường, hô hấp thổ nạp ở giữa khí trụ như rồng, tại lầu hai trong phòng bao phủ khởi trận trận khí lãng, thổi lên trong phòng bụi đất. Tốt tốt tốt, sớm nghe ngươi là thiên ma hàng thế, hôm nay lĩnh giáo ngươi chỉ chân ý. Hoàng Thiên Hổ cười lớn một tiếng, đột nhiên dậm chân. Bành! Mặt đất một hồi chấn động kịch liệt, cụ nát gạch men sứ triệt để nổ tung, kèm thêm bên dưới bê tông cũng theo đó bắn ra. Hoàng Thiên Hổ thân hình phi nhanh như mũi tên. Đúng. Hắn khẽ quát một tiếng, một trường hướng Dịch Bắc Đấu phủ xuống. Tại xuất thủ trong nháy mắt, trong cơ thể hắn khí huyết chợt chấn động, bên ngoài thân cái kia vạn linh hình xăm cùng với sông núi Hà Lạc đều rất giống trong phút chốc sống lại. Một cỗ cực kỳ to lớn chân ý quanh quẩn tại trong phòng, trường rơi tiếng gió phần phật điếc màng những người. Bởi vì cái gọi là đầu bút lông như kiếm, linh họa sư một mạch, xưa nay thường dùng chính là kiếm quyết kiếm pháp, nhưng Hoàng Thiên Hổ lại không phải như thế, bằng kiếm mà dùng trường. Kiếm quá hẹp hòi, làm sao có thể nhận hắn chân ý? Một trường ấn xuống, các loại thần linh đều tựa như tại hắn dưới trường, từ hắn sáng tạo, mặc hắn điều động. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn muốn lấy chân ý diễn hóa đại thiên thế giới. Long thiên địa tại hình bên trong, áp chế vạn vật tại bút pháp. Vạn linh huyết, một phương diện đưa cho Hoàng Thiên Hổ cực mạnh chân ý ảnh hưởng, một phương diện khác cũng khiến cho hắn tố chất thân thể trở nên càng thêm cường đại. Cỗ này hùng hồn chân ý cùng với cường hoành pháp thể, Dịch Bắc Đấu chỉ ở một chút thế hệ trước cao thủ trên thân nhìn thấy qua. Người này mạnh không phải họa tác chi thần dị, mà là bản thân tu bị. Bất quá, như thế chính hợp tâm ý của hắn. Dịch Bắc Đấu khấu trưởng liên tiếp, chính là ma thân gõ hỏi thương thiên, truy tìm đại đạo. Thiên ma hỏi. Cùng lúc đó, tại Tiểu Dương lâu bên ngoài, nam tiên quán chủ còn tại thảo luận Dịch Bắc Đấu vấn đề thân phận. Chẳng lẽ vừa rồi người kia thực sự là nhục thân thành thánh lục địa nhân tiên? Tên kia dáng người mượt mà quán chủ không thể tưởng tượng nổi nói. Bọn hắn trong phòng thấy người kia, thật sự là còn quá trẻ một chút. Thật có khả năng, lầu hai vị kia tại sao lại ở chỗ này bố trí xuống đạo trường? Nói không chừng chính là đang chờ đợi người này. Tê Thịnh Bình trầm giọng nói. Đây chẳng phải là nói, nơi đây sẽ có thành thánh cao thủ đấu pháp. Có quán chủ trầm giọng nói, đám người nhịn không được nhìn về phía lầu hai. Đáng tiếc không thể thấy cấp độ kia giao phong. Nhưng mà, sau một khắc, đám người hoảng hốt giật mình, lầu hai trong cửa sổ lại như có thất thải hào quang khuyết tán mà ra, thoáng một cái đã qua. Đó là tâm ý từ trường kịch liệt khuấy động, trong không gian một cách tự nhiên xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất huy quang hiện tượng. Còn chưa chờ đám người kinh ngạc, vâng, tùy theo mà đến là chấn nhân tâm phách tiếng nổ, lầu hai bên trong như có lựu đạn nổ đồng dạng, trong phòng khí lưu bị trong nháy mắt đè ép, từ chật hẹp trong cửa sổ phun ra, cho bụi, đá vụn, cùng với cửa sổ xung quanh lạc hậu khung cửa sổ, toàn bộ đều trong nháy mắt bị khí lưu bật ra. Cái này mẹ nó, bao quát năm tên quán chủ ở bên trong, tất cả mọi người ở đây nhìn thấy tình huống này, cả kinh là tê cả da đầu, nhao nhao không tự chủ hướng nơi xa thối lui. Đây rốt cuộc là nhân loại huyết đục chi khu giao thủ, vẫn là vũ khí nóng oanh tạc. Trong mắt mọi người lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bất quá, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Rầm rầm rầm. Ngắn ngủi mười hơi bên trong, liên tiếp không ngừng tiếng nổ đùng đoàng từ Tiểu Dương lâu lầu hai truyền ra, khí lãng một đợt nối một đợt từ trong cửa sổ dâng trào, đám người có thể rõ ràng cảm thấy toàn bộ mặt đất cùng Tiểu Dương lâu đều tại chấn động. Chỉ có điều, lần này không còn là tinh thần chấn động mà sinh ra ảo giác, mà là thật sự vật lý chấn động. xoát xoát xoát. Tiểu Dương lâu đã bỏ phế một đoạn thời gian tương đối dài, phòng huống hồ vốn là có chút đáng lo, lúc này ở kéo dài không ngừng liên tiếp trong chấn động, toàn bộ lâu thể tuân rơi rơi xuống lấy cho bụi, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là phá rỡ đội ở bên trong bạo lực cường sách. Liên lúc này ở vào lầu một mạnh càn nguyên bọn người, cũng tạm thời thối lui ra khỏi Tiểu Dương lâu bên ngoài. Này, lâu này sẽ không cần đổ a? Có đệ tử trận to hai mắt, luôn cảm giác lâu thể có chút lung lay sắp đổ. Cái này cho ta làm từ lâu tới, đây vẫn là địa cầu sao? Tiếp tục như thế thật đúng là không nhất định, lâu này xây phải có mấy thập niên, nếu như thế tiếp tục dày vò tiếp Tề Thịnh Bình nói, mở miệng sau đó liền chính mình cũng cảm thấy có chút hoang đường. Hai cái thân thể máu thịt bật lộn, muốn đem một tòa nhà đều lộng sập. Cho dù là một tòa lâu năm thiếu tu sửa lão lâu, chuyến đi chỉ sợ đều không người tin tưởng. Tiểu Dương lâu lầu hai bên trong, Dịch Bác Đấu cùng Hoàng Thiên Hổ lần nữa chạm nhau một trường sau đó, thân hình tách ra, tương đối 10 bước mà đứng. Hoàng Thiên Hổ có vạn linh chi huyết trợ lực, Dịch Bác Đấu trời sinh thiên ma pháp thể, cả hai tranh chấp, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Lúc này mặt đất đã một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều tràn ngập bụi mù. Ta xem liền đến nơi này đi, người ta muốn phân ra cao thấp, chỉ sợ không phải trong thời gian ngắn sự tình, nhất thiết phải sinh tử tương bác, huống hồ hôm nay không chỉ hai người chúng ta luận bàn. Hoàng Thiên Hổ liếc mắt nhìn không ngừng rơi tưởng cho bức tường nói, bọn hắn chuyến này chỉ là luận bàn thí pháp, cũng không có cái gì sinh tử ân oán, đến loại này tình cảnh, đã lẫn nhau sáng tỏ chân ý đạo pháp, thật muốn phân cái cao thấp, chỉ sợ phải sinh tử tương bác mới có thể thấy rõ ràng. Ngược lại không đến nổi lấy tới loại trình độ đó. Huống chi, hắn bố trí đạo trường cũng dễ, chờ sau đó còn muốn nên đón khắc thành thánh cao thủ, thật đem lầu này đánh sập tính toán ai. Lần này thật là hắn sơ sót, lựa chọn thời điểm không có cân nhắc đến lâu thể rắn chắc trình độ, nhưng hắn cũng thật sự là không nghĩ tới, lại có thể có người có thể cùng hắn chính diện chém giết va chạm đến loại trình độ này. Quan trọng nhất là, hắn mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, nhưng trên thực tế cũng đã tuổi gần 50, nhưng mà đối diện người kia mới có 27 tuổi a, đối phương lên cao không gian, căn bản là không có cách đánh giá. Chương 84. Chiêu tượng hành vi không đánh mà chạy hiện ra bảo kiếm đã như vậy, vậy thì dừng ở đây a. Dịch Bác Đấu nghe vậy gật đầu một cái, ngược lại là không có cưỡng cầu. Hắn này tới đã linh giáo linh vẽ sự ảo diệu, vừa rồi trong lúc giao thủ cũng đã biết được đối phương đạo pháp, đích thật là không có nhất thiết phải phân ra cao thấp, tranh một cái dài ngắn tất yếu. Như vậy, ta trước hết cáo tử. Dịch Bác Đấu nói, sau đó cũng sẽ không dừng lại, quay người liền hướng cầu thang đi đến, rời đi lầu 2. Hoàng Thiên Hổ nhìn chăm chú lên Dịch Bác Đấu thân hình tiêu thất, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hoa lạc, hoa lạc. Lúc này, bức tường phía trên lại có tường cho rơi xuống. Hoàng Thiên Hổ cúi đầu xem một mảnh hỗn độn mặt đất, lại nhìn một chút chúng quanh dạng nước bức tường, cùng với bức tường bên trên bởi vì kiến trúc nứt ra mà hơi biến hình hoa tác, nhịn không được thở dài. Lần sau nhất định phải tìm một chỗ rắn chắc một điểm phòng ở. Lúc này, Tiểu Dương lâu bên ngoài đám người nhìn thấy lầu hai động tĩnh lắng lại, nhịn không được lau vệt mồ hôi. Bọn hắn thật đúng là sợ cái này Dương lâu sụp đổ xuống. Cạch cạch. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền nghe được Dương lâu bên trong truyền đến tiếng bước chân, tất cả mọi người tinh thần hơi rung động, vội vàng hướng lầu một đại sảnh lối vào nhìn lại. Dịch Bác Đấu thân ảnh cao lớn từ đại môn trong bóng ma đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, lông tóc không thương. Vị này bình yên vô sự đi ra, như vậy lầu hai vị kia đâu? Sẽ không phải. Trong lòng mọi người đều sinh ra một loại suy đoán khủng bố, nhớ lại vừa rồi thấy hình ảnh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy Dịch Bác Đấu trên thân hung uy khó dò, nhịn không được lui ra phía sau hai bước. Tiên sinh. Gặp Dịch Bác Đấu xuất hiện, Mạnh Càn Nguyên ba người lập tức đi ra phía trước. Chuyện chỗ này, ta chuẩn bị đi tới chỗ tiếp theo địa điểm, các người muốn đi theo cùng một chỗ, hay là muốn lưu tại nơi này, tiếp tục cảm ngộ linh vẽ? Dịch Bác Đấu dò hỏi. Nguyện ý đi theo tiên sinh. Ba người lập tức nói. Vậy liền đi thôi, đi tây phương tiến về phía trước. Dịch Bác Đấu cất bước đi về phía xe Việt Dã. Một bên võ quán đám người gặp Dịch Bác Đấu một đoàn người cũng không để ý tới bọn hắn, mà là trực tiếp lên xe rời đi, tất cả mọi người nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nói đùa, ai biết loại tồn tại này thì nộ, nếu là đối bọn hắn động thủ, vậy ngay cả phòng ở đều phải phá tan kinh khủng lục thân, ai có thể đỡ được. Ô, xe Việt Dã động cơ khởi động, nên ngang rời đi. Vị này bình yên vô sự, như vậy lầu hai vị kia sẽ không phải tên kia dáng người mượt mà quán chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hỏi. Không rõ ràng, nếu không thì chúng ta nghĩ biện pháp kiểm tra một chút. Tề Thịnh Bình trầm ngâm nói. Ông. Đúng lúc này, mọi người thấy Dương lâu lầu một đại sảnh bốn phía cửa sổ trong cánh cửa, đột nhiên có kim quang chợt hiện, có thần minh hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Đám người lập tức liền biết rõ, lầu hai vị kia cũng không có xảy ra chuyện. Đây là Hoàng Thiên Hổ cố tình làm, tránh một chút phiền toái không cần thiết. Chư vị, hôm nay việc này nhất định muốn giữ miệng giữ mồm, không thể đối với người ngoài kể rõ, bằng không chỉ sợ trêu chọc sự cố. Tề Thịnh Bình trầm giọng nói. Thành thánh người thực lực quá mức đáng sợ, loại này cao nhân tranh chấp, bọn hắn cũng không thể loạn tước cái lưới, vạn nhất có nhân ngôn ngữ vô ý, chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đều phải tao ương. Mấy vị khác quán chủ thâm dĩ vi nhiên gật đầu, mấy người lập tức đi căn dặn chính mình mang tới đông đảo đệ tử. Một bên khác, Long Hổ Sơn đỉnh, Lao Thiên Sư thông qua vọng khí chi thuật, mắt thấy hết thảy. Đạo kia long bàn phượng vòng linh quang cùng khói đen ma khí dây dưa, liên tiếp, cuối cùng phân tán ra, khói đen ma khí cấp tốc rời đi, đi đến một bên khác. Xem ra, hai người này tạm thời không có phân ra thắng bại. Linh Họa Sư một mạch tu hành gian khổ, đã mấy trăm năm không thấy thành thánh cao thủ, Hoàng Thiên Hổ người này tâm cảnh quá đại, có lượt lãng thiên địa, áp chế bạn vật tại bút pháp ý chí hướng, thuộc về là trong thế hệ thanh niên người nổi bật. Ngược lại là Dịch Bác Đấu, thành thánh không lâu, liền có thể cùng chẳng phân biệt được cao thấp, hiếm thấy, hiếm thấy. Lao Thiên Sư vuốt râu mà cười. Sau đó ánh mắt của hắn thay đổi vị trí, rơi vào trong thành thị khác quấn giao ở chung với nhau khí tức phía trên. Thành thị đông nam phương hướng, một đạo sương mù mịt mù ngưng kết cả ngày áo chi hình, trước đây không lâu cùng một đạo bắn ra dựng lên lôi quang cách ra, đang tại tiếp tục hướng đông, sắp cùng một đạo ám tử sắc khí tức tao ngộ. Mà đổi thành một bên thành thị tây nam phương hướng, hai đạo khí tức đang cùng với lúc di động, tựa hồ đang tại trong lẫn nhau truy đuổi. Xem ra Nga Mi tiểu nha đầu kia lại đánh nhau. Lão thiên sư thấy thế, tựa hồ đoán được cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu. Nga Mi Chu Thanh Trần, nếu như không có Văn Thành Dịch bắt đầu đột nhiên xuất hiện, tiểu nha đầu này hẳn là mới là bây giờ toàn bộ Đông Hoa trẻ tuổi nhất thành thánh người. Trẻ tuổi nóng tính. Nhìn xem cùng đạo kia thanh khí quấn quýt lấy nhau, phản phất có kinh luân quấn quanh lịch hành khí tức, lão thiên sư nhịn không được bật cười. Mạc Bác Đinh Tuệ Nguyên, phá giới thành thánh, ly kinh bạn đạo, hẳn là trong mọi người, nhất không yêu chăm chỉ, khó mà nắm lấy người, hai người này đụng nhau, chỉ sợ sẽ không lấy tu vi phân cao thấp, ngược lại là thú vị. Lão thiên sư cười ha hả lẩm bẩm. Thành thị lại tây nam phương hướng. Một chỗ trong công viên, hai thân ảnh nhanh chóng lấp lóe, ngẫu nhiên có người đi đường đi qua, đều tưởng rằng chính mình hoa mắt, xuất hiện ảo giác. Đừng đuổi theo, đừng đuổi theo. Luận bàn mà thôi, sáng tỏ chân ý liền có thể, cần gì nhất định phải muốn phân cái cao thấp. Hơn nữa ta đều đã nhận thua. Đinh Tuệ Nguyên ôm đầu khắp nơi tán loạn, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy bên cạnh thân lông tơ nổi lên, một đạo hàn mang lấp lóe, Đinh Tuệ Nguyên vội vàng một cái bánh gạo cắt chiên tránh thoát. Xoát, hàn mang lóe lên, bên cạnh hắn một cây trèo chống theo dòi ống thép thế mà trực tiếp bị chém ra nửa cái thâm thúy lỗ hổng. Dựa vào, Đinh Tuệ Nguyên trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngươi còn chưa lấy ra bản lĩnh thật sự, mọi thứ nên có đầu có đuôi, không phân ra cao thấp, như thế nào gọi luật bản? Chu Thanh Trần âm thanh tại bốn phía vang lên, thân thể của nàng giống như không có trọng lượng, lấy cực kỳ quỷ dị tư thái không ngừng chất động. Ta đều nói ta liền biết chút tiểu thủ đoạn, không biết đánh nhau, thân thủ thật không đi, chém chém giết giết nhiều không sung sướng. Đinh Tuệ Nguyên hét lớn. Ta không tin. Chu Thanh Trần âm thanh tại Đinh Tuệ Nguyên bên tai quanh quẩn, để cho hắn nhịn không được khỏe miệng co giật. Ngươi mẹ nó lỗ đại sư sao? Đinh Tuệ Nguyên trong lòng chửi bậy, nhanh chóng hướng về công viên bên ngoài bỏ tới, chuẩn bị xông lên đường cái, mượn nhờ đám người hiểm hộ thoát khỏi Chu Thanh Trần, nhưng mà xông ra công viên sau đó, đích xác đưa tới không thiếu người đi đường chú ý, nhưng nữ nhân này lại là không có nửa điểm ý thu tay. Tựa hồ nếu như Đinh Tuệ Nguyên không hào hảo bồi nàng đánh một trận, nàng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Thực sự là khó dây dưa nữ nhân. Đột nhiên, Đinh Tuệ Nguyên ánh mắt khóa chặt ở góc đường một chỗ, nhãn tình sáng lên, khóe miệng lộ ra vẻ giữ tợn ý cười. Thân hình của hắn dùng tốc độ cực nhanh hướng góc đường mà tới, Chu Thanh Trần lập tức đuổi kịp, người đi trên đường phố bị hai người cái kia không giống tốc độ của nhân loại cả kinh một mảnh xôn xao. Ông đi qua đám người thời điểm, Chu Thanh Trần trong đầu đống nhiên chuyển đến từng đợt lộn xộn hỗn loạn chít chít cha âm thanh, để cho ý thức của nàng ngắn ngủi mơ hồ. Đây là Đinh Tuệ Nguyên lấy tâm linh thần thông đối với nàng sinh ra ảnh hưởng. Nàng tâm ý như kiếm, trong nháy mắt chém ra tinh thần ảnh hưởng, ánh mắt liếc nhìn, tinh thần quá chặt, lập tức phát hiện đã mượn cơ hội này vọt ra khỏi 20 mét có hơn Đinh Tuệ Nguyên. Chu Thanh Trần cước bộ khẽ động, thân hình nhẹ như không có bận gì, tiếp tục đuổi đi lên. Sau đó nàng liền nhìn thấy Đinh Tuệ Nguyên thân hình chui vào đường phố một nhà cửa hàng, chân mày hơi nhíu lại. Đó là một nhà trưởng thành vật dụng tự phục vụ cửa hàng. Sau một khắc, cạch cạch, Chu Thanh Trần dừng bước. Nàng nhìn thấy Đinh Tuệ Nguyên trên mặt mang nụ cười dữ tợn, từ trong cửa hàng nhanh chân đi ra, trong tay còn cầm hai thanh vũ khí. Một thanh vũ khí là một cái thật dài màu hồng gậy đấm bóp. Một thanh khác vũ khí là một đầu thật dài mồ sải. Đã ngươi muốn chiến, vậy thì sảng khoái một trận chiến, lượng kiếm a. Đinh Tuệ Nguyên cầm trong tay hai thanh bảo kiếm lớn tiếng nói. Chương 85. Thân nhẹ như vũ sừng sững đầu cành đón khách tới Đinh Tuệ Nguyên cái này hoàn toàn không có so chịu tượng hành vi, lập tức để cho chúng quanh người qua đường toàn bộ đều căng tới ánh mắt khác thường, tiếng nghị luận liên tiếp, còn có không ít người đã dựng lên điện thoại, mở ra quay chụp hình thức, đang tại thu video. Chu Thanh Trần thấy thế, thần sắc cấp tốc bình tĩnh trở lại. Lấy nàng tính cách, đám người chung quanh ánh mắt cơ bản có thể hoàn toàn không nhìn, căn bản liền sẽ không đi để ý, thậm chí Đinh Tuệ Nguyên trong tay cái kia hai thanh bảo kiếm đại biểu khinh nhẫn ý nghĩa nàng cũng có thể coi nhẹ. Nàng đi đến hôm nay, Trảm Xích Long Hàng Bạch Hổ, giới tính ở trong mắt nàng ý nghĩa cũng không lớn. Chân chính để cho nàng để ý là đối thủ biểu hiện ra thái độ. Nhục quyết đấu, dơ bẩn luật bàn. Liên giống với hai người tay không tấc sắc quyết đấu, một người trong đó trận tại trên hai tay bôi lên phân người đồng dạng, để cho người ta khó mà lại để lên giao thủ hứng thú. Đến loại này tình cảnh, cũng liền đã không có giao thủ tất yếu. Đây chính là người lạ sao? Thật đúng là thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Chu Thanh Trần bình tĩnh nói, trong giọng nói có chút ít trào phúng ý vị. Nàng đích sắc còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hoa nhục thân thành thánh người, cho dù là tại trong sử sách cũng khó có thể tìm được, lần này ngược lại cũng coi là mở rộng tầm mắt. Đinh Tuệ Nguyên không có trả lời, căn bản muốn không chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ, chỉ là hướng về phía Chu Thanh Trần dương lên trong tay bảo kiếm ra hiệu nàng muốn chiến liền tới. Sau một khắc, hô, trong mắt Chu Thanh Trần hàn mang lóe lên, lồng ngực nô lên, cách gần hơn 10 mét đống nhiên đột nhiên hướng về Đinh Tuệ Nguyên thở ra một hơi. Khí thể tại phổi áp xúc, ngưng kết thành một đoàn xương trắng, đơn giản giống như cường cung kình nỏ, chợt bắn ra. Xương trắng giống như mũi tên, tự phi kiếm, xông phá không khí, trong chớp mắt vượt qua hơn 10 mét khoảng cách, xuất hiện ở Đinh Tuệ Nguyên trước mặt. 3. Cơ thể của Đinh Tuệ Nguyên bị tức lưỡi đao chém trúng, lấy nục thân thành thánh cường độ thân thể, hắn tự nhiên không có quá lớn tổn thương, chỉ là hơi bị đau, tại bên ngoài thân lưu lại một đạo bạch vấn. Nhưng trong tay hắn hai thanh bảo kiếm lại không có cao như vậy cường độ, đồng loạt bị từ trong chặt đứt, nửa thân thể lệch cạch một chút đánh rơi trên mặt đất. Mà Chu Thanh Trần làm xong đây hết thảy, liền không tiếp tục để ý chung quanh bị một màn này cả kinh một mảnh xôn xao người đi đường, quay người rời đi, thân hình phảng phất giống như tiên nhân giống như lay động, những nơi đi qua, đám người tự động tách ra. Vừa mới đó là cái gì? Vô xuống tới rồi sao? Người kia thở ra một hơi, liền đem hai cái kia đồ vật chặt đứt. Không rõ ràng, tựa như là có thể là đang quay video làm đặc hiệu a. Ngươi không thấy nhiều người như vậy đang quay đâu? Nói không chừng liền có một người cơ vị cất giấu đâu. Người qua đường nghị luận ầm ĩ, bất quá cũng may, bởi vì bây giờ độ cao tin tức hóa, khiến cho mọi người tiếp nhận ngưỡng cực cao, cũng liền đem chuyện này xem như là cái việc vui và đề tài câu chuyện, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hiện nay màu sắc sặc sỡ sự tình nhiều lắm, ngày nào trên đường xuất hiện một người ngoài hành tinh đại gia đoán chừng đều sẽ tưởng rằng cuộn tơ lại. Tiểu cô nương này, trời sinh thần thanh khí nhẹ, tiên nhân chi tư, như thế nào như thế không có thanh tĩnh chi thái. Đinh Tuệ Nguyên khẽ lắc đầu, nhìn xem Chu Thanh Trần bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Ai nói lui địch chỉ có thể dựa vào chiêu thức quyền pháp? Đơn giản chính là cổ hủ. Há không biết người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ đạo lý. Thiên hạ đại đạo ngàn vạn, há tất câu nệ tại một chỗ. Nói tóm lại, hắn thành công để cho tiểu cô nương kia biết khó mà lui. Đinh Tuệ Nguyên nhặt lên trên mặt đất rơi xuống một nửa bảo kiếm, đưa chúng nó cùng nhau ném vào ven đường trong thùng rác, sau đó lại tiến nhập nhà kia trưởng thành vật dụng tự phục vụ cửa hàng, tiện tay cho chủ cửa hàng chuyển 1 vạn khối tiền. Vừa rồi chuyện ra khẩn cấp, hắn nhưng là trực tiếp đập một đài tự phục vụ máy bán hàng tự động, mới lấy được vật hắn muốn. Hắn mặc dù ly kinh bạn đạo, lại có điểm mấu chốt của mình cùng với quy tắc làm việc. Mọi chuyện đều có nhân quả. Bước kế tiếp, đi tìm vị kia tìm chút vui đâu. Đinh Tuệ Nguyên đi ra tự phục vụ cửa hàng, sờ cầm một cái trầm ngâm nói. Một bên khác, Chu Thanh Trần rời đi đám người, hướng về công viên phương hướng đi đến, vừa vặn đụng phải đuổi tới Nga Mi đệ tử. Sư tỷ, tình huống như thế nào? Vài tên Nga Mi đệ tử do hỏi, bọn hắn vừa rồi xa xa nhìn thấy, đường đi bên kia động tĩnh tựa hồ không nhỏ bộ dáng. Không có gì, một cái không cần mặt mũi đầu đường xó chợ, không cần để ý tới hắn, đi thôi, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Chu Thanh Trần thản nhiên nói, cất bước hướng công viên một bên khác đi đến. Vài tên Nga Mi đệ tử hai mặt nhìn nhau, mặc dù Chu Thanh Trần biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được sư tỷ dùng dạng này từ ngữ hình dung một người. Dựa theo bọn hắn lý giải, câu nói này đặt ở sư tỷ trên thân, trên cơ bản tương đương với người bình thường trực tiếp mở miệng chửi mẹ. Sư Minh, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không biết ta, cảm giác sư tỷ giống như có chút không đúng. Nếu không thì mấy người đi theo Chu Thanh Trần sau lưng, hạ giọng xì xào bàn tán, ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Trong lúc đột ngột, mấy người linh hồn dùng mình một cái, chỉ cảm thấy Chu Thanh Trần trên thân như có như không bay ra khỏi một chút xíu khí tức kinh khủng. Mấy người trong nháy mắt mở miệng, không còn dám đàm luận chuyện này, nhưng trong lòng hứng thú lại là càng nồng đậm. Sư tỷ, chúng ta bây giờ chạy đi đâu? Một cái thân hình cao lớn Nga Mi đệ tử thận trọng dò hỏi. Đi ở phía trước Chu Thanh Trần lúc này hai mắt khép hở, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó cảm giác. Trong lúc đột ngột, nàng mở hai mắt ra. Vị kia hàng thế thiên ma đang theo phương hướng của chúng ta tiếp cận. Nàng mở miệng nói ra, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Hàng thế thiên ma. Một đám Nga Mi đệ tử nghe vậy hơi sững sờ, sau đó trong mắt lộ ra một tia hơi vẻ phức tạp. Chu Thanh Trần là bọn hắn phái Nga Mi kiêu ngạo, trời sinh kiếm cốt tiên tư, thiên phú cao tuyệt, nhìn chung phái Nga Mi lịch sử cũng khó có thể tìm được tương tự tồn tại. Nàng 32 tuổi thành thánh, vốn là bây giờ Đông Hoa bên trong trẻ tuổi nhất thành thánh người, cho dù phóng nhãn toàn bộ Đông Hoa lịch sử, ở độ tuổi này cũng có thể đứng hàng đầu. Nhưng mà, trước đây không lâu, văn thành người kia đột nhiên xuất hiện. 27 tuổi đục thân thành thánh, vượt trên Chu Thanh Trần một đầu, đơn giản chính là nghe rợn cả người, hơn nữa gần nhất tại Nam Dương nhấc lên gợn sóng, hung uy cực thịnh. Vừa vặn xem, 27 tuổi thành thánh tồn tại, đến cùng có gì đã phát, hy vọng sẽ không để cho người thất vọng. Không cần lái xe, liền tại đây công viên bên trong chờ a. Chu Thanh Trần nói, hy vọng lần này gặp phải, không phải như vừa rồi cái kia đầu đường xó chợ kỳ hoa. Một bên khác, tại Dịch Bắc Đấu dưới chỉ thị, xe Việt Giã mở đến công viên bên ngoài dừng lại, mấy người đi theo Dịch Bắc Đấu bước chân, hướng về công viên một chỗ đi đến, rất nhanh liền đi vào một mảnh xanh hóa trong rừng. Mạnh Càn Nguyên mấy người thấy được vài tên phái Nga Mi đệ tử đứng tại trong rừng, nhưng bọn hắn lại là không có cảm giác được trong mấy người vị kia có thành thánh cao thủ khoát đại khí thế. Vị kia ở đâu? Chu Bạch Vi hiếu kỳ dò hỏi. Dịch Bắc Đấu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phía trên, Dư Mộ Đồng trời sinh tuệ nhãn, cũng là trước hết nhất liền phát giác được thành thánh người tồn tại, ngẩng đầu lên. Mạnh Càn Nguyên cùng Chu Bạch Vi theo tầm mắt của hai người ngẩng đầu, chỉ thấy tại xanh hóa lâm nhất cây cối ngọn cây cuối cùng, cư cao lâm hạ đứng một đạo cao ngất thân ảnh. Cái kia ngọn cây vẹn vẹn có không đến người trưởng thành nắm đấm kích thước, dọc theo thân cây 3-4 mét khoảng cách, chỉ sợ một cái nhỏ gầy một chút trưởng thành nữ tính đứng lên trên, nhánh cây đều phải lập tức uốn cong xuống. Nhưng mà người kia đứng tại bên trên, nhánh cây lại là không nhúc nhích tí nào, giống như thân thể của nàng nhẹ như không có vật gì, thậm chí để cho người ta sinh ra một loại nàng lơ lửng ở trên bầu trời ảo giác, có một loại vi phạm vật lý quy luật thị giác rung động. Thân nhẹ như vũ, sừng sững đầu cảnh. Chương 86. Dĩ nghe cũ lời thần thanh khí nhẹ càng lợi tranh soát. Sau một khắc, Chu Thanh Trần bước chân một điểm, liền từ đầu cảnh nhảy xuống, thân hình phiêu hốt rơi trên mặt đất, cơ hồ không có phát ra quá nhiều chấn động, tựa như chim bay từ trên bầu trời rơi xuống đất đồng dạng tĩnh mịch. Một thân đạo bào màu trắng, một đầu lưu loát tóc ngắn, cơ thể cao, thân eo thẳng tắp như kiếm, khuôn mặt khó phân nam nữ, ánh mắt mát lạnh có thần. Ở trong mắt Mạnh Càn Nguyên bọn người, người này cơ hồ như trích tiên hạ phàm. Chém dụng xích long, ai lời nữ tử không bằng nam. Nữ nhân từ sinh lý đặc thù bên trên cũng không như nam nhân cường đại, đây là gen cùng cơ thể quyết định sự tình, cho nên nữ nhân muốn phát huy ra có thể so với nam nhân tu vi cùng pháp lực, nhất định phải chạm xích long. vấn đề gì xích long chính là nữ tử nguyệt sự, chạm xích long liền để cho nguyệt sự không tới, mà cấp độ càng sâu đại biểu, kỳ thực là có thể khống chế tự thân nội tiết hệ thống, từ đó kích hoạt thân thể đủ loại tiềm năng. Rất rõ ràng Chu Thanh Trần chính là loại tồn tại này, bởi vậy mới có thể hiện ra trung tính chi tướng. Trong lịch sử nữ tính thành thánh người ít càng thêm ít, có thể lấy nữ tử thân thể thành thánh giả, chẳng lẽ là có lớn cơ duyên, đại nghị lực cùng đại giác độ người. Mà Chu Thanh Trần lại càng không ngừng ở đây. Nàng không chỉ có thành thánh, hơn nữa còn là tại 32 tuổi thành thánh, có thể xưng trong nhân thế một đại kỳ tích. Quả nhiên là thiên ma thân thể, sắc khí như biển, thiên phú dị bẩm, bất quá bởi vậy cũng ma chướng như vực sâu, nhưng lại có thể tại 27 tuổi thành thánh, ngươi là như thế nào làm được? Chu Thanh Trần ánh mắt mát lạnh như kiếm, tại dịch bắt đầu trên thân đảo qua, tựa hồ có thể nhìn thấy khói đen tràn ngập, sát khí như lang yên ngút trời, hung lệ vô cùng. Ta bắt đầu từ lúc 7 tuổi, kiềm chế tự thân ma tính, phong bế bản thân, lấy thần thức lực kiếp, chạm 6 cái, diệt thất tình, 20 cuối năm là trưởng khống ma tính, thành tựu không bị ràng buộc, lập địa thành thánh. Dịch bắt đầu không thèm để ý chút nào lộ ra chính mình tu hành quá trình, không lo lắng bị người khác nghiên cứu. Mà những lời này nghe vào một đám Nga Mi đệ tử trong hai, lại là thần sắc không hiểu. Mặc dù dịch bắt đầu miêu tả đến 10 phần giản lược bình tĩnh, nhưng bọn hắn lại đều cảm nhận được loại kia để cho người ta run sợ gian khổ cùng hung hiểm. Như thế tâm ý nghị lực, khó trách người này có thể trẻ tuổi như vậy liền thành thánh. Kiềm chế ma tính, được thành không bị ràng buộc, tu được ta mệnh đều do ta, hảo một cái không bị ràng buộc thiên ma. Chu Thanh Trần vỗ tay tán thưởng. Người cũng không đơn giản, trời sinh tiên nhân chi tư, thần thanh khí nhẹ, ma chướng đồng dạng không cạn, loại thể chất này, dựa theo kinh điển bên trong thuyết pháp, hẳn là tu thân dưỡng tính, thanh tính vô vi, mới có thể thuận theo thiên mệnh, cùng thân tương hợp, thế là ma chướng từ tiêu tan, đắc thành chính quả, nhưng ta quan ngươi ý như kim cương, thanh khí hoa kiếm, thẳng vào cửu tiêu, như thế nào thành thánh? Dịch Bác Đấu thần sắc cũng tại dò xét Chu Thanh Trần, đồng dạng đối với đối phương kinh nghiệm cảm thấy hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Từ vừa rồi gặp mặt cùng với trong cảm giác, hắn đã nhìn ra, người trước mặt đồng dạng thiên phú dị bẩm. Thần thanh khí nhẹ, thiên nhân chi tư. Nàng xương cốt, cơ bắp trời sinh liền so với thường nhân càng thêm nhẹ nhàng, đồng thời lượng hô hấp to lớn hơn. Loại này nhẹ nhàng cũng không đại biểu cơ thể không đầy đủ. Hợp kim titan so với sắt trọng lượng càng nhẹ, nhưng độ cứng lại so sắt cao hơn. Chu Thanh Trần trên thân cũng là tình huống tương tự. Thân thể của nàng là một loại tốt biến dị, xương cốt so với thường nhân càng nhẹ nhưng độ cứng cao hơn, cơ bắp đang nhẹ nhàng đồng thời duy trì không tầm thường lực bộc phát. Đây cũng là cái gọi là trời sinh tiên tư, kiếm cốt tự nhiên. Phàm là dị bẩm tiên phú thân thể, ban đầu tu hành đều phải so với thường nhân thuận lợi, nhưng thành thánh thời điểm ma chướng cũng biết sâu hơn. Lấy dịch bắt đầu bây giờ lý giải, chính là bởi vì thiên phú dị bẩm người ghen khắc thường, sinh mệnh từ trường khác hẳn với thường nhân, bởi vậy muốn đạt tới thoát thai hoán cốt càng gian nan hơn. So với hắn tiên ma thân thể, Chu Thanh Trần kiếm cốt tiên tư muốn càng thêm tốt cùng ôn hòa, cổ nhân đối với loại thể chất này cũng nghiên cứu ra tương ứng phương pháp tu hành. Đó chính là tu thân dưỡng tính, thanh tĩnh vô vi, ngồi quên không bụi. Nói một cách thẳng thừng, chính là lấy thanh tĩnh tâm ý cùng từ trường, lại càng dễ phù hợp cơ thể thiên phú, dung hợp lẫn nhau, dẫn phát chất biến. Nhưng Chu Thanh Trần cũng chưa đi con đường này, nàng thanh khí hoa kiếm, khí trùng vân tiêu, cả người tài năng lộ rõ, căn bản muốn không gặp thanh tĩnh vô vi trí tướng, cùng nàng thể chất đi ngược lại. Đây là dịch bắt đầu tò mò nhất chỗ. Đích xác, ta từ nhập môn tu hành bắt đầu, sư trưởng chỉ tại không ngừng khuyên bảo ta, muốn thanh tĩnh vô vi, muốn tâm ý an lành, mới có thể phù hợp tự thân thể chất, nhưng ta cũng không tán đồng. Ta hết sức rõ ràng, tại cá nhân ta mà nói, ta nếu không tranh, liền đi không bên trên con đường tu hành, tại thời đại mà nói, hiện nay chính là đại tranh chi thế, nếu không có tiền nhân đi tranh, liền không lúc nào thay thế an bình cùng phồn vinh, giống ta dạng này nữ lưu, chỉ sợ còn chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, làm trâu làm ngựa, giúp chồng dạy con, làm sao có thể mở mắt nhìn thế giới. Cái gì thanh tĩnh vô vi, giữ đạo hợp chân, không đổi được thiên địa an bình, nhân đạo hưng thịnh. Cho nên ta muốn đi tranh, ta ý như kiếm, phá vỡ ma chướng, chém ra quan hải, lập địa thành thánh. Ma tính thần tính, vốn không tốt xấu, đều là thiên mệnh, nhưng ta muốn thiên mệnh từ ta, thần thanh khí nhẹ càng lợi tranh. Chu Thanh Trần lời nói mát lạnh như gió, nhưng ý chí sắc bén như kiếm, chân ý dạo dực như thủy triều, thể nội khí huyết phun trào, trong lúc hô hấp quanh thân phảng phất để khí bay trên không, sắp giá vân dựng lên. Nàng xuất thân không tốt, sinh ở đại sơn bên trong, trong nhà quan niệm truyền thống, từ tiểu trọng nam kinh nữ, bởi vì sinh nữ nhi quá nhiều, nàng từ nhỏ đã lọt vào phụ mẫu ghét bỏ, ăn cơm thừa rượu cạn, 8 tuổi thời điểm, tức thì bị trong nhà bán đi trong nhà người khác làm con dâu nuôi từ bé. Mặc dù không trải qua thế sự, nhưng nàng không muốn nhận dạng này bệnh, trên nửa đường nàng liều chết chạy đến trên núi, kém chút bị lợn rừng ăn hết, may mắn bị dạo chơi đến nước này vào núi hái thuốc Nga Mi đệ tử phát hiện, mới trốn qua một kiếp, đến nước này đi lên con đường tu hành. Thần thanh khí nhẹ, tiên nhân chi tư lại như thế nào? Nếu là trước đây nàng không mạo hiểm một hồi, bây giờ chính là một loại khác nhân sinh. Nếu an thân phục mệnh, nào có bây giờ thế giới? Thời đại thay đổi, đạo và pháp cũng cần phải xuất hiện biến hóa. Nàng nếu là dựa theo nguyên bản ghi chép, thanh tĩnh vô vi, cần phải tại chừng 50 tuổi mới có thể triệt để liễm thần thanh tĩnh, phá vỡ quan hải, nhưng nàng mượn trẻ tuổi nóng tính, tâm ý như kiếm, cuối cùng là lấy nữ tử chi thân, tranh đến 32 tuổi thành thánh chi kỳ tích. Và anh, tựa hồ chịu đến đối phương tâm ý kích động, dịch bắt đầu đồng dạng thể nội khí huyết khuấy động, chân ý bằng bạc, sát khí như khói, hai mắt như điện. Xem ra, người ta thật là người trong đồng đạo, vậy thì tới thử một lần lẫn nhau đạo pháp a. Dịch bắt đầu tiếng như sấm rền, hình thể cất cao, tóc bay bù bù, cái kia tùy ý khoa trường khí thế, để cho sau lưng mạnh càn nguyên bọn người nhịn không được lui ra phía sau. Ngay cả khoảng cách khá xa phái Nga Mi vài tên đệ tử cũng không nhịn được lộ ra kinh sợ, lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Người này vừa mới thành thánh không lâu, khí thế liền như thế kinh người. Cho dù là Chu Thanh Trần ban sơ thành thánh thời điểm, cũng không có như vậy hừng hực khí phách a. Đối mặt thành thánh đồng đạo, Dịch Bác Đấu đi trước ra tay rồi. Ngón tay hắn như hoa sen, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, phản phất biến thành đứng ở bên trong miếu thờ, trên bệ đá thần cung Phật. Không bị ràng buộc phát ấn, đảo ngược âm dương. Hơn nữa, bây giờ Dịch Bác Đấu không bị ràng buộc phát ấn, ảnh hưởng đã cường thịnh hơn, đi qua hoa sen trong mộng nhiệt thánh, cùng Chu Tử Nhi tranh cơ thể chính phản, vào Hoàng Thiên Hổ đạo trưởng quan trấn linh vẽ các loại kinh nghiệm sau đó, hắn đối với tử trưởng cùng pháp lực lý giải càng xâm nhập thêm, không bị ràng buộc pháp ấn tự nhiên uy thế càng hơn lúc trước. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là Dương Mộ Đồng đem khổng tức đồng quang múa bộ pháp phát huy đến cực hạn, cũng không có thể tiến vào Dịch Bác Đấu thân Chu thập bộ. Nhưng mà, siêu, Chu Thanh Trần thân hình đột nhiên di động, càng là phảng phất xem cái kia không bị ràng buộc pháp ấn kinh khủng đạo trưởng ảnh hưởng như không. Dương Mộ Đồng con ngươi co vào, nàng lấy trời sinh tuệ nhãn nhìn thấy, Chu Thanh Trần mỗi bước ra một bước, không chỉ là có thể đạp ở từ trường hỗn loạn tọa độ mấu chốt phía trên, hơn nữa nàng lòng bàn chân hình như có thanh quang tiêu tán, những nơi đi qua, từ trường xuất hiện trống chỗ, tránh đi bước tiến của nàng. Đây không phải nàng ý niệm thanh tĩnh, thanh khí tịnh hóa và pháp, mà là nàng tâm ý như kiếm, bởi vậy khắp nơi phòng mang, những nơi đi qua chư pháp chém tất cả, không nhiễm bụi trần. Nắm giữ loại này bộ pháp, trận pháp khó mà vây khốn nàng, thiên địa từ trường hỗn loạn khó mà ảnh hưởng nàng. Đây là vô trần kiếm bộ. Long Hổ Sơn đỉnh. Lão tiên sư mắt thấy cái kia thanh khí cùng ma khí quấn quýt lấy nhau, lẫn nhau khuấy động, càng thêm hùng hực, ánh mắt lộ ra tia sáng. Cùng là đương đại chi nhân tài kiệt xuất, trẻ tuổi nhất thành thánh người, một âm một dương, một rõ ràng một ma, ai mạnh ai yếu. Trước khi chết còn có thể gặp loại này tình trạng, lão tiên đợi ta thực sự là không tệ. Lão tiên sư cười ha ha. Chương 87. Chân ý khuấy động giữa hai bên mượn đường pháp, 1, chương 87, chân ý khuấy động giữa hai bên mượn đường pháp, bên trên, trong công viên, xanh hóa rừng bên trong. Chu Thanh Trần cước bộ qua, thanh khí hoa kiếm không bị ràng buộc pháp ấn đưa đến hỗn loạn từ trường trong nháy mắt tan đi, nàng thân hình không chút nào trì trệ, dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Dịch Bắt Đấu. Thần thanh khí nhẹ, trời sinh kiếm cốt, khiến cho tốc độ của nàng viễn siêu khắc nhục thân thành thánh cao thủ. Nàng không có lập tức đối với Dịch Bắt Đấu phát động công kích, trung quanh từng khỏa cây cối toàn bộ đều biến thành nàng ván cầu, thân thể của nàng lấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi tư thái quay trung quanh Dịch Bắt Đấu không gãy lìa trở lại lấp lóe. Hơn nữa, Chu Thanh Trần cũng không phải là chỉ là đơn giản thân pháp kỹ xảo, nàng mỗi một lần trở về đều biết khiến cho tự thân tốc độ càng nhanh một phần. Mấy lần hô hấp sau đó, Chu Thanh Trần tốc độ thậm chí đã vượt qua mạnh cản nguyên đám người võng mạc bắt giữ cực hạn, bọn hắn đã không cách nào thấy rõ Chu Thanh Trần động tác, chỉ có thể bắt được một đoàn không ngừng lóe lên hư ảnh mơ hồ. Cho dù là ở trong mắt Dịch Bắt Đấu, lúc này Chu Thanh Trần cũng đã sắp tới hiện ra tàn ảnh trình độ. Có ý tứ. Dịch Bắt Đấu đứng tại chỗ lù lù bất động, hắn đã nhìn ra một chút manh mối, Chu Thanh Trần đây cũng không phải là đơn giản bộ pháp gia tốc, đang không ngừng trở về bên trong, tinh thần của nàng đang không ngừng tích xúc cất cao, thể năng cũng có nhỏ nhẹ để thăng, chân ý vô hình dưới ảnh hưởng, liền tạo thành tại tất cả mọi người trong mắt tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh hiện tượng. Đây là một loại có thể tích xúc thể năng cùng đại thế kỳ lạ bộ pháp. Đây cũng là vô trần kiếm bộ thứ hai lớn đặc thủ, tên là nửa bước. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm. Thanh tĩnh vô vi, không đi tranh phong cất bước, làm sao có thể tìm tòi cực hạn, đứng ở thời đại chiều đầu. Dịch Bác Đấu sở dĩ không có ngăn cản đối phương tích xúc đại thế động tác, cũng là bởi vì muốn cẩn thận quan sát kỳ thần dị chỗ, hơn nữa xem loại này đại thế tích xúc có thể đạt đến trình độ gì. Năm cái hô hấp sau đó, Chu Thanh Trần tốc độ đã đạt đến cực hạn, thân hình chợt lóe lên, chập chỉ thành kiếm, từ bên cạnh thân cực kỳ xảo trá vị trí hướng Dịch Bác Đấu đâm ra. Xoẹt xẹt, hai ngón vạch phá không khí, mặc dù là huyết đục chi khu, nhưng thành thánh nhân thân thể gần như kim cương bất hoại, lại thêm Chu Thanh Trần bản thân kiếm cốt tự nhiên, hai ngón chi uy so với lợi kiếm càng hơn, thậm chí liền chống đạn thép tấm đều có thể đâm xuyên. Một kiếm này, lưu loát, tinh chuẩn, mau lẹ, có Nga Mi Viên công kiếm pháp cái bóng, lại tựa hồ gia nhập Tây Dương đâm kiếm tinh túy, tâm ý đâm thủng mê trướng, đầu ngón tay phảng phất phóng ra hào quang chói sáng. Thần thanh khí nhẹ càng lợi tranh. Nàng muốn so tất cả mọi người càng nhanh, so tất cả mọi người càng sắc bén, so tất cả mọi người đi được càng xa. Chiêu này tên là Thanh Quang Phá Trướng. Dịch Bác Đấu đột nhiên thay đổi thân thể, một trưởng hướng Chu Thanh Trần đánh tới hai ngón đánh ra. Ma khu khấu trưởng hỏi thương khung. Thiên ma hỏi. Xoẹt xẹt. Nhưng mà hắn chân ý thật giống như bị Chu Thanh Trần ý chí cắt ra. Hắn muốn lấy ma thân gõ khai thiên môn, mà Chu Thanh Trần đồng dạng muốn lấy chỉ kiếm đâm phá mê trướng. Hai người đều có vấn đạo chi tâm, cùng là thiên phú dị bẩm người. Nhưng Chu Thanh Trần lấy bước chân tích xúc đại thế, lúc này tinh thần càng mạnh hơn, thể năng cao hơn, lại thêm kiếm thế lấy điểm phá diện, càng là chiếm cứ thượng phong. Đông. Chu Thanh Trần chỉ kiếm đâm tại Dịch Bắc Đấu lòng bàn tay. Phốp thử, một đạo máu tươi chảy ra mà ra, Dịch Bắc Đấu lòng bàn tay bị đâm trúng chỗ càng là xuất hiện một vết nứt, da thịt tràn ra, chảy ra máu tươi. Mạnh Càn Nguyên mấy người nhìn thấy tình huống này, con người trợn co vào. Dịch Bắc Đấu nhục thân mạnh bao nhiêu bọn hắn đều có chỗ biết được, cùng nhiều như vậy thành thánh cao thủ tranh phong, cho tới bây giờ cũng là lông tóc không thường, nhưng mà bây giờ bẹn bẹn chỉ là một chiêu, thế mà liền bị phá đi kim thân, chảy ra máu tươi. Cái này Nga Mi Chu Thanh Trần càng là mạnh như thế. Nhưng mà nhìn như một chiêu kiến công trong mắt Chu Thanh Trần lại là hiện lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng có thể cảm thấy vừa rồi một kích kia chẳng qua là phá vỡ Dịch Bắc Đấu tầng ngoài làn da, chẳng qua là huyết đục va chạm, khí huyết phun trào mới đưa đến có huyết dịch chảy ra mà ra thôi. Người này thể sắc mạnh, đơn giản hiếm thấy trên đời. Một kích này hoàn toàn không có đạt đến nàng trong dự đoán thành quả. Vâng. Sau một khắc, Dịch Bắc Đấu thân thể chấn động, trong nháy mắt hóa đi va chạm ảnh hưởng, một trường hướng Chu Thanh Trần phủ xuống. Sát khí ngút trời ngưng tụ trường mừng, cuồn cuộn như cuồng triều đồng dạng không thể ngăn cản. Diễn pháp sát kiếp. Chu Thanh Trần cước bộ một điểm, vô trần kiếm bộ bổ ra từ trường ảnh hưởng, thân hình giống như phiêu vũ triệt thoái phía sau, cũng không đón đỡ Dịch Bắc Đấu công kích, mà là lựa chọn tránh né. Nàng không phải am hiểu chính diện va chạm loại hình, cùng Dịch Bắc Đấu ngạnh bính không phải lựa chọn sáng suốt. Nhưng mà, một trường này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Dịch Bắc Đấu song trường liên hoàn, khí huyết mãnh liệt, sát khí sát cơ một làn sóng càng cao hơn một làn sóng. Sát kiếp liên hoàn, không chỗ có thể trốn. Càng ngày càng mãnh liệt sát khí, cùng với cái kia phảng phất không biết mỏi mệt giống như liên miên không dứt thế công, để cho Chu Thanh Trần dưới chân thanh quang càng ngày càng ảm đạm, vô trần kiếm bộ đã khó mà tránh đi sát kiếp ảnh hưởng. Kiếp số phía dưới, cho dù là Đại La Kim Tiên, cũng không cách nào chỉ lo thân mình. Hảo một chiêu sát kiếp liên hoàn, hảo một cái sát ý khống chế chi pháp, hôm nay liền mượn ngươi chiêu thức dùng một chút. Trong mắt Chu Thanh Trần tia sáng hiện ra, trong một chớp mắt, trên người nàng thanh quang cùng với nhuệ khí hết thảy thu liễm, nhưng lại không phải biến mất không thấy gì nữa, mà là ngưng kết ở hai ngón phía trên. Cái kia hừng hực khí thế cùng từ trường, để cho quan chiến Nga Mi đệ tử cùng Mạnh Càn Nguyên mấy người đều biết tích thấy được Chu Thanh Trần hai ngón phía trên bao phủ chói mắt thanh quang, hiện ra mỏng như cánh ve lưới dao chi hình. Hai người chân ý dây dưa, khí tức kích phát, Chu Thanh Trần càng là lòng có cảm giác, đem Dịch Bắc Đấu từ Tịch Tâm Kiếm cái kia cổ đại vô danh kiếm chủ chân ý bên trong tập được sát khí điều khiển chi pháp học, vận dụng ở chiêu thức của mình phía trên. Diệt pháp sát kiếp, kỳ chân ý vốn là diệt đi tà pháp, phát dương chính pháp, bây giờ Chu Thanh Trần tại sát kiếp liên hoàn phía dưới, không chỉ không có bại trận, thậm chí còn có linh ngộ, đột phá tự thân, đủ để chứng minh làm chính pháp chi đại biểu. Chỉ này trong nháy mắt, diệt pháp sát kiếp đại biểu chân ý liền đã xuất hiện thiếu sót. Chân ý bỏ sót, thế công không còn, sơ hở đã hiện. Xoát. Chu Thanh Trần nhất kiếm đâm ra, Dịch Bắc Đấu ngập trời thiên ma sát khí bị nàng một kiếm chém ra, ngưng kết thanh khí một chỉ điểm tại Dịch Bắc Đấu lòng bàn tay, khiến cho hắn bàn tay rộng lớn phía trên xuất hiện một đạo hành quán bàn tay vết rách, huyết nục tràn ra, thậm chí mơ hồ có thể trông thấy xương cốt. Một chiêu va chạm, hai người thân hình tách ra. Tí tách, tí tách. Dịch Bắc Đấu bàn tay rủ xuống, có máu tươi theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Mạnh Càn Nguyên mấy người một mảnh lặng ngắt như tờ. Dịch Bắc Đấu kết không bị giảng buộc phát ấn, bị Chu Thanh Trần lấy vô trần kiếm bộ phá giải. Thiên Ma hỏi, bị đối phương dùng nửa bước tích xúc đại thế sau lấy đồng dạng cầu đạo chiêu thức chém ra. Diệt pháp sát kiếp liên miên, bị đối phương ngược lại học sát khí điều khiển chi pháp, tránh thoát sát kiếp, phá vỡ tâm ý, khiến cho ma thân chảy máu. Cái kia trong mắt bọn hắn không gì không thể Dịch tiên sinh, tựa hồ đã bó tay hết cách, toát ra bại tướng, bị đối thủ triệt để áp chế. Bất quá, nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên, cũng là chuyện rất bình thường. Coi như Dịch tiên sinh lại thiên phú dị bẩm, cũng chung quy là có cực hạn. Đám người nhịn không được ở trong lòng thở dài. Ta xem cao thấp đã định, không có tiếp tục cắt tha cần thiết. Chu Thanh Trần nhìn chăm chú lên Dịch Bắc Đấu, mở miệng nói ra. Mà lúc này Dịch Bắc Đấu thần sắc bình tĩnh, trên mặt không thấy bất luận cái gì thất bại chi sắc, chỉ là trong mắt mơ hồ thoáng qua kỷ niệm tia sáng. Gần đây liên quan tới từ trường càng ngộ, cùng đủ loại thành thánh cao thủ so tài kinh nghiệm trong đầu chiếu lại, cuối cùng là trước mặt đối thủ lộ ra kinh diễm chân ý cùng đạo pháp. Bây giờ nghĩ lại, võ học của ta bên trong đích thật là thiếu một môn bộ pháp, ngươi từ ta chiêu thức trung học đi sát khí từ trường điều khiển chi pháp, ta cũng không thể để ngươi giành mất danh tiếng, liền mượn ngươi bộ pháp chân ý dùng một chút. Dịch Bắc Đấu hơi vung tay trường, huyết dịch đều thoát ly, lòng bàn tay vết thương bị cơ bắp đè ép, trong nháy mắt co vào cầm máu. Chương 88. Chân ý khuấy động giữa hai bên mượn đường pháp, 2, chương 88, chân ý khuấy động giữa hai bên mượn đường pháp, phía dưới, nghe được Dịch Bắc Đấu lời nói, Chu Thanh Trần hơi sững sờ. Mượn nàng bộ pháp. Đây cũng không phải là nàng mượn đối phương sát khí ngưng kết thủ đoạn sự tình đơn giản như vậy. Nàng một thân võ học, bộ pháp là chỗ cốt lõi, nắm giữ không bụi cùng nửa bước hai loại thần thông pháp tính, tăng thêm nàng trời sinh kiếm cốt tiên tư mang đến ưu thế tốc độ, khiến cho nàng nắm giữ ứng đối bất kỳ đối thủ nào khả năng. Trong đó nửa bước mang đến khí thế cùng thể năng tích lũy hiệu quả, càng là cùng nàng bản thân thiên tư thể chất cùng một nhịp thở, không có nàng thiên phú như vậy, liền không cách nào nắm giữ tinh túy trong đó. Dịch Bắc Đấu làm sao có thể nắm giữ bộ pháp của nàng? Cùng lúc đó, Dịch Bắc Đấu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bây giờ đã qua buổi trưa, thái dương đã chênh chết tây phía dưới, nhưng vẫn như cũ chiếu rọi bầu trời, che đậy hết thảy. Nhưng mà Dịch Bắc Đấu ánh mắt nhưng thật giống như xuyên thấu ánh sáng mặt trời, thấy được dấu ở mênh mông bên trên bầu trời bắt đầu thất tinh. Thiên địa chi từ trường cùng nhân thể sinh mệnh chi từ trường. Trọng trọng cảm ngộ trong lòng hắn chảy xuôi. Nhân thể có rất nhiều ảo diệu, cho dù là thành thánh cao tay cũng không cách nào hoàn toàn lĩnh hội. Trong đó nhân thể từ trường chính là huyền ảo trong đó một trong. Thành thánh cao thủ có thể khống chế quanh thân mỗi một khối cơ bắp xương cốt, có thể khống chế ngũ tạng lục phủ, có thể khống chế cơ thể kích thích tố bài tiết, nhưng lại khó khống chế tự thân sinh mệnh từ trường. Đây là một cỗ hư vô mờ mịt, nhưng cũng với thân thể người ảnh hưởng cực lớn sức mạnh. Nhân thể sinh mệnh từ trường trong thời gian ngắn thay đổi, có thể trên phạm vi lớn ảnh hưởng nhân thể đủ loại trạng thái. Đang cùng Chu Tử Nhi đối quyết bên trong, chính là bởi vì hắn sinh mệnh từ trường bị đối phương thay đổi, dẫn đến trạng thái đoạn nhai thức rơi xuống, thậm chí có bị đánh ngã hôn mê nguy hiểm. Mà loại thủ đoạn này, tất nhiên có thể làm cho trạng thái thân thể trở nên kém, tự nhiên cần phải có thông qua thay đổi nhân thể sinh mệnh từ trường, trong thời gian ngắn để thăng trạng thái phương pháp. Nguyên bản Dịch Bắc Đấu không đúng cách, nhưng Chu Thanh Trần bộ pháp cho hắn dẫn dắt. Đối phương nửa bước hiệu quả, hắn bản chất chính là tâm ý, chiêu thức, động tác, hoàn cảnh cùng tự thân thể chất phối hợp, đưa đến nhân thể sinh mệnh từ trường thay đổi, khiến cho cơ thể có thể tinh thần nhận được cấp cao. Bây giờ Dịch Bắc Đấu liền muốn mượn dùng loại phương pháp này. Hắn, thiên ma hàng thế, sát khí như biển. Trong thiên địa, bắt đầu chủ chết, sát khí coi trọng nhất. Giữa hai bên, tự có trong minh minh kết nối. Vâng. Dịch bắt đầu trên thân chợt bắn ra sát khí mãnh liệt, khí huyết không ngừng ra tốc vận chuyển, đem thể năng đẩy hướng đỉnh phong. Cùng lúc đó, hắn bước ra bước đầu tiên. Bước tiến của hắn, không có Chu Thanh Trần linh xảo mau lẹ, cũng không có bất luận cái gì bộ pháp thân pháp nên có linh động, chỉ có bá liệt khí thế. Một bước này, không vì trốn tránh, chỉ vì kích hoạt tự thân, nối liền trời đất, thăng hoa khí phách. Hắn vì không bị ràng buộc thiên ma, ma thân ngăng dọc, tâm ý như biển, đường đường hoàng hoàng, linh xảo trốn tránh, cùng hắn đạo và pháp căn bản muốn không hợp. Hắn sẽ không trốn, chỉ có thể chiến. Bước ra một bước, đám người hoảng hốt ở giữa khoe mắt liếc qua liếc thấy bầu trời. Bên trên bầu trời, tựa hồ có một ngôi sao không tuân theo lẽ thường, đột phá ánh nắng bao phủ, xuất hiện ở trong mắt mọi người. Trong cơ thể của Dịch bắt đầu sát khí khuấy động, khí thế chợt cất cao, vượt qua nguyên bản cực hạn, đồng thời bề mặt cơ thể hắn bắp thịt mơ hồ trong đó tựa hồ càng thêm bành trướng một phần. Chu Thanh Trần thấy thế con ngươi hơi hơi co bảo, sắc mặt xuất hiện biến hóa. Đông. Mà cùng lúc đó, Dịch bắt đầu bước ra bước thứ hai. Đám người hoảng hốt ở giữa giật mình, bên trên bầu trời càng là có viên thứ hai tinh thần sáng lên. Tất cả mọi người tại chỗ cũng là người trong tu hành, lúc này làm sao có thể không nhận ra, cái này hai ngôi sao chính là bắt đầu thất tinh thứ hai. Ban ngày tinh thần hiện, cơ hồ giống như mộng ảo chẳng cảnh. Chu Thanh Trần đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nàng rất rõ ràng, cho dù là người cường đại cỡ nào, cũng không khả năng thật sự dẫn ra trên bầu trời tinh thần vi phạm vật lý quy luật ban ngày diệu khoảng không, cái này vẹn vẹn chỉ là Dịch bắt đầu tâm ý kích phát, dẫn ra tự nhiên từ trường, ảnh hưởng đám người sau đó xuất hiện phảng phất giống như chân thực hình ảnh. Nhưng trong đó đại biểu ý nghĩa, đồng dạng để cho người ta chấn kinh. Vâng. Bước thứ hai bước ra, bắt đầu thứ hai tinh xuất hiện trên không trung, Dịch bắt đầu sát khí trên người càng hơn một phần, thổ nạp ở giữa, khí tức như biển. Một bên khác, Long Hổ Sơn đỉnh. Lão Thiên Sư gặp thanh khí cùng ma khí dây dưa, thanh khí hào quang tỏa sáng, tựa hồ từ ma khí bên trong bị hấp thu tới sức mạnh, triệt để đem ma khí áp chế, vốn cho rằng chiến cuộc đã định, lại không nghĩ lại xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy đạo kia khói đen ma khí chợt tăng gọn, tựa như nối liền trời đất, bên trên bầu trời có tinh thần liên tiếp sáng lên. Mỗi sáng lên một khỏa, đạo kia ma khí liền sẽ tăng gọn một phần. Bắt đầu thất tinh, xa đối với tinh thần, mượn tiên sắt giúp người sát. Lão Thiên Sư ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, tựa hồ đã nhìn ra Dịch bắt đầu lúc này trạng thái bản chất. Không tệ, lúc này Dịch bắt đầu chỗ làm chính là mượn tiên sát lấy giúp người sát. Cước đạp thất tinh bộ phạt, mượn bắt đầu thất tinh chi sát khí chân ý, kích động tự thân nhân thể sinh mệnh từ trường, khiến cho trong thời gian ngắn phát sinh vi diệu thay đổi, thúc đẩy tự thân thể năng cùng ý chí siêu việt giới hạn, giống như thủy triều từng bước cất cao. Xanh hóa trong rừng. Đây là sư tỷ pháp môn. Nga mi các đệ tử lên tiếng kinh hô, phản phất thấy được chuyện bất khả tư nghị. Tốt tốt tốt, ngươi thế mà thật sự làm được, vậy thì đến xem thử, đến cùng ai mạnh hơn. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Chu Thanh Trần không chỉ không có bởi vì tự thân bí pháp bị học mà tức giận, ngược lại trong mắt tóe ra mừng rỡ cùng chiến ý, chỉ có chiến đấu như vậy mới có ý tứ. Siêu siêu siêu, thân thể nàng nhẹ nhàng trở về, vận chuyển nửa bước đồng dạng bắt đầu tích xúc tự thân đại thế. Một bên khác, Bành, Dịch bắt đầu bước ra bước thứ ba, khí huyết lao nhanh vận chuyển, nhiệt độ cơ thể tùy theo cấp tốc lên cao, làn da biến thành đỏ nhạt chi sắc, một chút mồ hôi bốc hơi, hóa thành xương trắng lượn lờ. Bước thứ tư, cơ bắp bành trướng đến cực hạn, bên ngoài thân gân xanh nổi lên, giang khắp nơi. Bước thứ năm, tạng phủ cộng minh, thể nội phát ra phảng phất máy móc vận chuyển một dạng nổ vang. Bước thứ sáu, tâm ý cất cao, đầu tóc rối bời dựng lên, xông thẳng tới chân trời, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Bước thứ bảy, xích mạch sâu con ngươi, bộ mặt bắp thịt cuộn cuộn, ma tướng lộ ra. Vâng. Bảy bước bước ra, trên bầu trời bắt đầu thất tinh đều hiện, cùng cơ thể của Dịch bắt đầu hô ứng lẫn nhau, thiên sát giúp người sát, khiến cho Dịch bắt đầu tự thân thiên ma sát khí đạt đến độ cao mới. Ảnh hưởng mơ hồ đã vượt ra khỏi xanh hóa lâm phạm chủ. Lệ, lệ. Toàn bộ trong công viên, chim bay tựa như nhận lấy kinh hãi, nhao nhao đằng không bay lên, chạy tứ tán. Ngươi có cảm giác hay không thời tiết giống như trở nên lạnh? Ta có vẻ giống như có chút dùng mình. Ta cũng cảm giác kỳ quái đâu, vừa mới rõ ràng còn rất nóng, ta chạy bộ chạy một thân mồ hôi, bây giờ cũng cảm thấy lạnh quá. Liền trong công viên, quốc nội hòa bình trong hoàn cảnh sớm đã phản ứng trì độn người bình thường, cũng tựa hồ phát giác một điểm chỗ không đúng. Lại càng không cần phải nói thân ở xung quanh Mạnh Càn Nguyên cùng Nga Mi đệ tử, toàn bộ đều lông tơ dựng ngược, bị cái kia tùy ý quyết tán sát khí bao phủ, cơ thể đều rất giống đóng băng đồng dạng. Giờ này khắc này, trong mắt bọn hắn, Dịch Bắc Đấu tựa như chân chính hóa thân thành ma. Tại ngang nhau nhân vật thiên tài kích thích phía dưới, Dịch Bắc Đấu ngưng kết gần đây đủ loại cảm ngộ, cuối cùng là ngộ ra được tự thân thức thứ tư võ học, Thiên Sát Thất Tinh. Xoát. Nhưng vào lúc này, Chu Thanh Trần đồng dạng đem tự thân khí thế thể năng tích xúc đến cực hạn, quanh thân thanh khí thu liễm, hoàn toàn hội tụ tại hai ngón phía trên, trong mắt hình như có thần quang bắn ra. Quá rõ ràng chạm thần kiếm. Thân hình của nàng đột nhiên hướng Dịch Bắc Đấu đánh ra, tốc độ cực nhanh, góc độ cực kỳ xảo trá. Dịch Bắc Đấu đồng dạng một trường đánh ra. Bàn tay còn chưa tới người, kinh khủng sát khí liền đi trước ngưng kết, chấn động hư không, hướng Chu Thanh Trần mãnh liệt mà đến. Tại này cổ sát khí xung kích phía dưới, nàng chỉ cảm thấy tinh thần cùng cơ thể đều rất giống kết lên một tấm xương lạnh, vô cùng cứng ngắc, phảng phất muốn bị đông cứng trên không trung. Chương 89. Bại lại có làm sao sợ nhất con đường phía trước không chi kỷ thiên sát giúp người sát, tại thiên sát thất tinh bảy bước đại thế gia trì, Dịch Bắc Đấu tự thân sát khí tăng trưởng đến một loại có thể xương trình độ khủng bố. Cho dù là trước đây diệt pháp sát kiếp nhiều lần liên hoàn, sinh ra sát khí cũng không cách nào cùng lúc này so sánh. Cỗ sát khí kia rất hiển nhiên đã vượt qua Chu Thanh Trần đủ loại thần thông có khả năng lẩn tránh cực hạn, đối với nàng sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Một cái lấy tốc độ sở trường võ nhân, cũng là bị sát khí ảnh hưởng tới lực phản ứng, hắn thực lực tương đương tại trực tiếp bị suy yếu 4 thành trở lên. Trong một chớp mắt, Dịch Bác Đấu bàn tay cũng tại trong mắt Chu Thanh Trần cấp tốc phóng đại. Oanh! Tại Thiên Sát Thất Tinh gia trì, Dịch Bác Đấu tăng cường không chỉ có riêng chỉ là khí thế, tự thân thể năng cũng vượt qua nguyên bản giới hạn, dưới một trường, trong vòng mấy mét, không khí kịch liệt chấn động, có thể nhìn thấy rõ ràng gợn sóng cùng gợn sóng. Chu Thanh Trần chỉ kiếm cùng Dịch Bác Đấu bàn tay va chạm, chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể tưởng tượng lực trùng kích to lớn truyền đến. Nàng biết, coi như mình ra tay toàn lực, có thể bị thương Dịch Bác Đấu bàn tay, nhưng nàng hai ngón cũng sẽ nhận nghiêm trọng hơn làm tổn thương. Lấy điểm phá diện, tổn thương xác thực càng mạnh hơn, nhưng tương tự, bị tỏa thương khả năng cũng gia tăng thật lớn. Chu Thanh Trần cước bộ một điểm, chợt tu lực, vừa Dịch Bác Đấu trưởng pháp lực trùng kích, thân hình giống như phiêu vũ lui lại, chuẩn bị kéo dài khoảng cách, lại tìm cơ hội khởi xướng tiến công. Nhưng mà, Dịch Bác Đấu cũng sẽ không cho nàng cơ hội này. Dậm chân. Oeng. Mặt đất tầm vang chấn động, Chu Thanh Trần thân hình còn chưa rơi xuống đất, Dịch Bác Đấu thân hình trong nháy mắt theo vào, lần nữa một trưởng oanh ra. Sát khí mãnh liệt, thất tinh chiếu rọi, Chu Thanh Trần bị sát khí xung kích, tăng thêm lúc này thân ở trên không, căn bản khó mà phát lực. Tránh cũng không thể tránh. Bị Dịch Bác Đấu một trưởng này chính diện đánh trúng, cho dù là nàng chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương. Bất quá, Chu Thanh Trần dù sao không phải là phàm nhân, chỉ thấy giữa không trung nàng đột nhiên hấp khí, lồng ngực thật cao nâng lên, khí thể tại phổi áp xúc, một ngụm xương trắng đột nhiên phun ra, chính diện cùng Dịch Bác Đấu bàn tay va chạm. Mượn một hớp này tức giận phản xung lực, nàng thân hình thế mà sinh sinh ở giữa không trung hướng liếc phía trên cất cao nửa mét, tránh đi Dịch Bác Đấu bàn tay chính diện đánh kích. Thế nhưng dưới một trường bao phủ như là sóng lớn khí lưu, nàng cũng là không cách nào né tránh, phản phất trong đại dương một chiếc thuyền con, trên không trung bị thổi bay ra ngoài, lộn mấy vòng sau đó, cuối cùng rơi vào trên mặt đất. Cho dù là bị một trường đánh lui, Chu Thanh Trần động tác vẫn là nhẹ nhàng như vậy cùng ưu nhã. Dịch Bác Đấu một trường này vành ra sau đó, liền không tiếp tục truy kích, mà Chu Thanh Trần sau khi rơi xuống đất, mặc dù là lông tóc không thường, nhưng sắc mặt lại là biến hóa không chắc. Nàng biết, lấy Dịch Bác Đấu bây giờ trạng thái, nàng không có biện pháp tốt hơn có thể uy hiếp được đối phương, nhưng tương tự, lấy nàng ưu thế tốc độ, muốn thoát thân cũng không có bất luận kẻ nào có thể lưu được ở, nhưng đã như thế, trên thực tế đã lập tức phân cao thấp. Lần này, là ta thua. Chu Thanh Trần sắc mặt rất nhanh lần nữa khôi phục bình tĩnh, nàng tu hành cho tới hôm nay, cũng không phải chưa từng bại qua, huống chi đối phương càng là học bộ pháp của nàng, tự sáng tạo chiêu thức đem nàng đánh bại, nàng không có cái gì không phục chỗ. Người ta luận bàn luận đạo, nói chuyện gì thắng thua. Huống chi bản thân ngươi liền đứng ở thế bất bại, nếu là sinh tử tương bác, ta uy hiếp không đến ngươi tính mệnh. Dịch Bác Đấu lắc đầu, không cảm thấy chính mình thắng. Trong lòng của hắn, chân chính thắng thua hẳn là phân ra sinh tử, đây mới là thấy rốt cuộc. Chỉ cần là hắn đánh không chết mục tiêu, hắn đều sẽ không cho rằng là chính mình thắng. Thua chính là thua, không có gì đáng nói, có thể nhìn thấy ngươi nhân vật như vậy, đã là không ngừng đi, chẳng qua hiện nay trong thành còn có khác đồng đạo, ta liền không ở này ở lâu, sau này có cơ hội ngươi ta lại ngồi xuống rảnh rỗi tự. Chu Thanh Trần hướng về phía Dịch Bác Đấu chắp tay, nhìn chằm chằm Dịch Bác Đấu một mắt, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, quay người liền hướng xanh hóa rừng bên ngoài đi đến. Vài tên Nga Mi đệ tử còn sững sờ tại chỗ. Bọn hắn tôn thờ sư tỷ, thế mà thật sự thua. Không phải bại bởi thế hệ trước cao thủ, mà là bại bởi so với mình niên kỷ càng nhỏ hơn, tiến vào thành thánh chi cảnh thời gian ngắn hơn hậu bối. Đi. Thẳng đến Chu Thanh Trần âm thanh truyền đến, mọi người mới phản ứng lại, hướng về phía Dịch Bác Đấu chắp tay cúi đầu, sau đó vội vàng quay người đi theo Chu Thanh Trần bước chân. Phái Nga Mi một đoàn người về tới cỗ xe bên trong. Sư tỷ ngồi ở Chu Thanh Trần bên cạnh, phái Nga Mi đệ tử nhìn nàng một cái, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, tựa hồ lo lắng nàng tại lần này trong thất bại bị đả kích. Ha 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 ha. Lại không nghĩ, Chu Thanh Trần chợt cười to. Sư tỷ, ngươi một đám phái Nga Mi đệ tử hai mặt nhìn nhau, cái này chẳng lẽ là kích động quá lớn một điểm? Các ngươi lo lắng ta bị đả kích. Chu Thanh Trần tiếng cười thu liễm, nhìn về phía mấy người. Mấy người liên tục gật đầu. Sai lầm lớn. Sai lầm lớn. Cầu đạo trên đường, thất bại cùng ngăn trở là tất nhiên, bại một lần liền mất đi lòng tin, như thế nào cầu đạo? Tương phản, trong thiên hạ, có thể được một đối thủ truy đuổi khích lệ, thật là chuyện may mắn. Chu Thanh Trần lúc này trong lòng không có nửa điểm chán nản, chỉ có một loại hưng phấn cảm giác, cùng với quần quần không kiệt động lực. Trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm. Trên đời lại còn có loại nhân vật này. Ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp siêu việt hắn, chiến thắng hắn. Sợ nhất con đường phía trước không chi kỷ, chỉ hận tiên điệu ta là đỉnh. Bực này khí phách cùng hào hùng, lại là thường nhân không cách nào lý giải. Long Hổ Sơn Đỉnh. Xem ra trung quy là ma cao một trượng. Lao Thiên Sư nhìn xem đạo kia thanh khí rời đi, nhịn không được vuốt vuốt trồng dâu. Khí tiếp thiên địa, chiếu rọi bắt đầu, mượn thiên sắt giúp người sát, thật sự là đặc sắc. A. Lao Thiên Sư bỗng nhiên khẽ di một tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy không biết lúc nào, một đạo phảng phất có kinh luân quấn quanh kim sắc khí tức, càng là xuất hiện ở đạo kia khói đen ma khí bên cạnh. Tiểu gia hỏa này lúc nào vòng trở lại? Càng là ngay cả ta vọng khí thuật đều giấu giếm đi qua. Lao Thiên Sư ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, vừa rồi hắn chỉ chú ý thanh khí cùng ma khí dây dưa, càng là không có phát hiện đạo kia kim sắc khí tức động tĩnh. Xanh hóa trong rừng. Dịch Bác Đấu nhìn chăm chú lên Chu Thanh Trần một đoàn người rời đi, quay lại quá thân hình, nhưng không có đi xem Mạnh Càn Nguyên bọn người, mà là lòng có cảm giác, nhìn về phía xanh hóa rừng một bên khác. Ba ba ba. Một hồi tiếng vỗ tay từ phía sau cây truyền đến, cả kinh Mạnh Càn Nguyên bọn người lông tơ nổ lên. Bọn hắn căn bản là không có phát giác, lúc nào lại có thể có người tiếp cận đến đó cái vị trí. Đặc sắc, thực sự là đặc sắc. Quả nhiên đánh nhau vẫn là nhìn người khác đánh có ý tứ nhất. Thật không nghĩ tới à, ngươi thế mà thật đem cái kia bạo lực tiểu cô nương thu phục, bội phục, bội phục. Phía sau cây đi ra một người mặc áo giả kịp quần ra, nhìn qua phóng đãng không bị trói buộc nam nhân, hắn một bên vỗ tay, một bên cười ha hả nói, người này chính là Đinh Tuệ Nguyên. Hắn vốn là muốn đi tìm cái tiếp theo đồng đạo, nhưng đó là cảm thấy Dịch Bắc Đấu cùng Chu Thanh Trần gặp nhau, thế là liền vòng trở lại, tại tất cả mọi người cũng không có chú ý tới tình huống phía dưới, lặng yên không tiếng động tiềm nhập xung quanh, quan sát chiến đấu toàn bộ quá trình. Bất quá, ngươi hẳn là cũng không dễ chịu a. Mượn thiên địa từ trường kích phát tự thân sinh mệnh từ trường, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể nắm trong tay, so với thiên địa, nhân thể có thể nói là tương đương yếu ớt, cho dù là thành thánh thân thể cũng không ngoại lệ, ngươi quá lô mãng một chút. Đinh Tuệ Nguyên cười ha hả nói. Dịch Bắc Đấu nhìn chăm chú lên hắn, không nói gì, nhưng chóp mũi lại là bỗng nhiên chảy xuôi xuống một đạo máu tươi. Chính như Đinh Tuệ Nguyên nói tới, thiên sát thất tinh tuy mạnh, nhưng lại kèm theo nguy hiểm cực lớn. Hắn vừa mới lĩnh ngộ chiêu này, còn chưa đủ thông thạo, liền duy nhất một lần bước ra bảy bước, đem chiêu thức uy lực phát huy đến lớn nhất, mạnh thì mạnh rồi, nhưng lúc này một khi trầm tĩnh lại, sinh mệnh từ trường liền lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn, Dịch Bắc Đấu chỉ cảm thấy khí huyết bạo động, khí tức hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Tự thân sinh mệnh từ trường trên phạm vi lớn thay đổi, như thế nào sự tình đơn giản như vậy, tại trong rất nhiều lưu phái, đề cập tới kỹ xảo phương diện này, cũng là bí thuật một khi thi triển liền cần trả giá cực lớn đại giới. Nếu không phải thân thể ngươi cường kiện đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ lúc này không có khả năng còn rất tốt đứng ở chỗ này, đã như vậy, ta cũng không trắng xem các ngươi đối quyết, liền để ta giúp ngươi một tay a." Đinh Tuệ Nguyên nói. Chương 90. Bù nhìn chân ngôn diệu âm không tư nghị Dịch Bắc Đấu không nói gì, dùng ngón tay lau sạch chóp mũi máu tươi sau đó, lặng lặng nhìn chăm chú Đinh Tuệ Nguyên, chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Nhưng mà Đinh Tuệ Nguyên cũng không có lập tức động thủ, mà là tại Chu Bạch Vi bọn người trong ánh mắt kinh ngạc, móc ra một hộp thuốc lá, rút ra một cây, lấy hai ngón ma sát đem hắn nhóm lửa. Sau đó hắn lại rút ra một cây, con ngón tay đạn hướng Dịch Bắc Đấu. Dịch Bắc Đấu tiện tay tiếp nhận, bất quá hắn cũng không có như Đinh Tuệ Nguyên như vậy lấy hai ngón nhóm lửa thuốc lá, mà là cước bộ đạp lên mặt đất. Bành! Mặt đất khí lưu nổ tung, rơi vào xanh hóa cánh rừng trên mặt cây khô cùng lá rụng bị khí lưu thổi bay dựng lên, Dịch Bắc Đấu cánh tay nhoáng một cái, một mảnh khô héo lá rụng cũng đã bị hắn hai ngón tay nắm. Sau đó, hắn đem điếu thuốc điêu ở khóe miệng, hai ngón tay đột nhiên xoa một cái. Lá khô bước lên sương mù, nhóm lửa quang, Dịch Bắc Đấu đem lá khô phóng tới bên miệng, đốt lên thuốc lá. Sau đó, bàn tay hắn cầm thiêu đốt lá khô, nhẹ nhàng một đuổi, lá khô lập tức đã biến thành đầy trời bột phấn. Hút. Hắn đột nhiên hấp khí, thuốc lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thiêu đốt, Dịch Bắc Đấu một hơi càng là đem cả cây thuốc lá triệt để hút hết. Nguyên bản hắn cho là, Đinh Tuệ Nguyên thuốc lá cùng Chu Tử Nhi kẹo que một dạng ở trong chứa nguyên cơ, cũng là dùng đặc thù chất liệu chế tác. Kết quả không nghĩ tới, Đinh Tuệ Nguyên cho hắn chính là thông thường thuốc lá. Gặp mặt cho khói, đây không phải lễ phép căn bản sao? Chớ suy nghĩ quá nhiều, tốt, ta muốn động thủ. Đinh Tuệ Nguyên gặp Dịch Bắc Đấu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, cười híp mắt nói: "Dịch Bắc Đấu luôn cảm giác người này kỳ thực không phải ý tứ này, chỉ là đơn thuần muốn ra một chút như vậy. Người thú vị." Nhưng mà sau một khắc, ông Đinh Tuệ Nguyên ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, thể nội bỗng nhiên phát ra ầm ầm âm thanh. Vì cái gì nói là thể nội? Bởi vì thanh âm này không chỉ là từ cổ họng phát ra, còn có tạp phủ, ngực bụng, chân ý các loại chấn động phối hợp lẫn nhau. Thanh âm này cũng không sắc bén tiêu ngạo, liền tựa như giọng thấp pháo đồng dạng vang vọng, trong nháy mắt tràn ngập xung quanh một phiến khu vực. Hoa lạc, hoa lạc. Trong rừng bỗng nhiên nổi lên gió nhẹ, cành khô lá rụng bay múa, Mạnh Càn Nguyên bọn người chỉ cảm thấy thân thể chấn động, đại não minh, tạm phủ tựa như rời sông lấp biển đồng dạng, hơn nữa liền xem như che lỗ tai cũng không hề dùng, căn bản là không có cách ngăn cản thanh âm kia truyền bá. Đi cách cạch run meo. Thanh âm kia trầm thấp nổ vang, đơn giản cùng trong chùa miếu rất nhiều tăng lữ tụng kinh thanh âm không có khác nhau. Mà Dịch Bắc Đấu lại có càng thêm khắc sâu cảm thụ. Đinh Tuệ Nguyên âm thanh phối hợp hắn tinh thần chân ý chấn động, càng là thấm ướt da của hắn huyết đục, thẳng vào tạng phủ cốt thủy, hơn nữa kỳ chân ý vậy mà tại ảnh hưởng hắn sinh mệnh từ trường, làm cho sinh ra chấn động. Hắn cảm thấy, tự thân bởi vì sử dụng tiên sát thất tinh mà hỗn loạn sinh mệnh từ trường tại trong cái này sóng âm dần dần bình tĩnh lại, tạng phủ bên trong tiêu đốt cảm giác rõ ràng giảm bớt, loại khó chịu này cảm giác dần dần bị một loại yên ổn thoải mái dễ chịu thay thế. Giờ này khắc này, ngắm chìm trong sóng âm, hắn liền tựa như thân ở lễ tuyền bên trong. Mà để cho hắn kinh ngạc còn không mẹn mẹn nơi này, hắn lòng bàn tay đạo kia bị Chu Thanh Trần kiếm pháp đâm thủng vết thương, lúc này thế mà chuyển đến một loại ngứa ngáy cảm giác. Đây là nơi vết thương tế bào thân thể đang khép lại lớn lên sinh ra cảm giác, thân thể của hắn chữa trị công năng càng là tại cái này sóng âm phía dưới bị trình độ nhất định kích hoạt lên. Nhục thân thành thánh người sức khôi phục cực mạnh, Dịch Bắc Đấu lòng bàn tay đạo này mặc dù vết thương sâu đủ thấy xương, nhưng chỉ cần hắn tận lực điều động khí huyết chất dinh dưỡng hội tụ tại lòng bàn tay tiến hành tầm bổ, không ra 3 ngày vết thương liền có thể khỏi hẳn. Còn nếu là có thể một mực đắm chìm trong loại sóng âm này, chỉ sợ không ra một ngày, vết thương liền có thể hoàn toàn khép lại. Điều chỉnh sinh mệnh từ trường, kích hoạt tiềm năng thân thể, gia tốc chữa trị nhân thể tổn thương. Quả thực là năng lực khó tin. Đây là Phật môn chân môn thuật. Trong truyền thuyết, môn thần thông này tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể làm cho người chết phục sinh, trở lại nhân thế. Sóng âm, bản thân đối với sinh mạng thể liền có cực mạnh lực ảnh hưởng, tồn tại trí cao huyền ảo. Tất cả môn quyền pháp chân chính phương pháp thủ nạn, thường thường đều cùng âm công móc đối. Thì như hành cấp hai âm, hổ báo lôi âm các loại. Luyện công thời điểm phát ra loại này âm công, sóng âm xâm nhập tạng phủ cốt thủy, có thể đạt đến cường hóa ngũ tạng, cường cân tráng cốt tác dụng. Mà Đinh Tuệ Nguyên môn thần thông này, rất hiển nhiên đã vượt xa khỏi những thứ này âm công hiệu quả, đạt đến gần như thần dị trình độ. Ban đầu ở Mạc Bắc Mã gia, hắn chính là lấy môn này âm công, điều lý Mã gia gia chủ cơ thể, đồng thời kích hoạt lên hắn bộ phận cơ thể tiềm lực, đem hắn từ quỷ môn quan kéo lại, có thể kéo dài tính mạng 3 tháng. Sóng âm chấn động ước chừng 3 phút, Đinh Tuệ Nguyên đình chỉ bật công, lần nữa hút một hơi thuốc lá. "Tốt, ta lấy âm công vì ngươi điều chỉnh sinh mệnh từ trường, sau đó ngươi tái sử dụng cái kia chiêu thức, cần lượng sức mà đi." Đinh Tuệ Nguyên vừa cười vừa nói, "Ngươi vừa rồi chốt niệm là kinh văn gì?" Dịch Bác Đấu dò hỏi, hắn đối với môn kỹ xảo này tương đương cảm thấy hứng thú. Lần này Long Hổ Sơn hành trình, thu hoạch thực sự rất lớn, còn chưa bắt đầu hóa đạo đại hội, hắn cũng đã kiến thức rất nhiều thành thánh thủ đoạn. Phật môn thần thông, khác biệt kinh văn không có cùng hiệu quả. "Không biết ta mù đọc, ngươi để cho ta đọc tiếp một lần một dạng chỉ sợ ta đều niệm không ra." Đinh Tuệ Nguyên nhún vai nói. Một bên Mạnh Càn Nguyên bọn người liếc nhau một cái, không biết tại sao luôn cảm thấy vị này thành thánh cao thủ quá mức khác loại, cho người ta một loại tương đương không đáng tin cậy cảm giác. Cùng bọn hắn phía trước thấy bất luận cái gì một cái thành thánh cao thủ đều hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà Dịch Bắc Đấu lại nghe hiểu rồi đối phương ý tứ, trên mặt đã lộ ra vẻ cân nhắc. Kinh văn không phải mấu chốt, sóng âm cùng chân ý theo hoàn cảnh chung quanh cùng với mục tiêu thể nội từ trường trạng thái biến hóa mà thay đổi, mới thật sự là mấu chốt. Thế gian khó có hoàn toàn giống nhau hai loại trạng thái, bởi vậy Đinh Tuệ Nguyên cũng không cách nào lặp lại phía trước sử dụng tới sóng âm, đạt đến giống nhau tác dụng. Người này đạo pháp đã đến nhìn thấu biểu tượng, chạm đến bản chất tình cảnh. Tất nhiên gặp nhau, tới phụ một tay a. Dịch Bắc Đầu ánh mắt lấp lánh nói, "Đừng, ta sẽ không đánh nhau, võ nghệ rất kém cỏi, vừa rồi cái kia bạo lực tiểu cô nương liền phải cứ cùng ta phân cái cao thấp, đuổi theo ta chặt nửa cái đường phố, cũng không dám động thủ lần nữa." Đinh Tuệ Nguyên nghe nói như thế, thần sắc lập tức cảnh giác, liên tục khoát tay. Dịch Bắc Đấu nghe vậy khẽ nhíu mày, người này vừa rồi lấy chân ngôn thần thông bang hắn điều lý cơ thể, xem như một cái thiện duyên, nếu là đối phương thật không nguyện ý động thủ, hắn cũng không tốt ép buộc, thế nhưng dạng bao nhiêu cũng có chút đáng tiếc. "Như vậy đi, đánh nhau thì không cần, đấu pháp ngược lại là có thể cân nhắc." Đinh Tuệ Nguyên vừa cười vừa nói. "A, như thế nào đấu pháp?" Dịch Bắc Đấu dò hỏi. Đinh Tuệ Nguyên cười không nói, ánh mắt từ Dịch Bắc Đấu trên thân rời đi, ở một bên Mạnh Càn Nguyên, Chu Bạch Vi cùng Dương Mộ Đồng ba người trên thân từng cái đảo qua. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Chu Bạch Vi. "Tiểu cô nương, mượn ngươi dùng một chút." Đinh Tuệ Nguyên nói. "A, ta..." Chu Bạch Vi không rõ ràng cho lắm, trái nhìn sang phải nhìn sang, phát hiện Đinh Tuệ Nguyên đúng là tại nhìn nàng, thế là nghi ngờ chỉ cái mũi của mình. "Đúng, ở đây ngươi từ trường yếu nhất, liền ngươi." Đinh Tuệ Nguyên cười nói. "Ta từ trường yếu nhất? Như thế nào cảm giác ngươi đang giễu cợt ta đây?" Chu Bạch Vi nghe vậy đang muốn mở miệng phản bác, nhưng mà sau một khắc, Đinh Tuệ Nguyên bỗng nhiên bộc phát ra chân ngôn thanh âm. "Đông." Chu Bạch Vi chỉ cảm thấy bên tai có tiếng sấm vang vọng, cả người ý thức đều trở nên mông lung, không biết mình người ở phương nào. Mà trong hiện thực, hô. Chu Bạch Vi hai mắt trắng dã, động tác có chút cứng ngắc, càng là lảo đảo hướng Dịch Bắc Đấu chạy tới, giống như một cái giật dây con rối, nâng lên nắm đấm của mình thì đi truy Dịch Bắc Đấu ngực. Loại trạng thái này, đơn giản liền cùng trong truyền thuyết bị quỷ nhập vào người không sai biệt lắm. "Bạch Vi, ngươi đang làm gì?" Mạnh Cán Nguyên cùng Dương Mộ Đồng nhìn thấy tình hình này, toàn thân đều nổi da gà lên, hàn khí từ cổ sống bay lên, không nhịn được lui về phía sau mấy bước. Chương 91. Chỉ giáo diệu pháp hàng ma thất tinh minh chân ý bảnh. "Bảnh." Chu Bạch Vi hai quyền nện vào Dịch Bắc Đấu ngực, mềm mại bất lực, đơn giản cùng tình nhân liếc mắt đưa tình không sai biệt lắm. Nàng cho dù là lúc thanh tỉnh, dùng hết toàn lực đều khó mà tổn thương Dịch Bắc Đấu một chút, lại càng không cần phải nói loại trạng thái này. Nhưng chân chính để cho người ta giận cả tóc gáy, không phải nàng công kích lực sát thương, mà là nàng tốt xấu một cái tiếp cận uy linh chi cảnh võ đạo cao thủ, càng là giống như bù nhìn bị người khác thao túng. Cổ đại nói tới ác quỷ phụ thân, mượn xác hoàn hồn cũng bất quá đi như thế. Loại này cơ thể không nhận chính mình khống chế hiện tượng, thật sự là quá mức kinh khủng. Mạnh Cán Nguyên cùng Dương Mộ Đồng xem Chu Bạch Vi, lại xem Đinh Tuệ Nguyên, trong lòng quan niệm hoàn toàn thay đổi. Người này mặc dù nhìn qua khiến người ta cảm thấy rất không đáng tin cậy, nhưng thần thông thật sự là thâm bất khả trắc. Lần này Long Hổ Sơn hành trình, bọn hắn thật là mở rộng tầm mắt. Người bình thường cả một đời chỉ sợ cũng sẽ không có như thế kỳ diệu tao ngộ. Cũng chỉ có đi theo Dịch Bắc Đấu bên cạnh, bọn hắn mới có thể có phần cơ duyên này, những thứ này tao ngộ nhất định đem ảnh hưởng bọn hắn một đời. Chỉ cần ngươi có thể làm cho nàng ngưng hành động, coi như ngươi thắng, như thế nào? Nhưng vào lúc này, Linh Tuệ Nguyên mở miệng nói ra, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, chân luôn thuận ngừng, Chu Bạch Vi liền tốt giống như đã mất đi điều khiển đồng dạng ngây người tại chỗ. "Ông." Sau một khắc, Đinh Tuệ Nguyên lần nữa miệng tụng chân ngôn, Chu Bạch Vi lại lập tức hành động, nhấc lên tiểu quyền quyền truy Dịch Bắc Đấu lực. Một màn này, đơn giản giống như là ngôn xuất phát thủy, thần dị đến cực hạn. Nhưng trên thực tế, lúc này Dịch Bắc Đấu đã hiểu rồi trong đó manh mối. Một phương diện, Đinh Tuệ Nguyên lấy chân ý ảnh hưởng tới Chu Bạch Vi tinh thần, một phương diện khác, nhưng là chân ngôn thuật kích thích Chu Bạch Vi sinh mệnh từ trường biến hóa, dẫn đến thân thể của nàng làm ra đủ loại hành động. Liên tựa như bác sĩ dùng truy gõ đầu gối, sẽ dẫn phát đầu gối nhảy phản xạ đồng dạng. Muốn để cho Chu Bạch Vi ngưng hành động kỳ thực rất dễ dàng, để cho nàng hoàn toàn mất đi năng lực hành động liền có thể. Thì như một chưởng đánh nát đầu của nàng. Đương nhiên, Dịch Bắc Đấu sẽ không như thế đi làm, những biện pháp khác cũng là có thể hạn chế hành động của nàng. Hắn một chỉ điểm ra, theo đã trúng Chu Bạch Vi trên cổ cái nào đó huyệt đạo. Vị trí này là khí huyết, thần kinh chỗ giao hội, điểm trúng nơi đây, khí huyết trở ngại không cách nào lên não, thần kinh tê liệt không cách nào chuyển về, nhân thể ngay lập tức sẽ hôn mê bất tỉnh. Quả nhiên, cơ thể của Chu Bạch Vi mềm nhũn, lập tức liền muốn hướng mặt đất ngã xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Đinh Tuệ Nguyên trong miệng chân ngôn băng vọng, cơ thể của Chu Bạch Vi đột nhiên run lên, càng là ổn định thân hình, lần nữa phát khởi công kích. Dịch Bác Đấu phát giác được, đây là Đinh Tuệ Nguyên trong nháy mắt lấy chân ngôn thuật chấn động Chu Bạch Vi thân thể, chấn khai nàng bế tắc mạch máu, một lần nữa kích hoạt lên thần kinh của nàng hệ thống. Chu Bạch Vi lần nữa huy quyền. Dịch Bác Đấu khẽ nhíu mày, người này chân ngôn có trị liệu thương thế hiệu quả, xem ra là không có khả năng thông qua đơn giản biện pháp để cho Chu Bạch Vi hôn mê mà ngừng hành động của nàng. Hắn không để ý tới Chu Bạch Vi rơi xuống nằm đấm, hơi trầm ngâm sau đó có động tác. Ngón tay của hắn đỗng nhiên tại Chu Bạch Vi trước ngực các nơi liên tục điểm 7 lần, chân ý như châm, hóa hư làm thật, đâm vào thân thể của nàng. Hàng ma thất tinh châm. Hắn muốn lấy môn này phong ma pháp, cầm cố lại Chu Bạch Vi sinh mệnh từ trường. Quả nhiên, Chu Bạch Vi thân hình cứng ở tại chỗ, không cách nào lại hành động. Cái pháp môn này không tệ. Đinh Tuệ Nguyên ánh mắt sáng lên, sau đó trong miệng liền tiếp theo không ngừng phun ra chân ngôn thanh âm, chấn động cơ thể của Chu Bạch Vi, muốn trợ giúp nàng tránh thoát hàng ma thất tinh châm gò bó. Cơ thể của Chu Bạch Vi đứng ở nơi đó, tựa như bị kinh phong tầm thường run không ngừng, nhìn qua tương đương bị xúc. Một bên Mạnh Càn Nguyên cùng Dương Mộ Đồng nhìn thấy tình hình này, nhịn không được liếc nhau, không nói lời nào, nhưng lại đều lặng lẽ meo meo lấy ra điện thoại, mở ra chức năng thu hình. Dịch Bác Đấu khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được, hắn đánh vào trong cơ thể của Chu Bạch Vi chân ý ảnh hưởng, đang tại dần dần bị Đinh Tuệ Nguyên chân ngôn thuật ăn mòn buông lỏng, dần dần lần nữa khôi phục lực hành động. Ngay cả hàng ma thất tinh châm đều có thể tránh thoát. Nếu là như vậy, chỉ sợ ngoại trừ một cái tát đem Chu Bạch Vi trục chết, không có khác có thể ngừng nàng hành động thủ đoạn. Dịch Bác Đấu đột nhiên thần sắc hơi động một chút, bàn tay khoác lên Chu Bạch Vi trên nó. Trước đây không lâu, hắn nuốt vào Chu Tử Nhi kẹo que, hai người lấy thân thể của hắn vì chiến trường tranh đoạt chính phản, bây giờ hắn đồng dạng có thể lấy cơ thể của Chu Bạch Vi vì chiến trường, cùng Đinh Tuệ Nguyên tranh một chiến trường không quyền. Vâng! Dịch Bác Đấu trên thân sát khí phun trào, dụng tâm đi cảm giác, lĩnh hội Chu Bạch Vi tình trạng cơ thể. Giờ này khắc này, ở trong mắt Dịch Bác Đấu, Chu Bạch Vi trên người hết thể che chắn cũng giống như trong suốt đồng dạng, không cần nói quần áo, liền xem như da thịt cũng đỡ không nổi cảm giác của hắn cùng chân ý. Dịch Bác Đấu bắt đầu điều khiển sát khí hướng nàng thể nội dũng mãnh lao tới, ảnh hưởng nàng sinh mệnh từ trường, trọng điểm ra cố hàng ma thất tinh châm chân ý ảnh hưởng. Giờ này khắc này, cái kia bảy chỗ huyệt đạo liền tựa như bảy chỗ thành trì, trở thành hai người tranh đoạt chiến trường, song phương chân ý nhiều lần chém giết, không ngừng ảnh hưởng Chu Bạch Vi trong thân thể sinh mệnh từ trường. Từ từ, Dịch Bác Đấu đối với hàng ma thất tinh châm cùng với sinh mệnh từ trường có sâu hơn lý giải. Hàng ma thất tinh châm sở dĩ dựa vào bảy cái ngân châm liền có thể phong bế võ đạo cao thủ khí huyết thể năng, về căn bản chính là ở chỗ ảnh hưởng tới nhân thể sinh mệnh từ trường, cản lại tọa độ mấu chốt. Đồng thời hắn cũng phát hiện, Đinh Tuệ Nguyên dường như đang có ý định dẫn đạo, trợ giúp hắn đi cảm giác tương ứng huyền ảo. Ước chừng nửa giờ trôi qua, tại trận này bảy tòa thành trì chém giết phía trên, Dịch Bác Đấu chiếm cứ thượng phòng, Đinh Tuệ Nguyên thật ngôn âm công ảnh hưởng bắt đầu bại lui, Dịch Bác Đấu chân ý dĩ hàng ma thất tinh châm đúc thành bảy tòa thành trì làm cứ điểm, tại trong cơ thể của Chu Bạch Vi tùy ý trúng sát, cuối cùng đem Đinh Tuệ Nguyên chân ý hoàn toàn đuổi ra thân thể của nàng. Lại cạnh. Cơ thể của Chu Bạch Vi mềm nhũn, hướng mặt đất ngã xuống. Dịch Bác Đấu tay mắt lênh lẹ, bóp lấy nàng sau cổ, đem nàng xách trong tay, để tránh nàng ngã trên mặt đất một thân bùn. Trong mắt của hắn hình như có sở nộ. Lần này cơ thể của Chu Bạch Vi tranh đoạt hắn mặc dù thắng, nhưng cũng không đại biểu thủ đoạn của hắn vượt qua Đinh Tuệ Nguyên, tương phản giữa hai bên chênh lệch rất xa. Đinh Tuệ Nguyên từ đầu đến cuối cũng không có tiếp cận Chu Bạch Vi 5 bước trong vòng, cũng chưa từng có đụng vào qua cơ thể của Chu Bạch Vi, vẹn vẹn chỉ là dựa vào âm công cùng chân ý đối nó tiến hành biến trình ảnh hưởng. Mà Dịch Bác Đấu không chỉ có sử dụng hàng ma thất tinh châm, hơn nữa khoảng cách gần cảm giác Chu Bạch Vi tình trạng cơ thể, phóng thích chân ý ảnh hưởng, cái này mới miễn cưỡng đem Đinh Tuệ Nguyên thủ đoạn khu trục. Nói là đấu pháp, trên thực tế càng giống là Đinh Tuệ Nguyên tại trợ hắn cảm nội nhân thể đảo diệu. Đa tạ chỉ giáo, lần này ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Dịch Bác Đấu nhìn về phía Đinh Tuệ Nguyên nói. Đừng, nhân quả dây dưa, cũng không phải đùa giỡn, ta thật không nghĩ đến ngươi người này thiên phú dị bẩm, thật có thể nắm lấy ra một vài thứ, cũng chỉ là thuận thế mà làm, huống chi ta cũng học được một môn phong ma thủ đoạn, chúng ta đôi bên cùng có lợi. Đinh Tuệ Nguyên khoát tay nào nói, một hơi đem trong tay thuốc lá hút hết, tiếp đó tiện tay đem còn đang thiêu đốt tàn thuốc nghiền nát. Tốt, chuyện chỗ này, ta chạy trước, đi địa phương khác đi loanh quanh, chúng ta trên Long Hồ Sơn gặp lại a. Đinh Tuệ Nguyên nét miệng cười cười, từ trong túi móc ra một bầu rượu, khẽ hát uống rượu, lắc hoàng du du hướng ngoài rừng đi đến. Hắn đối với một lần này tao ngộ hết sức hài lòng, thấy được một hồi cho hay, còn học được một môn phong ma pháp, nên uống cạn một chén lớn. Dịch Bác Đấu nhìn chăm chú lên Đinh Tuệ Nguyên thân ảnh biến mất, hắn biết rõ, thủ đoạn của người nọ tuyệt đối không chỉ nơi này. Cái này chân ngôn pháp có thể tác dụng trên thân người khác, chẳng lẽ không có thể tác dụng với tự thân? Dùng cái này chân ngôn pháp thời khắc rèn luyện thân thể, người này khí huyết thể phách tuyệt đối không kém, mà lấy loại thủ đoạn này thay đổi tự thân sinh mệnh từ trường, thi triển đủ loại bí thuật thủ đoạn chắc hẳn cũng sẽ không khó khăn. Tại gặp vài tên trẻ tuổi thành thánh trong cao thủ, chỉ có người này để cho hắn có một loại nhìn không thấu cảm giác. Bất quá, người này không muốn quyền cước tranh đấu. Dịch Bác Đấu nhìn về phía bị hắn xách trong tay hôn mê bất tỉnh Chu Bạch Vi. 3. Dịch Bác Đấu một trường bổ hướng về phía trán của nàng, sát khí mãnh liệt, xua tan trong cơ thể nàng bảy ra hàng ma thất tinh châm chân ý, đồng thời kích động tinh thần của nàng. Chu Bạch Vi linh hồn dùng mình một cái, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, phát hiện mình bị Dịch Bác Đấu xách trong tay, nàng đầu góc trống rỗng, gương mặt mở mịt, thốt ra linh hồn tam liên, ta như thế nào tại cái này? Vừa mới xảy ra cái gì? Ta như thế nào cái gì cũng không nhớ kỹ. Chương 92. Trong động bóng tối sóng lớn càng trong bóng tối giấu nhìn thấy Chu Bạch Vi bộ dáng này, Mạnh Càn Nguyên cùng Dương Mộ Đồng càng là cảm thán vừa rồi người kia thần thông quảng đại. Bạch Vi tỷ, ngươi nhìn. Vì trợ giúp Chu Bạch Vi hồi ức một chút vừa mới xảy ra cái gì, Dương Mộ Đồng cười hì hì lấy ra điện thoại, mở ra một đoạn video. Trong video, Chu Bạch Vi đứng tại trước mặt Dịch Bắt Đấu, cơ thể không ngừng run rẩy, lộ ra 10 phần quỷ xúc. Một bên khác, Mạnh Càn Nguyên cũng lấy điện thoại cầm tay ra, đồng dạng phát hình một đoạn video. Trong video Chu Bạch Vi thật giống như một cái zombie, huy động nắm tay nhỏ nện Dịch Bắt Đấu ngực. Chu Bạch Vi ha to miệng, nhìn xem trong video chính mình bộ dáng tức cười kia, nàng nhịn không được mặt đỏ lên. Lúc này nàng cũng biết rõ chuyện gì xảy ra, trong lòng có chút rùng mình, nhưng lại không thể làm gì. Này loại nhân vật, nàng còn có thể như thế nào? Thế là chỉ có thể đem xấu hổ giận dữ chuyển tới Mạnh Càn Nguyên cùng trên thân Dương Mộ Đồng. Hai người này, thế mà thừa cơ quay video, thật sự là quá không địa đạo. Đều xóa. Chu Bạch Vi lớn tiếng nói. Dương Mộ Đồng hướng về phía Chu Bạch Vi làm cái mặt quỷ, đội vàng đem điện thoại di động của mình thu vào. Ngươi nói quá muộn, ta đều đã phát ra ngoài, ngươi ngược lại là có thể thử một chút liên hệ thông tin bộ môn giúp ngươi xóa bỏ mạng lưới dành trước, bất quá ta cho sư phụ cũng phát một phần, bên kia dành trước ngươi chỉ sợ là xóa không xong. Mạnh Càn Nguyên trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. A a a. Chu Bạch Vi nghe vậy, có chút phát điên đấm đầu của mình. Lần này nhược điểm giữ tại trong tay người khác, nàng đã có thể tưởng tượng, hai cái này ra hỏa về sau lấy ra đoạn này quỷ xúc video, không để cho nàng phải không túi đầu hình ảnh. Hai người này một cái mắt to mày rậm, một cái cao nhã băng lãnh, lại không nghĩ rằng xấu bụng như thế. Thực sự là người không thể xem bề ngoài. Tốt, cẩn thận cảm thụ một chút chính ngươi cơ thể, chắc có thu hoạch. Đúng lúc này, Dịch Bác Đấu mở miệng nói ra. Chu Bạch Vi nghe vậy hơi sững sờ. Nàng thử nghiệm cảm thụ thân thể của mình, đích xác phát hiện có biến hóa rõ ràng. Trong cơ thể nàng khí huyết vận chuyển trở nên mạnh hơn, kiện ổn định, tạng phủ cảm giác càng thêm rõ ràng, cơ thể trở nên càng thêm cường kiện. Những năm gần đây, nàng tu hành võ học, khó tránh khỏi sẽ lưu lại ám thương bệnh trầm kha, ảnh hưởng nàng thể năng phát huy, nhưng mà bây giờ nàng lại là cảm giác trong thân thể bệnh trầm kha luôn, có một loại mười phần nhẹ nhõm cảm giác, ngay cả uy linh chi cảnh bình cảnh cũng theo thân thể tăng cường mà bừng lòng, trở về tĩnh tu một đoạn thời gian, nhất định có thể đột phá cảnh giới. Đây không phải Dịch Bắt Đấu công lao, mà là Đinh Tuệ Nguyên thủ đoạn. Người này mặc dù phong cách hành sự để cho người ta nhìn không thấu, thế nhưng là xem trọng nhân quả. Hắn không lý do mượn cơ thể của Chu Bạch Vi cùng Dịch Bắt Đấu đấu pháp, đây cũng là nhân quả. Bởi vậy tại đấu pháp lúc kết thúc, hắn liền giúp Chu Bạch Vi chữa khỏi thể nội ám thương bệnh trầm kha, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Người này xác thực tương đương thú vị. Chu Bạch Vi hít sâu một hơi, cũng sẽ không phát điên, một lần mất mặt có thể đổi lấy cơ duyên như vậy, có thể nói là vô cùng đáng giá. Tiên sinh, chúng ta muốn tiếp tục chạy tới một cái địa điểm kế tiếp sao? Mạnh Càn Nguyên mở miệng hỏi. Dịch Bắt Đấu không nói gì, mà là chăm chú cảm nhận, bây giờ trong thành thị, chỉ có hai đạo rõ ràng thành thánh khí tức hắn còn chưa gặp mặt. Trong đó một đạo là sương mù hóa thành áo trời, một đạo khác có lôi đỉnh quét phá bệnh trầm kha cảm giác. Cái này hai đạo khí tức hắn đều đã từng tao ngộ qua. Mao Sơn đạo tử Hoàng Nam Thiên Vương Nhạc Minh, bọn hắn đã giao thủ qua, lý giải lẫn nhau qua thủ đoạn của đối phương, bất quá cũng không tốt nói đối phương có hay không khắc thần thông. Tới đều tới rồi, ngược lại là có thể đi qua bắt chuyện một cái. Đi thôi. Dịch Bác Đấu nói. Trong thành phố, bảy vị Đông Hoa thế hệ trẻ tuổi thành thánh người giao phong vẫn còn tiếp tục, mà tại Long Hổ Sơn xung quanh, không muốn người biết Thâm Sơn nơi nào đó. Một đạo người mặc phổ thông trang phục bình thường, trên thân có một cái khổng lồ ba lô leo núi, tựa như một cái bình thường trung niên ba lô du lịch khách thân ảnh, xuất hiện ở trong núi rừng. Ánh mắt của hắn tại trong núi rừng liếc nhìn, khi thì ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khi thì cúi người xem xét mặt đất, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, hắn tại một chỗ vách núi phía trước dừng lại. Ông, tướng mạo này bình thường trung niên nhân huy động cánh tay, tại bàn tay của hắn phía trên, tựa hồ quanh quẩn một tầng hòa hợp hào quang. Bàn tay hắn từ trước mặt trên vách núi đá bơi qua, để cho người ta kinh ngạc một màn xảy ra. Chỗ kia vách núi thế mà hư không tiêu thất, lộ ra một cái đen tối sơn động. Trung niên nhân sắc mặt như thường, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì ngạc nhiên chỗ, cất bước đi vào trong sơn động. Mà tại thân hình hắn hoàn toàn chui vào sơn động hắc ám sau, chỗ cửa hang tựa như quanh quẩn lên một mảnh hòa hợp hơi nước, lần nữa cùng chung quanh vách núi hòa thành một thể. Đây là một chỗ chướng nhãn pháp điều khiển từ trường, chế tạo huyễn tượng, cơ hồ giống như chân thực. Động nguyên tử, ngươi cuối cùng đã tới. Trong sơn động, có âm thanh truyền đến, tại mờ tối trong huyệt động, mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái ngồi xếp bằng trên mặt đất thân ảnh. Cơ bản có thể xác định, Trương Đạo Minh thọ tận liền tại đây mấy ngày, chư vị có thể mai phục vào trong thành, một khi Trương Đạo Minh thọ tận, chính là ngươi ta động thủ thời điểm. Thiên sư truyền độ nhiệm kỳ mới, Long Hổ Sơn không người kế tục, chính là ngươi ta âm thầm trưởng khống Long Hổ động thiên thời điểm. Cái này trung niên nam nhân thản nhiên nói. Long Hổ trong trấn gần đây tựa như tới không thiếu thành thánh cao thủ, hai ngày này nội thành rất náo nhiệt a. Trong đó một bóng người nói, cũng là Đông Hoa một chút thành thánh không lâu người trẻ tuổi thôi, Trương Đạo Minh muốn làm hóa đạo đại hội, thỉnh cái này tuổi trẻ thành thánh người đến đây tham gia, bọn hắn sợ rằng sẽ hộ đạo một chút thời gian. Bất quá không có quan hệ, bọn hắn sẽ không dừng lại quá lâu, chúng ta không cần cùng bọn hắn đối kháng. Những năm này chúng ta tại trong Long Hổ Sơn bố trí, đầy đủ tại Long Hổ Sơn thiên sư đổi nhiệm bất ổn lúc, âm thầm trưởng khống trời mới sư, sau này để cho Long Hổ Sơn vì bọn ta sử dụng. Động Nguyên Tử thần sắc bình tĩnh nói, ngươi đã từng là Long Hổ Sơn người, hy vọng kế hoạch của ngươi đừng ra sai lầm. Một đạo khác thân ảnh mở miệng nói ra, người ta cũng không có lựa chọn, tài nguyên đều đã hao hết, hiện nay thời đại, hoặc là liền đi tranh một chuyến, hoặc là liền yên tâm vì người khác nắm trong tay, nếu là như cũ an phận ở một góc, chỉ sợ bọn ta khó mà chống nổi kiếp này chuyển thế kiếp nạn. Động Nguyên Tử nói, thi giải chi đạo cũng không phải thuận buồm xuôi gió, có người tu vi cao tuyệt, có thể đủ nhiều lần tránh thoát sinh tử, sống ra tân sinh, bình yên vô sự. Nhưng cũng có người, chẳng qua là may mắn thành công, mượn nhờ ngoại vật, sống ra một thế hai thế, liền khó có thể bị kế, có lẽ liền sẽ tại trong một lần nào đó thi giải thân tử đạo tiêu. Thi giải sau đó, mặc dù bảo lưu lại tự thân ý thức, nhưng hết thể tu vi đều phải làm lại từ đầu, ai cũng không rõ ràng một thế này tu hành sẽ gặp phải vấn đề gì. Có người đột phá chướng ngại, vốn là cơ duyên xảo hợp, khó mà phục chế. Bây giờ thời đại, muốn tại ẩn giấu tự thân tình huống phía dưới thu hoạch đại lượng tài nguyên, trở nên càng ngày càng khó khăn, nếu là lại tiếp tục nút trong bóng tối, bọn hắn chỉ sợ không cách nào lại trải qua kiếp này chi kiếp. Cái này cũng là vì cái gì càng ngày càng nhiều ẩn thế tiên ở thời đại này hiện thân nguyên nhân. Bởi vậy, bọn hắn liền trong bóng tối mưu đồ, muốn trưởng khống Long Hồ Sơn, lấy Long Hồ Sơn ảnh hưởng cùng tài nguyên, vì bọn họ trải qua kiếp này chi kiếp lắt thành con đường. Chương 93. Tâm phục khẩu phục một trưởng phân rõ cao cùng phía dưới màn đêm buông xuống, thành thị Đông Giao, một mảnh trong rừng hoang. Dịch Bác Đấu cùng Nhạc Minh đứng đối mặt nhau. Trước đây không lâu, Dịch Bác Đấu cùng Mao Sơn đảo tử hoàng gặp nhau, giữa hai bên lên tiếng chào sau đó liền tách ra, ước định sau đó có thời gian đi tới đối phương tại kinh đô sở nghiên cứu đi một chuyến, trừ cái đó ra cũng không có giao thủ luật bản. Dù sao ban đầu ở trong Vân Lao Sơn, Dịch Bác Đấu cùng đảo tử hoàng đã từng nhiều lần giao thủ, hắn cũng từng gặp đảo tử hoàng trận pháp thủ đoạn, giữa hai người tương đối quen thuộc, không có lần nữa giao thủ tất yếu. Người này dù sao không chỉ là chuyên tại võ đạo tu hành, ngược lại là cùng đảo tử hoàng phân biệt sau đó hắn gặp được Nhạc Minh, đối phương đưa ra muốn cùng Dịch Bác Đấu tái chiến một hồi. Rất rõ ràng, ban đầu ở Vân Hải tỉnh biên cảnh bị Dịch Bác Đấu một chiều sau khi bức lui thoát thân, hắn cũng không phải rất chịu phục. Hắn tự nhận trước đây chỉ là sơ suất, cũng không có tác dụng ra chân chính thủ đoạn. Quân lữ xuất thân, trên người hắn khó tránh khỏi có loại không chịu thua tinh thần, mọi thứ đều phải phân ra cái cao thấp, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Nhạc Minh có cái này hứng thú, Dịch Bác Đấu tự nhiên vui lòng phục hồi. Lần trước ngươi ta một trận chiến chưa từng tận hứng, hôm nay nhất định phải phân ra cao thấp. Nhạc mắt sáng bên trong chiến ý bằng bạc. Bành! Bành! Thân thể của hắn đột nhiên phồng lên dựng lên, mắt sáng như đuốc, thần sắc uy nghiêm bá liệt, tựa như thiên vương cự linh đồng dạng, lỗ chân lông khép mở ở giữa, mồ hôi bốc hơi như mây mù giống như lượn lờ ở xung quanh thân hắn, như thắt lưng ngọc, như phi bạch, như vũ ý áo trời phát thể. Nhưng mà, cái này còn không phải là hắn năng lực cực hạn. Trước đây cùng Dịch Bắc Đấu đối chiến thời điểm, Nhạc Minh cho rằng Dịch Bắc Đấu chẳng qua là mới lên cấp thành thánh cao thủ, mục đích của hắn cũng không phải đánh bại hoặc giết chết đối phương, bởi vậy trên thực tế cũng không có tác dụng ra chân chính át chủ bài. Bây giờ tình huống khác biệt, đi qua lần trước sự tình, hắn đã biết rõ, Dịch Bác Đấu cũng không phải gì đó thành thánh người mới, mà là một cái chân chính có thể cùng hắn ngang sức ngang tài đối thủ mạnh mẽ. Đối mặt loại này đối thủ, tự nhiên không có nương tay tất yếu. 3. Song trưởng của hắn đột nhiên trước người chắp tay trước ngực, cơ thể chợt phát sinh to lớn biến hóa. Thùng thùng. Trái tim như nổi trống, tạng phủ tại oanh minh, huyết dịch đang dâng trào, hắn toàn bộ thân hình lần nữa bành trướng, bên ngoài thân gân xanh nổi lên, làn da tựa hồ bởi vì hừng hực lên cao nhiệt độ cơ thể mà đã biến thành màu đỏ nhạt. Cùng lúc đó, hắn quanh người lỗ chân lông khép mở ở giữa, thả ra không còn là sương mù màu trắng, mà là một loại màu đỏ nhạt huyết vụ, dẫn đến hắn bên ngoài thần tựa như bao trùm một tầng huyết sắc thiên y lý thủ trưởng vừa lên tới liền dùng hết huyết sắc thiên y lìa sao. Dừng hoang một bên khác, đi theo Nhạc Minh cùng đi vào, cho dù người mặc thường phục vẫn như cũ sống lưng thẳng tắp, rất có quân lữ khí tức mấy người phát ra xì xào bàn tán. Trong bọn họ, cũng không phải tất cả mọi người đều đã từng mắt thấy qua Dịch Bắc Đấu cùng Nhạc Minh chiến đấu, bởi vậy cũng không cách nào biết rõ Nhạc Minh đối với đối thủ này có trọng. Huyết sắc áo trời, Nhạc Minh như hôm nay áo pháp thể trạng thái mạnh nhất. Thông qua mức độ lớn nhất kích động huyết dịch di động, khiến cho hắn thể hô hấp ưu thế có thể hoàn toàn phát huy, khổng lồ huyết dưỡng cấp tốc cung ứng toàn thân, đem thể năng của hắn đẩy lên một cái mới cao phong. Nhưng tương tự, loại kỹ xảo này sẽ dẫn đến cơ thể tổn thương, mạch máu phụ tải tăng lớn, cơ thể kéo dài không ngừng chảy máu, cũng tức là bề mặt cơ thể hắn huyết vụ từ đầu tới. Dịch Bác Đấu gặp tình hình này, ánh mắt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc. Hôm đó đánh với ngươi một trận, ta cũng có rõ ràng cảm ngộ, sáng chế một chiêu nửa thức, mời ngươi đánh giá. Nhạc Minh âm thanh như sấm, chấn động hư không. Vậy liền để ta kiến thức. Dịch Bác Đấu trong mắt tinh quang lấp lóe. Vâng. Sau một khắc, Dịch Bác Đấu khí huyết trào lên, ma tính phóng thích, sát khí ngập trời. Nhạc Minh ngày đó không dùng toàn lực, hôm nay chi Dịch Bác Đấu, đồng dạng đã xưa đâu bằng nay. Lúc đó, hắn bất quá là vừa mới nhập thế bắt đầu học võ, chỉ ngộ ra được Thiên Ma vấn đạo cùng Diệt Pháp sát kiếp hai đại chiêu thức. Nhưng bây giờ, hắn kinh nghiệm đủ loại, kiến thức rất nhiều thành thánh cao thủ, võ đạo cố gắng tiến lên một bước. Vâng. Hắn tà chắc bước ra một bước, trong một chớp mắt, bên trên bầu trời cái kia mơ hồ có thể thấy được bắt đầu thất tình một trong, trong mắt mọi người hào quang tỏa sáng. Mượn tiên sát giúp người sát. Vâng. Dịch Bác Đấu sát khí trên người càng thêm mãnh liệt, mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bước thứ hai, trên bầu trời viên thứ hai Bác Đấu ngôi sao sáng lên, trong mắt mọi người tia sáng cơ hồ muốn vượt trên nguyệt quang. Dịch Bác Đấu trên thân sát khí to lớn hơn, đây là tích xúc đại thế chi pháp, người này lại còn có như thế pháp môn, chẳng lẽ lần trước một trận chiến cũng không dùng toàn lực, không thể để cho hắn tiếp tục tích xúc đại thế. Nhạc Minh con ngươi co vào, toàn thân lông tơ dựng ngược. Uống. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình chợt cướp công mà ra. Hô hô hô. Quanh người hắn lỗ chân lông khép mở, huyết vụ mãnh liệt, một trưởng hướng Dịch Bác Đấu vung ra, ngay tại hắn xuất trưởng ngay mắt, mãnh liệt chân ý chỗ dẫn ra từ trưởng, càng là đang hướng hắn lòng bàn tay áp xúc. Đây là hôm đó bị Dịch Bác Đấu diện pháp sát kiếp bức lui sau đó, Nhạc Minh tử mảnh tàn phế lĩnh hội, từ trong đó học được khí tức khống chế chi pháp. Người này có thể trẻ tuổi như vậy thành thánh, bản thân cũng là ngộ tính hơn người hàng người. Từ trường phun trào, tụ tập sương mù, Hắn quanh người tràn ngập huyết vụ bị hắn chân ý từ trường ngưng kết ở bàn tay xung quanh, xa xa nhìn lại, liền tựa như một cái cực lớn huyết thủ ấn, vô cùng thần dị. Huyết sát đại la tay. Bành. Mà liền tại lúc này, Dịch Bác Đấu bước ra bước thứ ba. Thiên sát thất tinh, thay đổi tự thân sinh mệnh từ trường, bảy bước bước ra, nhất định thương tự thân, Dịch Bác Đấu bây giờ còn không cách nào rất tốt nắm giữ, nhưng nếu là ba bước thì vừa lúc ở hắn có thể khống chế phạm vi. Ba bước liền đã đầy đủ. Ba bước đại thế tăng thêm, Dịch Bác Đấu sát khí như biển, một trường đánh ra. Diễn pháp sát kiếp. Sát khí như sóng biển trong nháy mắt đem Nhạc Minh thân thể bao phủ, cái kiếm ngưng tụ huyết vụ đại thủ ấn từ trường bị trong nháy mắt tách ra. Oanh! Song trường va chạm, trường phong gào thét, không khí nổ tung, đám người thậm chí có thể nhìn thấy lấy Dịch Bác Đấu bàn tay làm trung tâm, lộ ra hình quạt khu vực không khí dâng trào. Bực này thế công, hung mãnh đến rối tinh rối mù. Nhạc Minh quanh người huyết vụ bị thổi tan, mà bản thân hắn cũng gặp phải cùng lần trước tương tự tình trạng. Sát khí mãnh liệt kích động thân thể của hắn lộ chân lông co vào, khiến cho hắn áo trời pháp thể xuất hiện sơ hở. Mà lần này, tại Dịch Bác Đấu cái kia ba bước đại thế tăng thêm kinh khủng thể năng dưới tác dụng, Nhạc Minh cũng không phải lần trước liền lùi lại hai bước đơn giản như vậy. Ở đó cố lực xung kích cực lớn phía dưới, Nhạc Minh thân thể trực tiếp không bị khống chế đằng không mà lên, bay ra cách xa mấy mét sau đó mới trở xuống mặt đất, lại miễn cương thối lui ra khỏi ba bước, hắn mới thiên cân truy đỉnh công phu đạp mạnh mặt đất, có thể ổn định thân hình. Giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy toàn bộ bàn tay đều hơi tê tê, chấn động lực đạo sâu tận xương tủy bên trong, khí huyết bạo động, tạng phủ có ngã lật cảm giác. Hắn lấy khổ luyện công pháp thành thánh, còn là lần đầu tiên gặp phải nhục thân công kích người kinh khủng như vậy. Thiên sát thất tinh gia trì, Dịch Bác Đấu công kích lực sát thương đã có cực lớn tiến bộ. Không cần nói Nhạc Minh, chỉ sợ sẽ là trước đây không lâu cùng hắn ngang sức ngang tài Hoàng Thiên Hổ ở chỗ này, Dịch Bác Đấu liên tục đạp ba bước, hắn cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Bây giờ Nhạc Minh có thể xác định một sự kiện, lần trước giao thủ thời điểm, Dịch Bác Đấu tuyệt đối không có bây giờ thực lực như vậy. Bằng không tuyệt đối không thể dây dưa với hắn lâu như thế. Theo lý thuyết, bất quá là ngắn ngủi hơn một tháng đi qua, thực lực của đối phương liền có rõ ràng như thế tăng trưởng. Không tệ, có thể tiếp ta một trưởng mà không thương tổn, còn muốn tiếp tục. Đúng lúc này, Dịch Bác Đấu âm thanh truyền đến, cắt đứt Nhạc Minh suy nghĩ. Đông. Một tiếng vang trầm, mặt đất rung chuyển, Dịch Bác Đấu bước ra bước thứ tư. Sát khí bao phủ, khí thế càng lớn, trên bầu trời bốn ngôi sao thần lập lòe, phóng xuất ra băng lãnh tia sáng. Nhạc Minh xét hình dáng há to miệng, cuối cùng lắc đầu thở dài, thản nhiên thừa nhận nói, không cần, lần này vẫn là ta thua. Hơn nữa lần này, hắn thua không lời nào để nói, tâm phục khẩu phục. Chương 94. Nguyệt chiếu cổ kim phồn hoa cuối cùng cũng có kết thúc, lúc sắc trời dần dần muộn, Long Hổ trấn bên trong trẻ tuổi thành thánh cao thủ giao phong đã sắp đến hồi kết thúc. Tại người bình thường trong mắt, cái này có lẽ chỉ là lại tầm thường bất quá một ngày, nhưng ở sừng sững ở Long Hổ Sơn đỉnh Lao Thiên Sư trong mắt, lại có khác phân thích. Một đêm ngư long múa. Hắn nhìn chăm chú lên cái kia từng đạo không giống nhau tuổi trẻ khí tức tụ hợp, dây dưa, phản phất xa xa quan sát một hồi vở kịch, lại giống như thấy được ngày xưa tự thân tranh giành. Đấu pháp tranh phong, hăng hái, huy sái nhiệt huyết. Nhưng mà, thiên hạ không có yến hội nào không tan, cũng không có không biết tấm màn rơi xuống hy kịch. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lên cái kia từng đạo khí tức cuối cùng toàn bộ tách ra, tán lạc tại thành thị các nơi, dần dần thu liễm cùng biến mất. Long Hổ trấn bên trong lại lần nữa khôi phục ban đêm bình tĩnh. Chỉ có trên bầu trời một vòng tàn nguyện vẫn như cũ, chiếu rọi cổ kim. Phồn hoa tan mất, lòng sinh tịch liêu. Lão Thiên Sư ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong minh nguyện, thần sắc vài lần biến hóa, cuối cùng dần dần khôi phục an bình cùng an lành. Sư phụ. Đúng lúc này, sau lưng có âm thanh truyền đến, một người mặc đạo bào, tóc co lại, nhìn qua tựa như sinh viên đồng dạng, nam sinh nữ tướng người trẻ tuổi hướng Lão Thiên Sư đi tới. Thái Phong, là ngươi a? Lão Thiên Sư trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười. Sư phụ, ta Trương Thái Phong há to miệng, có chút muốn nói lại thôi. Vì sư biết, nhường ngươi kế thừa Thiên Sư chi vị, trọng trách rất nặng, vụ trộm có chút sư huynh đệ cũng không chịu phục, nhưng ngươi là thí sinh tốt nhất, thế giới này là thuộc về người tuổi trẻ, Long Hổ Sơn một đám sư huynh đệ bên trong, ngươi thiên phú cao nhất, tâm tư tối thuần, chí hướng xa nhất, sau này thành tựu tất nhiên không kém gì ta. Lão Thiên Sư vừa cười vừa nói, sư phụ, lấy tu vi của ngài, phối hợp ta Long Hổ Sơn bố trí, thi giải chỉ sợ cũng không phải là việc khó. Quốc gia cũng tất nhiên sẽ cho phép, tựa như Tây vực vị kia đồng dạng, cũng chưa chắc không thể. Đệ tử niên kỷ còn thấp, tu vi không đủ, Long Hổ Sơn còn cần ngài chủ trì đại cuộc. Trương Thái Phong phủ phù một tiếng quỷ ở trên mặt đất đã nói đạo. Vâng. Nghe nói như thế, Lão Thiên Sư ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, đột nhiên một cước đá ra, Trương Thái Phong quỷ dạp trên đất trên mặt cơ thể bay ngược mà ra, trọng trọng đụng vào một cây đại thụ trên cành cây. Đại thụ rung động, lá rụng như mưa. Đồ hỗn trướng, há không biết thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Một khi thi giải, tại trong mặt khác một bộ hài đồng thể sát phục sinh liền không còn là ta, mà là nhìn không thấu sinh tử ma, cả đời sẽ vì sinh tử mà u mê, rơi vào trong luân hồi, không cách nào giải thoát. Thiên hạ này bao nhiêu tranh chấp, thế gian này bao nhiêu phong ba, tất cả bởi vì trường sinh hai chữ dựng lên. Trước kia chúng ta Long Hổ Sơn bởi vì trường sinh chi tranh, suýt nữa diệt môn, ngươi chẳng lẽ không biết? Nếu ngươi là tâm tư như thế, ta làm sao có thể yên tâm đem Long Hổ Sơn giao đến trong tay của ngươi? Lão Thiên Sư râu tóc dựng lên, khí phách mãnh liệt, tại hắn quanh người càng là mơ hồ xuất hiện từng đạo ngũ sắc vòng sáng. Đây cũng không phải là tinh thần hư ảo, mà là chân thực tồn tại, cho dù là sử dụng hiện đại thiết bị quay chụp, lưu lại hình ảnh cũng giống như thế. Sinh mệnh từ trường, chiếu rọi thực tế. 138 năm tu hành, Lão Thiên Sư tu vi như thế nào phổ thông thành thánh cao thủ có thể so sánh? Trương Thái Phong không có phản bác, không có tranh luận, cái kia trương so nữ nhân xinh đẹp hơn trên khuôn mặt nước mắt chảy ngang, vặn vẹo trở thành một đoạn. Hắn không sợ sinh tử, cũng khinh thường thi giải trường sinh, hắn chẳng qua là không bỏ xuống được vị này thay đổi hắn cả đời sư trưởng mà thôi, bởi vậy mới có thể nói ra những lời này. Nếu có phương pháp, Trương Thái Phong nguyện ý dùng tính mạng của mình, giúp Lao Thiên Sư duyên thọ 10 năm. Chỉ tiếc, thọ hết chết giả, thiên đạo phát tắc, không người nào có thể nghịch chuyển. Tiểu tử ngốc, người không nhất định không phải có nhục thân hành tẩu vô thế bên trên mới tính sống sót, phàm kế thừa ta chi đại đạo giả, đều là ta hóa thân, hà tất u mê tại sinh tử. Lập tức thời đại, cổ lão phương pháp tu hành nhất định tỏa ra mới sinh cơ, lão già ta những năm này là một chút chuyện bé nhỏ không đáng kể, kế tiếp thì nhìn ngươi có thể hay không để cho Long Hồ Sơn thiên hạ dương danh, để cho ta lão đầu tử này báo thân trải rộng nhân gian. Lão thiên sư sờ lên Trương Thái Phong đầu. Đệ tử xin nghe sư mệnh. Trương Thái Phong lau sạch nước mắt trên mặt, ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, lần nữa bái phục ở trên mặt đất. Tốt, vi sư cũng nên đi chuẩn bị một chút, hai ngày sau đó chuyển độ cùng hóa đạo đại hội, những người tuổi trẻ kia, tương lai đều là ta đã từng tới thế này chứng kiến. Lão thiên sư cười ha ha, chắp tay xuống núi. Hai ngày sau đó, Long Hổ Sơn lại mở sân môn. Dịch Bác Đấu một nhóm bốn người ngồi ở trong xe, rời đi Long Hổ Trấn, dọc theo đường cái hướng Long Hổ Sơn chạy mà đi. Long Hổ Sơn chỗ đan hà hình dạng mặt đất, kỳ phong nô lên, ngọn núi chung quanh có nước sông chảy qua, phản phất đai lưng ngọc quân eo. Mới vừa bạn tiếp cận Long Hổ Sơn, đám người thì thấy một vùng bình địa bên trong kỳ phong nô lên, tựa như nhất trụ kình thiên. Ngọn núi này tên là Kim Thương Phong, mà tại ngọn núi một bên khác còn có một chỗ hang đá, tên là Địa Mẫu Nham hình dạng giống như nữ tử ngay tại chỗ. Cả hai lẫn nhau đối ứng, không phải người bì, mà là thiên địa quỷ phụ thần công. Nơi đây ngọn núi như rừng, đai lưng ngọc quần eo, tự nhiên âm dương hợp nhất, đích thật là tu hành chi động thiên phúc địa. Dịch Bác Đấu bây giờ đối với thiên địa, với thân thể người từ trường hiểu rõ càng ngày càng nhiều, cảm xúc cũng càng ngày càng sâu. Tới gần Long Hổ Sơn hắn liền biết, nếu là có giỏi về câu thông từ trường, hòa giải âm dương cao thủ ở chỗ này tu hành, mượn dùng thiên địa đại thế, liền có thể làm ít công to. Liền xem như người bình thường, ở chỗ này ở lâu, cũng biết cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng. Đám người cỗ xe dừng sát ở dưới chân núi, lập tức liền có trên Long Hổ Sơn đạo sĩ đến đây nên đón, dẫn bọn hắn đi lên đường núi. Long Hổ Sơn phía trước núi bây giờ cũng cải tạo thành điểm du lịch, trong ngày thường du khách có thể nói là núi liền không dứt, nhưng như hôm nay sư chuyển độ đã sớm phong sơn, bởi vậy trên sơn đạo cơ bản không nhìn thấy người đi đường. Một đường đi qua phía trước núi, đi vào không cho phép du khách tiến vào phía sau núi. Tên kia Long Hổ Sơn đệ tử đem Dịch Bắt Đấu bọn người dẫn tới một chỗ cổ kính kiến trúc phía trước. Kiến trúc bên trong vân hương lượn lờ, trong mơ hồ hình như có quang hoa tự sinh, trên tấm bảng viết Vạn Pháp Tông đàn bốn chữ lớn. Lúc này ở chỗ này kiến trúc bên ngoài đã vây quanh không ít người, có người mặc đạo bào, mang theo ưu tư chi sắc Long Hổ Sơn đạo sĩ, cũng có một chút không thuộc về Long Hổ Sơn người tu hành sĩ. Không chỉ có là người tu hành sĩ, còn có một số thế tục người, bọn hắn ăn mặc thanh lịch đúng mức, một mắt liền có thể nhìn ra phạm tục khí tức. Cái này một số người, hoặc là nơi đó yêu biên, hoặc là một chút cùng Long Hổ Sơn có rất sâu liên hệ thương nghiệp ông trùm. Lần này không chỉ là hóa đạo đại hội, càng là thiên sư phụ chuyện độ đại điển, thiên sư thay đổi, ảnh hưởng cực lớn, bọn họ đều là được mời đến hiện trường chứng kiến người. Dịch Bác Đấu thấy được một chút khuôn mặt quen thuộc. Nam Thiên Vương Nhạc Minh, Nga Mi Chu Thanh Trần, Linh Họa Sĩ Hoàng Thiên Hổ, Sát Tâm Phật Ngụy Thành, Mao Sơn Đào Tử Hoàng. Dịch Bác Đấu đoàn người đến hấp dẫn đám người chú ý, tất cả mọi người đều căng tới ánh mắt. Nhìn xem Dịch Bác Đấu đi về phía tu hành vòng phía bên kia, cùng Ngụy Thành bọn người chào hỏi, thế tục vòng tròn bên kia tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, thảo luận Dịch Bác Đấu thân phận. Bọn hắn đều mơ hồ biết rõ, đứng ở một bên nào cũng là nhân vật bậc nào, cả đám đều thật sâu đem Dịch Bác Đấu dung mạo ghi nhớ. Sau này nếu là gặp nhau, nhất định không thể đắc tội loại nhân vật này. Làm sao còn có nhân viên y tế? Dịch Bác Đấu cùng mọi người gặp mặt, có chút nghi ngờ hỏi. Chờ đợi trong đám người, hắn thấy được một chút kỳ quái thân ảnh. Tỷ như một chút hí hoáy đủ loại dụng cụ, nhìn qua giống như là nghiên cứu viên người, hắn đây ngược lại kỳ quái, dù sao có Mao Sơn Đào Tử Hoàng ở đây, hắn tất nhiên sẽ không bỏ rơi lần này thu thập số liệu cơ hội. Nhưng một nhóm áo choàng dài trắng xuất hiện, liền để Dịch Bác Đấu hơi kinh ngạc. Lão thiên sư là thành thánh cao tay, cố khóa thể năng, hóa đạo phía trước đều sinh cơ bừng bừng, không có khả năng xuất hiện giống những phú hào kia, trước khi lâm chung bách bệnh quân thân, cần đại lượng nhân viên y tế tùy hành phục vụ tình huống. Lão thiên sư tự nguyện hiến cho di thể, để cho bộ ngành liên quan tại hắn hóa đạo sau đó, liền lập tức liệm di thể tiến hành nghiên cứu, đây đều là sinh vật y học sở nghiên cứu nhân viên công tác. Đào Tử Hoàng thấp giọng giải thích nói. Chương 95. Vỡ vụ đại đan thi giải chi pháp truyền đại đạo nghe được Đào Tử Hoàng lời nói, Dịch Bác Đấu hơi hơi trầm mặc. Nói như vậy, thành thánh người hóa đạo, hoặc chính là từ môn hạ thu liệm thi thể an táng hoặc hỏa táng, hoặc chính là tự động tìm kiếm một chỗ bí mật tuyệt địa trầm dứt, thậm chí có bồi thành kim thân tiếp nhận hương hỏa sùng bái. Nhục thân thành thánh người, thoát thai hoang cốt, gần như hồng trần tiên người, loại nhân vật này có chết cũng có tôn nghiêm, không cho người khác khinh nhẫn, lại càng không cần phải nói bị đặt ở trong phòng thí nghiệm, bị người khác mổ xẻ nghiên cứu. Long Hổ Sơn vị này lão thiên sư, đích xác có không giống bình thường khí phách. Rất nhanh, theo linh tuệ nguyên đạp điểm Lạc Hoàng Du Du đến, Đông Hoa bảy tên trẻ tuổi thành thánh người tề tụ. Đông, Đông. Đúng lúc này, Vạn Pháp Tông đàn bên trong, có pháp chống linh cái chiêng thanh âm vang lên, kèm theo từng trận đạo môn kinh luân thanh âm, trong đó còn có hân hương xương trắng lượn lờ dâng lên. Long Hổ Sơn tiên sư truyền dụng cụ đo lường thức, lúc này ở Vạn Pháp Tông đàn bên trong chính thức bắt đầu. Trong đó từng trận tiếng nhạc kéo dài ước chừng gần tới một giờ. Trương Thái Phong, kể từ hôm nay, từ ngươi tiếp nhận tiên sư chi vị, vì Long Hổ Sơn thứ 60 năm đại tiên sư, thay đổi tiên sư pháp bảo, tiếp dương bình trị đều công ấn. Đột nhiên, một thanh âm từ Vạn Pháp Tông đàn bên trong vang lên, xa xa truyền bá ra, giống như thiên âm, thân ở Vạn Pháp Tông đàn bên ngoài tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe. Trương Thái Phong lĩnh mệnh. Một cái tuổi trẻ âm thanh vang lên. Bái kiến thứ 60 năm đại thiên sư. Không lâu sau đó, lại nghe được Long Hổ Sơn đệ tử cùng kêu lên hô to thanh âm truyền đến. Chư vị, chuyên dụng cụ đo lường tức đã kết thúc, sư phụ đem cử hành hóa đạo nghi thức, thỉnh bảy vị cao nhân đi vào nhìn qua. Rất nhanh, có một Long Hổ Sơn đạo sĩ từ Vạn Pháp Tông đàn bên trong đi ra, mời Dịch Bắc Đấu bọn người tiến vào bên trong. Đến nội những người khác, bao quát Ngụy Thành ở bên trong, như cũ bên ngoài chờ đợi. Lần này hóa đạo đại điện, chính là Lao Thiên Sư chuyên môn vì môn hạ đệ tử, cùng với Đông Hoa tuổi trẻ thành thánh cao thủ chuẩn bị. Tiến vào cái này Vạn Pháp Tông đàn một khắc này, Dịch Bắc Đấu rõ ràng cảm thấy trận pháp từ trường khí tức, hơn nữa nơi đây trận pháp cường độ, muốn so Nam Dương Đại Bảo liền trong chùa mạnh quá nhiều. Cả tòa Long Hổ Sơn từ trường trung tâm, liền ở tòa này kiến trúc bên trong. Giờ này khắc này, Vạn Pháp Tông đàn trong sân, từng người Long Hổ Sơn hạch tâm đệ tử khoanh chân ngồi trên mặt đất phía trên, trong đó một tên người mặc tiên sư áo bào màu vàng, cầm trong tay một cái ấn tỷ người trẻ tuổi đang ngồi ở đám người phía trước nhất. Chính là Long Hổ Sơn trời mới sư, Trương Thái Phong. Mà tại viện lạc từ đường phía trên bậc thang, lão thiên sư Trương nói rõ người mặc màu trắng thực chất áo, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, ánh mắt ngắm nhìn Long Hổ Sơn bầu trời, tựa hồ có chút nhập thần. Thằng đến Dịch Bắc Đấu bảy người đi vào, lão thiên sư lúc này mới thu hồi ánh mắt. Bảy người hướng về phía lão thiên sư chắp tay chào, cho dù là ngày xưa không có chính hình đinh vệ nguyên, lúc này cũng khó phải nghiêm túc mấy phần. Đối với vị này tu hành giới lão tiền bối, trong lòng mọi người đều có kính trọng chi ý chứ vị, mời ngồi vào à, hai ngày phía trước các ngươi tại Long Hổ trong trấn, vì lão già ta diễn ra một màn cho hay, hôm nay liền do ta tới hát nhân vật chính a. Trương Đạo Minh cười ha hả nói. Mọi người tại một bên xem lễ chỗ ngồi liền ngồi. Ta 10 tuổi tu hành, 38 tuổi nhục thân thành thánh, bây giờ 138 tuổi, đã là ước chừng trăm năm, bây giờ thừa dịp còn có chút sức mọn, đạo tấn kiếp này sở học. Lão tiên sư nhẹ nói, hắn song trưởng đặt ngang ở trên hai đùi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, giống. Lão tiên sư thể nội hình như có mảnh thu tiếng gào thét truyền đến, giống như long tự hổ, nhiếp nhân tâm phách. Trong người hắn khí huyết trào lên, tạng phủ vận chuyển, thể trạng mở rộng, râu tóc đều là từ trắng biến thành đen, trong chốc lát tựa như khôi phục trắng niên chi tư. Lão tiên sư cường đại thể năng từ trường, càng là trực tiếp thấu thể mà ra, ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. Thất thải hào quang đem thân thể của hắn bao phủ, tôn lên thánh khiết giống như tiên nhân. Đây không phải từ trường huyễn tượng, mà là chân chính tia sáng. Nhân thể huy quang, mắt thường khó mà bắt giữ, chỉ có thể dùng thiết bị đặc thù quay chụp, thế nhưng vẹn vẹn bởi vì người bình thường sinh mệnh từ trường quá mức không đầy đủ. Nếu là tự thân sinh mệnh từ trường đủ cường đại, cơ thể một cách tự nhiên tản mát ra tia sáng tự nhiên cũng chân thực có thể thấy được. Dịch Bắc Đấu bọn người thấy thế con người co bảo. Người bình thường nhìn qua có lẽ chỉ có thể cảm thấy Trương Đạo Minh lúc này thần dị vô cùng, nhưng chỉ có bọn hắn những thứ này thành thánh người, có thể chân chính lý giải trong đó ý nghĩa. Liền xem như bọn hắn, muốn làm đến loại trình độ này, đều khá khó khăn. Cái này cần thân thể cường đại cùng ý chí, cùng với đối với thiên địa từ trường cùng tự thân sinh mệnh từ trường cực kỳ xâm nhập hiểu rõ. Trương Đạo Minh mặc dù số tuổi thọ gần tới, nhưng thể năng cường đại như trước phải không thể tưởng tượng nổi. Dịch Bắc Đấu bọn người nếu là cùng vị lão nhân này đối đầu, chỉ sợ cũng là bại nhiều thắng ít cục diện. Trăm năm tu hành, há lại là bình thường. Ông trong lúc đột ngột, Trương Đạo Minh quanh người thất thải hào quang chợt biến hóa, lại tựa như hóa thành long hổ chi hình, đan thành mà long hổ hiện. Long hổ sơ tu chính là long hổ đan nói. Môn công pháp này tính mệnh song tu, hòa giải âm dương, đan thành lúc kinh động quỷ thần. Giờ này khắc này, Trương Đạo Minh quanh người tia sáng hòa hợp, hào quang bắn ra bốn phía, long hổ đi theo, đã đạt đến long hổ đan đạo trong truyền thuyết cảnh giới trí cao. Sau một khắc, giang giác, đám người trong mơ hồ lại tựa như nghe được vỡ vụn thanh âm, cái kia hòa hợp như đan huy quang chấn động, tựa như xuất hiện vết rách. Vâng. Nhưng hiện tượng này mang đến là trong cơ thể của Trương Đạo Minh chân ý từ trường trận tăng mạnh, nhân thể huy quang càng thêm hùng hực. Giang giác, giang giác, giang giác, vỡ vụn thanh âm liên tiếp truyền đến, Trương Đạo Minh quanh thân từ trường chấn động càng ngày càng kịch liệt, đã cũng không còn cách nào duy trì hòa hợp chi hình thái. Nhưng trái ngược với cái này, là trong cơ thể hắn chân ý cùng huy quang cấp tốc quyết tán, đem toàn bộ trong đình viện đám người toàn bộ bao phủ. Trương Thái Phong ánh mắt lộ ra bi thương chi sắc. Toái đan chi pháp, Long Hổ Sơn người tu hành đan đạo, nhân thể là đại đan, bí thuật này pháp môn chính là bể nát đại đan, thiêu đốt tính mệnh, đem tự thân thể năng cùng tinh thần trong thời gian ngắn đẩy lên đỉnh phong. Ông, trong lúc đột ngột, lão tiên sư thể nội tựa hồ phát ra tiếng vang mình, phái đan chi pháp phía dưới bị trong thời gian ngắn đẩy lên cực hạn chân ý chấn động tâm thần của mọi người. Từng màn đoạn ngắn lúc này tựa hồ xuất hiện ở đám người trong đầu. Thiên hạ đại loạn, ấu niên thời điểm lưu ly chạy nạn, an xin dọc đường hài đồng. Trên Long Hồ Sơn, dụng tâm tu đạo, hăng hái thiếu niên. Gia quốc đại nạn, cho dù là đạo gia tiên sơn cũng khó có thể tự vệ, chỉ có thể bị thúc ép xuống núi, trơ mắt nhìn xem sơn hà cảnh hoang tàn khắp nơi, đại địa thây ngang khắp đồng, dứt khoát đầu nhập triều lưu của thời đại bên trong thanh niên. Cái kia để cho người ta kinh tâm động phách kinh nghiệm, người thường kia khó mà sánh bằng giác ngộ, tại mọi người trong đầu cấp tốc thoáng qua, lưu lại khác ý vị cùng cảm thụ. Lão tiên sư tại lấy chân ý diễn dịch cuộc đời của mình, hướng đám người truyền lại đạo pháp cùng tâm ý của hắn. Giờ khắc này, Dịch Bắc Đấu trong lòng có chút hiểu được. Đây cũng là thi giải chi pháp. Nếu lão tiên sư không phải lấy chân ý ảnh hưởng ở chàng hơn 10 người, mà là vẹn vẹn lấy chân ý ảnh hưởng một cái đại não vừa mới phát dục kiện toàn trẻ nhỏ, như vậy cỗ này mãnh liệt chân ý liền sẽ thật sâu khắc vào trong bộ não của đối phương, cuối cùng tại trong cơ thể tạo ra một cái có lao thiên sư hoàn chỉnh trí nhớ nhân cách, để cho cái này trẻ nhỏ trở thành tánh mạng hắn kéo dài. Hắn đã có thi giải thực lực, cũng sáng tỏ thi giải pháp môn. Nhưng mà, hắn lại không có làm như vậy, mà là lấy thi giải chi pháp, chuyển thụ đại đạo. Lại hoặc là nói, hôm nay mỗi một người tại chỗ, cũng sẽ là lao thiên thầy trò mệnh cùng đạo pháp kéo dài. Có người sống sót, cũng đã chết. Có người chết, vẫn còn sống sót. Chương 96. Tâm bảo vô gian hóa hư làm thật hiện thánh hình các ngươi mau nhìn. Vạn pháp tông đàn bên ngoài, đến đây chứng kiến dự lễ yếu viên nhóm lên tiếng kinh hô. Chỉ thấy trong kiến trúc lộ ra quang hoa, hào quang thấp thoáng, mờ mịt mờ ảo, đơn giản cùng trong truyền thuyết thần thoại trên trời tiên cảnh không có khác nhau. Càng thêm kinh người là, cái kia hào quang bên trong càng là có thần hình hiện hóa, ngưng kết thành chân long cùng bạch hổ chi hình, cuốn quýt nhau, hòa lẫn, lại như có phiêu lông vũ rơi phía dưới, thanh tinh thần thánh. Loại hình ảnh này, có vượt quá tưởng tượng rung động, để cho đám người cơ hồ cho là mình không tại thực tế, mà là thân ở trong truyền thuyết, gặp được tu hành đạo thật tiên vũ hóa phi thăng. Tâm bảo vô gian, hóa hư làm thật hiện thánh hình. Ngụy Thành ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, lão thiên sư thành thánh trăm năm, tu vi đã là thâm bất khả trắc. Vậy mà mặc dù như thế, cũng khó đánh tan sinh lão bệnh tử thiên địa phát tắc. Đại đạo con đường phía trước, đến tột cùng ở phương nào? Trong sân, lão thiên sư vỡ bụng đại đan, thăng hoa tự thân, lật ra nhân sinh của mình chi thư, diễn hóa một đời trọng yếu đạo pháp, trong đó chi huyền diệu ý cảnh, để cho đám người tiến nhập sâu đậm định cảnh bên trong. Chu Thanh Trần bên ngoài cơ thể hình như có thanh khí bốc lên, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, thân hình phiêu nhiên, tựa hồ muốn phi thăng dựng lên. Trong mắt Hoàng Thiên Hổ bắn ra thần quang, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay chớp bút, bên cạnh để đủ loại thuốc màu, cấp tốc đem đủ loại cảm ngộ vẽ tại trên giấy, có thể tồn tại hậu thế. Đinh Tuệ Nguyên thần sắc phảng phất nhập diện, loại kia bất cần đời không bị trói buộc tiêu thất, tạm phủ vận chuyển ở giữa, ẩn ẩn có kinh luân thanh âm lộ ra. Mỗi người đều có rõ ràng cảm ngộ. Đặc biệt là ngồi ở phía trước nhất Trương Thái Phong, thần sắc hắn thản nhiên, tại cực độ trong bi thương tiến vào đại định, trong tay nâng đỡ dương bình trị đều công ấn run nhẹ nhẹ, tựa hồ cùng hắn sinh ra cộng minh. Hắn xuất thân Long Hồ Sơn, tu hành Long Hồ đàn đạo, kế nhiệm tiên sư chi vị, đối với lao thiên sư một đời kinh nghiệm, hắn cảm ngộ tự nhiên sâu nhất. Trong cơ thể hắn lặng yên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, âm dương hòa giải, đại định bên trong ngưng chân đan, tạ phủ, khí huyết, hô hấp cộng minh bên trong, hiện ra long hổ đùa tiếng thanh âm. Đan thành mà long hổ hiện. Trương Thái Phong, Long Hổ Sơn thứ 60 năm thế thiên sư, lúc tuổi 30 tuổi, tại Vạn Pháp Tông đàn bên trong phải 64 đời thiên sư Trương Đạo Minh truyền đạo, lập địa thành thánh. Cũ thánh bất lạc, tân thánh sinh ra, sinh mệnh mặc dù mất đi, nhưng ý chí lại tại kéo dài. Mà ngoại trừ Trương Thái Phong, Dịch Bác Đấu thuộc về trong mọi người, thu hoạch lớn nhất tồn tại. Hắn cùng với các thành thánh người khác biệt, tu hành không bị ràng buộc tâm quyết, 20 niên lịch kiếp, không bị ràng buộc công thành sau đó liền lập địa thành thánh, thiếu quyết khắc thành thánh người cùng nhau đi tới đủ loại cảm ngộ, thậm chí thành thánh sau đó cũng sẽ không bất luận cái gì chiêu thức, cần từ đầu học võ. Mặc dù hắn quan sát võ học điển tịch, hiểu rõ đủ loại cảnh giới võ đạo chi tiết cùng lấy, nhưng bởi vì cái gọi là trên giấy học được trung giác thiện, thiếu quyết bản thân linh hội, lúc nào cũng sẽ có khuyết điểm. Bây giờ lão thiên sư lấy thi giải pháp truyền đại đạo, hiện lộ chính mình một đời tu hành trọng yếu tiết điểm, rất tốt đền bù Dịch Bắt Đấu kinh nghiệm thiếu hụt. Võ đạo nhập môn, đứng như cọc gỗ kỹ năng, sáng tỏ khí huyết, nhận biết kinh lực, này gọi là minh kình. Công phu dần dần sâu, khí huyết mở rộng, kinh lực chiêu thức đấu pháp dần dần đăng đường nhập thất, trở thành cơ thể bản năng, này gọi là sở trường. Về đến cảnh giới này, liền có thể hành tẩu giang hồ, mấy người cầm giới cũng khó khăn cẩn thân. Chiêu thức kinh lực dung hội quan thông, thâm thúy vào bên trong, từ ngoài vào trong, tạng phủ cùng luật, nhất cử nhất động quanh thân một thể, này gọi là thông hợp thành bên trong hóa. Tiến thêm một bước, khí huyết mở rộng, tâm ý như sắt, cử chỉ ở giữa có thần ý, huyền gia liền có thể khiếp người tâm, này gọi là uy linh chi cảnh. Lại phân nhiếp hồn đoạt phách nhị trọng cảnh giới. Đoạt phách đỉnh phong, tâm ý đánh vỡ sinh tử, liền có thể siêu việt phàm thai giới hạn, thoát thai hoang cốt, nhục thân thành thánh, đao thương bất nhập, vì trong hồng trần tiên. Mà nhục thân thành thánh cũng không phải điểm kết thúc. Hoa giải bảy phách, tái tạo âm dương thành pháp thể. Hoa giải thật ký, sắc lệnh vị thần diễn thần thông. Tâm bảo vô gian, hóa hư làm thật hiện thánh hình. Dịch Bác Đấu bọn người, bây giờ cũng bất quá là mới vừa tiếp xúc đến hoa giải thật khí cảnh giới, mà lão thiên sư thành thánh trăm năm, bây giờ đã là có thể hóa hư làm thật, tại hồng trần bên trong hiện hóa thánh hình. Cái kia bao phủ toàn bộ Vạn Pháp Tông đàn mờ mịt hào quang, cùng với cái kia sôi trào dây dưa long hổ chi hình, mắt trần có thể thấy, chân thật bất hư, chính là chứng kiến. Đến loại này cảnh giới, liền có ý chí quán đỉnh, thi giải chuyển thế khả năng. Ước chừng mấy canh giờ, lão thiên sư đã diễn tận kiếp này đạo và pháp. Bao phủ Vạn Pháp Tông đàn hào quang bắt đầu co bảo, mà lão thiên sư bản nhân tình huống càng thêm không lạc quan. Quanh người hắn làn da đều tại thấm vào máu tươi, trong miệng mũi cũng chảy xuôi huyết dịch, trên người màu trắng thực chất áo đã hoàn toàn bị ướt nhẹp, trở thành huyết hồng sắc. Thi giải chi pháp, tự thân từ trường hóa hư làm thật, hiện lộ chân thực quang huy. Chân ý ba động xâm nhập thần thủy, há lại là bình thường năng lực. Đây là cần trả giá tính mệnh pháp môn, bằng không những cái kia thi giải người, hoàn toàn có thể chế tạo nhiều cái nắm giữ trí nhớ chuyển thế thân thể, để mà lẩn tránh phong hiểm. Đáng tiếc điểm này không cách nào làm đến, tâm ý vô hạn mà nhân thể có hạn, muốn diễn tận cả đời đạo và pháp, liền muốn trả giá cả đời tính mệnh cùng tu vi, được ăn cả ngã về không. Sử dụng phương pháp này sau đó, cho dù là thành thánh người sinh mệnh lực, một thời ba khắc cũng muốn mất mạng tại chỗ, không có hồi sinh khả năng. Lão thiên sư sinh mệnh chạy tới cuối cùng rồi. Nhưng vào đúng lúc này, Lão thiên sư đột nhiên mở hai mắt ra, nguyên bản dần dần tiêu tán từ trường cùng chân ý chợt khuấy động, tựa như hồi quang phản chiếu. Thử hỏi sinh chi phần cuối, đạo đỉnh phong, hôm nay bỏ đi thể xác, cách hình đi biết, trở lại tự nhiên. Sau một khắc, trong lòng của tất cả mọi người rung mạnh, thấy được khó có thể tin một màn. Lão thiên sư quanh người tia sáng chợt thu liễm ngưng kết, càng là từ cái kia dầu hết đèn tắt trong thân thể, bước ra một đạo quang ảnh. Hào quang đúc thành, nguyên thần xuất thể, cùng lão thiên sư bề ngoài không khác nhau chút nào. Tia sáng kia ảnh thoát ly hình thể, cước bộ một điểm, càng là đẳng không mà lên. Vũ hóa quy thiên, phi thăng lên trời. Đó là Vạn Pháp Tông đàn bên ngoài, tất cả dự lễ yếu viên nhóm tê cả da đầu, ngơ ngác nhìn cái kia bay ở giữa không trung quang ảnh hình người. Truyền thuyết chẳng lẽ là thật? Thật sự có tiên giới tồn tại? Bạch Nhật phi thăng mà nói, từ xưa đều có, nhưng lại chưa từng không ai có thể chứng thực thật giả. Nhưng mà, lão thiên sư thân hình cũng không có bay lên bầu trời. Hắn hết sức rõ ràng, cái gì vũ hóa quy thiên cũng là hư ảo, trên đời này căn bản cũng không tồn tại tiên giới, hắn bây giờ bất quá là một đoạn thoát ly thân thể từ trường, không có hình thể dựa vào, không cần mấy phút, hắn liền sẽ tại thiên địa cương phong thổi phía dưới tiêu tán thành vô hình. Nhưng cũng chính vì thoát ly hình thể, lúc này có nhiều thứ cảm ứng có thể càng thêm rõ ràng. Hắn phải dùng cuối cùng này sức mạnh, vì Long Hổ Sơn làm sau cùng sự tình. Ác quỷ quái vật, ẩn tàng âm thầm, thật sự cho rằng ta không có chút phát hiện nào. Hôm nay phá các ngươi đạo pháp, để các ngươi lộ ra nguyên hình. Lão thiên sư âm thanh chấn động, thanh âm này không phải từ đục thể phát ra, mà là từ trường chấn động tâm ý truyền bá mà sinh ra. Cùng lúc đó, Long Hổ Sơn dưới chân, ba bóng người giấu ở trong núi rừng, hướng về phía trên Long Hổ Sơn nhìn ra xa, có thể thấy được hào quang từng trận. Trương Đạo Minh thành thánh trăm năm, đích xác cao minh, đã có tâm vào vô gian, thi giải chuyển thế năng lực, đáng tiếc hắn không hiểu chân quý, từ tán tu vì, chỉ vì phòng thủ một thế danh dự, thực sự ngu xuẩn, bạo điển một sinh cơ duyên. Một thân ảnh thản nhiên nói, hắn nếu không từ tán tu vì, người ta làm sao có thể có cơ hội? Nói đến là hắn thành toàn chúng ta. Một thân ảnh khác vừa cười vừa nói, ta mơ hồ cảm nhận được có mới thành thánh khí tức xuất hiện, có lẽ là Long Hổ Sơn kế nhiệm người đạt đến thành thánh cảnh giới, này ngược lại là có chút phiền phức. Động Nguyên Tử nhíu mày nói, vậy chúng ta liền phải mau chóng động thủ, thừa này nhân cảnh giới bất ổn, vừa mới thành thánh, dễ dàng trưởng không thân ảnh thứ nhất nói. Nhưng mà người này lời còn chưa nói hết, ba người sắc mặt chợt biến hóa. Bọn hắn mơ hồ nhìn thấy, một đạo nhân hình quang ảnh bay lên Long Hổ Sơn bầu trời, ánh mắt ném rơi vào bọn hắn vị trí. Oanh! Trong một chớp mắt, cho dù cách xa sông núi, ba người vẫn như cũ cảm thấy mãnh liệt chân ý kích động, nhân quả dây dưa, cơ thể phản ứng tự nhiên, vô ý thức bắn ra khí thế mãnh liệt ba động. Bọn hắn liễm tức cẩn tàng pháp môn, bị trong nháy mắt khám phá. Chương 97. Vạn chúng nhìn chừng chừng hồng trần tiên người từ trên trời hạ xuống, một, chương 97, vạn chúng nhìn chừng chừng hồng trần tiên người từ trên trời hạ xuống, bên trên, phía trên Long Hồ Sơn, đám người đang nhìn chăm chú phiêu phủ ở trên bầu trời lao thiên sư quang ảnh suy nghĩ xuất thần. Đang vân gia vũ, bạch nhật phi thăng, cái này dù sao cũng là tất cả người tu hành mộng tưởng. Nhưng mà lại gặp lão thiên sư bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tại chỗ thành thánh người lập tức lòng có cảm giác, nhìn về phía Long Hồ Sơn một phương hướng nào đó. Ở nơi đó, bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được ba đạo khí tức chợt bộc phát, giống như đèn sáng nổi bật. Cố khí tức này, mọi người thần sắc trong nháy mắt biến hóa, lại thêm nghe nói Lao Thiên Sư lời nói, trong lòng đã có chỗ ngờ tới. Quả nhiên có người ở âm thầm ngấp nghé Long Hổ Sơn đạo thống. Hơn nữa Lao Thiên Sư chưa hóa đạo, bọn hắn cũng đã đi tới chân núi. Vạn Pháp Tông đàn bên ngoài, Ngụy Thành trong mắt bắn ra lăng lệ tia sáng. Nhạc Minh, hắn hét lớn một tiếng, một thân ảnh lập tức từ Vạn Pháp Tông đàn bên trong nhảy lên thật cao, vượt qua tường viện, thân hình ẩm vàng đã rơi vào ở ngoài viện. Đánh điện thông báo Phương Nam Khu, khởi động nhằm vào thành thánh người quân sự dự án, bất luận lấy bất kỳ thủ đoạn nào, lập tức phái tương ứng vũ lực chạy đến Long Hổ Sơn. Tất cả mọi người tại chỗ, bất luận thân phận như thế nào, tại sự tình giải quyết phía trước toàn bộ phối hợp điều tra, ai cũng không thể sớm rời đi. Nhạc Minh trầm giọng đối với đi theo mấy người nói, là bọn hắn không phải thành thánh người, không có cường đại như vậy tâm linh cảm ứng, nhưng nghe đến Nhạc Minh lời nói, cũng lập tức hiểu rồi mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thời đại hiện nay, thành thánh nhân số lượng càng ngày càng nhiều, loại tồn tại này năng lực mạnh mẽ quá đáng, nếu là bực này nhân vật một lòng làm loạn, uy hiếp thực sự quá lớn, quốc gia không thể không có chỗ phòng bị. Bởi vậy Đông Hoa quân bộ cùng đặc biệt sao cục nhằm vào thành thánh người có chọn vẹn khẩn cấp dự án, một khi phát sinh sự kiện khẩn cấp, có thể làm đến trong vòng nửa canh giờ khẩn cấp ứng đối quốc thổ phạm vi bên trong bất luận cái gì một chỗ cùng thành thánh người có liên quan đột phát sự kiện. Lúc đó Vân Hải tỉnh Xuân Thành sự kiện sau khi phát sinh bất quá mười mấy phút, liền có võ trang đầy đủ đặc chiến đội đổi tới hiện trường, chính là loại này khẩn cấp dự án biểu hiện. Ta hóa đạo sau đó, tất có tà ma ngoại đạo mưu đồ Long Hổ Sơn đạo thống, bên trong sơn môn bộ có lẽ liền có nội ứng, các ngươi sau đó, nhất định muốn ủng hộ thứ 60 năm thế thiên sư, ai nhưng có dị tâm, môn uy xử trí. Trên bầu trời, lão thiên sư quang ảnh mắt sáng như đuốc, sắc cơ lộ ra, hắn quan sát mặt đất, âm thanh tại Long Hổ Sơn môn nhân trong đầu chấn động, tất cả mọi người sắc mặt đều là đại biến. Sau đó, lão thiên sư ánh mắt rơi vào Dịch Bắc Đấu mấy vị trẻ tuổi thành thánh cao thủ trên thân. "Chư vị, ta lấy Long Hổ chân ý khám phá ba người kia bộ dạng, chấn nhiếp tinh thần của bọn hắn, nhân quả dây dưa, thánh nhân cũng nan giải thoát, bọn hắn trong vòng mấy tiếng, chỉ sợ khó mà quay về khí tức biến mãn, nếu có tinh thần đặc dị, liền có thể khóa chặt bọn hắn hành tung. Thỉnh chư vị ra tay trợ Long Hổ Sơn một chút sức lực." Lão thiên sư trầm giọng nói, nhất định dốc hết toàn lực. Dịch Bắc Đấu bọn người đều là trịnh trọng ôm quyền gật đầu, bọn hắn nhận được Lao Thiên Sư truyền đạo, lúc này như thế nào lại trí thân sự ngoại. Huống chi, đối với những cái kia giấu đầu lộ đuôi người, bọn hắn cũng là tương đương hứng thú. Như thế, lão phu kiếp này chuyện liền đã xong kết, sau này sự tình, liền giao cho các ngươi đi làm. Lao Thiên Sư ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào trên thân Trương Thái Phong, khóe miệng lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm ý cười. Giờ này khắc này, Trương Thái Phong như cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất, không có đứng dậy, khí tức yếu ớt, phảng phất nhập diệt. Nhưng lão thiên sư có thể cảm nhận được, trong thân thể hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đây, Dịch Bác đấu thành thánh thời điểm, ngồi bất động 7 ngày 7 đêm, Trương Thái Phong bây giờ vừa mới thành thánh, cơ thể còn cần một đoạn thời gian rất dài thủy biến, trong thời gian ngắn không cách nào phân tâm. Tu đạo hai giáp tử, hôm nay đăng tiên đài. Lão thiên sư cười lớn một tiếng, không còn lưu niệm, thân hình đột nhiên hướng bên trên bầu trời bay vụt. Đã mất đi cơ thể dựa vào, tại trong tự nhiên vô số lộn xộn từ trường ngưng tụ cương phong thổi phía dưới, lực lượng của hắn đang nhanh chóng hao tổn, quang ảnh hình thể dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng, lão thiên bắt trước thân hóa thành một đạo hồng quang, biến mất ở cuối chân trời. Vũ hóa đăng thiên, hóa cầu vồng tiêu thất. Một đời đại đức cao công, liền như vậy kết thúc, chỉ để lại một bộ đẫm máu tiểu tụy di thể, như cũ xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Một bên khác, Long Hổ Sơn phía dưới, một chỗ trong rừng hoang, Động Huyền Tử ba người mắt thấy Long Hổ Sơn đỉnh đạo thân ảnh kia hồng hóa tiêu thất, sắc mặt tương đương khó coi. Thế gian huyền thánh, pháp thân bay trên không, ban ngày vũ hóa, thừa cầu vồng phi thăng, không nghĩ đến người này vậy mà đến cảnh giới như thế, chúng ta bị lừa. Hắn chỉ sợ sớm đã mơ hồ phát giác được chúng ta âm thầm tại Long Hổ Sơn trong đệ tử nồng cốt động tay chân, ngược lại thật là xem thường sơn môn này hổ bối. Động Huyền Tử sắc mặt âm trầm, người này 20 năm chưa từng động tới tay, lại không nghĩ rằng tu vi đã đến loại cảnh giới này. Bực này tu vi, nếu là muốn thi giải chuyển thế, trên cơ bản không có chướng ngại, thậm chí không cần mượn nhờ cái gì tại nguyên pháp trận bảo khí. Phải biết, bọn hắn mấy người kia trước đây có thể thành công thi giải, chính là tỉ mỉ bố trí kết quả, mượn nhờ địa thế, pháp trận dược liệu cùng bí pháp, tập hợp đủ thiên địa nhân cùng mới có thể thành công. Người này cảnh giới, thậm chí so với bọn hắn trước đây thi giải thời điểm cao hơn. Người này hóa cầu vồng bay trên không, mượn thoát ly hình thể, thêm gần đại đạo cơ hội, lấy Long Hổ chân ý giống phá người ta bộ dạng, trong thời gian ngắn, thật khí sơ hở, sợ là không cách nào hoàn toàn ẩn tàng tự thân, nhất định bị cảm giác. Một người trong đó cảm ứng tự thân biến hóa, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trên núi thành thánh người sẽ không từ bỏ ý đồ, Đông Hoa quân bộ cũng tất nhiên khẩn cấp hưởng ứng, xuất động binh lực vây quét chúng ta, đây là một lần đại kiếp nạn, ứng đối không tốt, người ta thân tử đạo tiêu. Người cuối cùng trong thanh âm có tí ti hàn ý, người ta bởi vì mưu đồ đại đạo mà tụ họp, bây giờ sự tình bại lộ, tự nhiên đều bằng bản sự, tự đi ứng kiếp, để cầu sinh lộ. Bất quá ta khuyên nhủ các vị, không muốn đi ra ngoại hoang vu, tốt nhất tiến vào nội thành, nghĩ biện pháp hòa giải thật khí, một lần nữa giấu giếm hành tích sau đó, lại tính toán sau. Động Huyền Tử trầm giọng nói, sau đó càng là không chút do dự, cũng không quay đầu lại quay người rời đi, hướng về Long Hổ Trấn vị trí, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Hai người khác gặp Động Huyền Tử rời đi, trong mắt lại là không có nửa phần kinh ngạc. Bọn hắn cái này một số người ở giữa, không cần nói chuyện gì cảm tình. Cũng là bởi vì trường sinh đại đạo mà tụ họp, bây giờ sự tình bại lộ, tự nhiên đường ai nấy đi, xem ai có thể bằng bản sự trải qua kiếp nạn, tiếp tục tụ tập cùng một chỗ hành động, không chỉ có mục tiêu càng lớn, dễ dàng bại lộ hơn nữa thiếu khuyết tiềm hộ. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Chính như lão thiên sư lời nói, một ngày thi giải, bị sinh tử chi đại khủng bố hàng phục, tựa như rơi vào luân hồi, cuối cùng cả đời bị trường sinh hai chữ vây khốn, vì này cái gọi là đại đạo dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngược lại là Động Huyền Tử nói tới đề nghị, còn lại hai người ngược lại là không có phản đối. Bây giờ trên Long Hổ Sơn thành thánh người mặc dù số lượng không thiếu, nhưng cũng là thế hệ trẻ tuổi, không đủ gây sợ, chân chính có thể uy hiếp được bọn hắn là vũ khí hiện đại. Nếu là bọn họ thân ở giã ngoại hoang vu, lại bị xác định vị trí, chờ đợi bọn hắn chỉ sợ nhất định là hỏa lực rửa sạch, liền xem như thần tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngược lại là tại trong thành phố mới là bọn hắn sân nhà, Đông Hoa quân bộ có chỗ lo lắng, không cách nào hành động đại quy mô, bọn hắn chỉ cần ứng đối thành thánh người liền có thể. Một khi kéo chẳng qua thời gian, Trương đạo minh chân ý ảnh hưởng tiêu thất, bọn hắn liền có thể một lần nữa ẩn tàng khí tức, thay hình đổi dạng, nghĩ biện pháp tan biến tại biển người mênh mông. Hai người lẫn nhau, thân hình khẽ động, hướng hai cái phương hướng khác nhau bước đầu, mục tiêu đồng dạng là khoảng cách gần nhất Long Hổ Trấn. Long Hổ Trấn bên trong, lại đem phong vân lại nổi lên. Chương 98. Vạn chúng nhìn chừng chừng hồng trần tiên người từ trên trời hạ xuống. 2. Chương 98. Vạn chúng nhìn chừng chừng hồng trần tiên người từ trên trời hạ xuống. Bên trong, phía trên Long Hổ Sơn. Đông đảo Long Hổ Sơn đệ tử phát ra khóc lóc đau khổ thanh âm. Hổ Sơn. Hổ Sơn. Vì tân thiên sư hộ đạo. Mà tại trong bi thương cảm xúc, có người đứng dậy. Những người này là trùng với Lao Thiên Sư một bộ, bọn hắn cấp tốc canh giữ ở bên người Trương Thái Phong. Chuyện cũng đã qua, người sống còn muốn tiếp tục chưa hết sự tình. Lao Thiên Sư mất đi, Tân Thiên Sư vừa mới phá thánh quan, nhất định muốn cam đoan hắn bình yên nhập thánh, không bị quấy rầy. Toàn bộ Long Hổ Sơn đông đảo đệ tử toàn bộ đều bắt đầu chuyển động. Dịch Bác Đấu một đoàn người đồng dạng ánh mắt sáng ngời, bước ra Vạn Pháp Tông đàn. Giờ này khắc này, bọn hắn đồng dạng có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Mấy vị, chúng ta cần an bài một chút kế hoạch hành động. Ngụy Thành đem Dịch Bác Đấu bọn người toàn bộ gọi tới. Cái kia ba đạo khí tức, bây giờ đã tách ra, đang tại hướng Long Hổ Trấn phương hướng đi tới, xem ra bọn hắn là muốn mượn nhờ thành khu cùng đám người kéo dài thời gian, chờ đợi tự thân từ trường bài trừ ảnh hưởng, một lần nữa viên mãn, sau đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Dịch Bác Đấu mở miệng nói ra, quay đầu nhìn về phía Long Hổ Trấn phương hướng. Hắn tâm linh cảm ứng, có thể rõ ràng truy tung đến cái kia mấy đạo khí tức tồn tại. Không tệ, nhưng mà chúng ta không thể cho bọn hắn cơ hội, cái này một số người nếu là một lần nữa ẩn nấp, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại, nhất thiết phải tại bọn hắn tiêu trừ ảnh hưởng phía trước đem bọn hắn đem bắt hoặc giết chết. Tình huống trước mắt đến xem, chúng ta cần chia ra ba đường, lập tức cắt đứt hành động của bọn họ, tốt nhất tại bọn hắn tiến vào thành khu phồn hoa khu vực phía trước độc thủ. Ngụy Thanh trầm giọng nói. Đám người hơi sau khi thương nghị, rất nhanh liền hoàn thành phân tổ. Dịch Bác Đấu cùng Chu Thanh Trần một tổ, Linh Tuệ Nguyên cùng Ngụy Thanh một tổ, mà Hoàng Thiên Hổ, Nhạc Minh cùng với Chu Tử Nhi tổ ba người trở thành cuối cùng một tổ. Đến nỗi Đào Tử Hoàng nhưng là lưu thủ tại phía trên Long Hồ Sơn, trợ giúp Trương Thái Phong hộ đạo, để tránh đối phương có lưu hậu chiêu, thừa dịp Long Hồ Sơn chống rông trận tập kích, ngoài ý muốn nổi lên. Lần hành động này chính là sinh tử tranh chấp, lại là ở trong thành, sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn, tạo thành không cần thiết quần chúng thương vong. Nhạc Minh nói khẽ với Ngụy Thành nói: chỉ có thể là tận nhân lực mới chi thiên mệnh, chúng ta không có khả năng một mực sợ đầu sợ đuôi. Những người kia chính là bắt được điểm này, mới hướng về trong thành khu đi. Lần này chúng ta nếu là lùi bước, sau này càng là sẽ bị cái này một số người cắn chết cái này một yếu điểm, ngược lại tạo thành thương vong nhiều hơn. Những quá khứ kia người vì cầu đạo nhưng mà cái gì thủ đoạn đều có thể dùng đến đi ra. Ngụy Thành trầm giọng nói: lần này là tại Long Hổ Trấn bên trong, diện tích tiểu nhân miệng thiếu, nếu là bọn họ đều sợ ném chuột vỡ bình, tin tức này bị những cái kia ẩn thế người biết được, làm việc chỉ có thể càng thêm càng rỡ. Lần hành động này coi như biết gây nên thiệt hại cùng hỗn loạn, cũng nhất thiết phải tiến hành tới cùng. Còn có một chút, nếu là ở trong thành thị động thủ, chỉ sợ người chứng kiến rất nhiều, lần này sợ là khó mà làm đến hoàn toàn giữ bí mật. Nhạc Minh mắt quan ngưng trọng, cũng là thời điểm lộ ra một chút phong thanh, cao công đại sẽ tổ chức sắp đến, Vũ Anh Luận sẽ cũng là bắt buộc phải làm, chúng ta phương diện này việc làm vẫn đang làm, vừa vặn cho dân chúng một cái dự phòng châm. Thời đại trung quy là bất đồng rồi, chúng ta không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm một chút tin tức chân thực. Ngụy Thành nói, thời đại hiện nay, thành thánh người càng ngày càng nhiều, thế giới liên quan tới sinh mệnh nghiên cứu càng ngày càng khắc sâu, rất nhiều thứ sớm muộn cũng sẽ bị công chúng biết. Võ Anh Luận biết mục đích chính ở chỗ này. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, ba cái máy bay trực thăng đang nhanh chóng lên núi hút bay tới, lơ lửng ở bên trên bầu trời, hướng mặt đất ném rơi thẳng dây, cắt đứt Ngụy Thành cùng Nhạc Minh đối thoại. Hành động, chư vị riêng phần mình bảo trọng. Ngụy Thành trầm giọng nói, đám người cấp tốc leo lên riêng phần mình máy bay trực thăng. Thang dây thu hồi, máy bay trực thăng dùng tốc độ cực nhanh hướng về Long Hồ Sơn thành khu phương hướng đi tới. Long Hồ Trấn Bắc Bộ, khu cổ thành. Nơi này có không thiếu bảo tồn hoàn hảo cổ kiến trúc, bây giờ là Long Hồ Trấn bên trong nổi tiếng điểm du lịch, du khách nối liền không dứt. Dịch Bác Đấu Ban Sơ đi tới Long Hồ Trấn chi lúc, cùng Chu Tử Nhi giao thủ so tài một mảnh kia phố đi bộ, trên thực tế là thuộc về khu cổ thành một góc. Hôm nay, khu cổ thành bên trong càng là náo nhiệt, rất nhiều nơi đều kéo lên cảnh giới tuyến, cổ lão kiến trúc ở giữa nhiều hơn rất nhiều trẻ tuổi thân ảnh, dường như đang cử hành cái gì cơ lớn hoạt động. Những thứ này nam nam nữ nữ nhóm có người mặc hán phục, có người mặc hoa lệ cổ điển trang phục, xung quanh còn có không ít nhiếp ảnh gia giơ máy ảnh, vì những thứ này người mặc cổ trang là đám thanh niên chụp ảnh hoặc thu video. Tuấn nam mỹ nữ, cổ phong trang phục, hấp dẫn rất nhiều du khách chú ý, khiến cho xung quanh không khí tương đương nhiệt liệt. Hôm nay, tại trong cái này Long Hổ Trấn khu cổ thành, đang tiến hành một hồi nhiều nhà mới truyền thông công ty cùng nơi đó liên hợp cử hành quốc phong đại điện. Cái này cái gọi là quốc phong đại điện, trên thực tế cùng triển lãm a điểm giống, có tự phát mà đến quốc phong hán phục kẻ yêu thích, cũng có được mời mà đến các lộ nổi danh võng hồng. Tại trên internet có không nhỏ chú ý, vì cọ đến sóng này lưu lượng, càng có rất nhiều không biết tên tiểu chủ blog mộ danh mà đến. Trên cơ bản có thể được xưng là tuấn nam tề tụ, mỹ nữ tụ tập, khắp nơi đều là ống kính. Nhưng vào lúc này, một cái giống như là phổ thông du khách, tướng mạo không tầm thường chút nào đại thúc trung niên đi tới hiện trường hoạt động. Người này chính là từ Long Hồ Sơn dưới chân dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Long Hồ Trấn thành khu bên trong động nguyên tử. Có tốt, ta đã sớm trước đó làm sau khi thất bại được tuyển chọn phương án, biết trong gần đây tại Long Hồ Trấn bên trong cử hành cỡ lớn hoạt động. Động nguyên tử thấp giọng tự nói. Lúc này hắn tốt nhất ứng đối phương pháp chính là đi tới chỗ nhiều người, một phương diện để cho Đông Hoa quân bộ không dám tùy tiện vận dụng vũ khí uy lực lớn, bao vây chặn đánh cũng càng thêm khó khăn. Một mặt khác, cho dù là thành thánh cao thủ đến đây, tại loại này trong hoàn cảnh bọn hắn cũng phải sợ ném chuột vỡ bình. Chỉ cần dây dưa một đoạn thời gian, hắn một lần nữa hoàn mỹ ẩn tàng khí tức, tự nhiên là có thể thoát khỏi hung hiểm. Hắn cất bước hướng về phía trước, cảnh giới tuyến cùng duy trì trật tự nhân viên công tác ở trước mặt hắn giống như không có gì, thân hình thoát một cái ở giữa, cũng đã thần không biết quỷ không hay tiến nhập trong hội trường. Cùng lúc đó, hội trường bên trong, huynh đệ manh người nhà manh. Buổi chiều chàng vừa mới bắt đầu không lâu, ta liền thấy thật nhiều mới tới lão sư. Một người mặc tịnh lệ hán phục, chiều cao không cao, trên mặt mang kính râm mặt trứng nồng cô nương trong tay cầm điện thoại mở lấy trực tiếp, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Đỗ Tuyệt Tuệ, nickname Đỗ Tử ăn không đủ no lấy hán phục kính râm dao động từ video phong cách hơi phát hỏa một cái, hấp dẫn không thiếu fan hâm mộ, trở thành có được trăm vạn fan hâm mộ võng hồng. Bất quá ở đây nàng cũng không thu hút, bởi vì giống nàng dạng này võng hồng, lần này trong hội trường chỉ sợ ít nhất cũng phải có mấy chục cái. Là Chu lão sư. Bộ quần áo kia thật là hoa lệ. Chu lão sư dáng người cũng quá tốt, chờ một lúc ta nhất định phải đi dán dán muốn chụp ảnh chung. Là Kiếm Tâm lão sư, chân nhân cũng quá đẹp trai a, vừa cao vừa lớn, làn da còn trắng, bộ này mặt lạnh kiếm khách thực sự là quá giết ta, nhất định phải đi muốn chụp ảnh chung. Còn có tiểu cô nương rỗi cái đầu nhìn đông nhìn tây, bị hiện trường một chút hàng hiệu vong hồng choáng váng mắt, trong lúc nhất thời ngay cả trong phòng trực tiếp đám dân mạng đều quên, vận kính tự nhiên cũng là rối tinh rối mù, bất chi bất giác ống kính đều đối hướng về phía chính mình có chút nguy nga cao ngất. Cơn mờ nở, trăm vạn vận kính, gần chút nữa. Liên điểm ấy đủ ai nhìn, luôn vào đi. Ta dựa vào một đạo bạch quang chói mù mắt của ta. Trong phòng trực tiếp chúng dân mạng trong nháy mắt sôi trào, mưa đạn cọ cọ bốc lên, nhưng mà rất nhanh Đỗ Tuệ Tuệ liền phát giác không thích hợp, bởi vì điện thoại chấn động, trực tiếp gian cho nàng gửi cảnh cáo. Nàng đội vàng hí máy điện thoại, một lần nữa bật kính, đem ống kính đối với hướng về phía hiện trường khác tịnh lệ phong cảnh, dẫn tới đã mất đi núi sông đám dân mạng một hồi kêu rên. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị đi tìm khắc vong hồng cầu chụp ảnh chung thời điểm, ong ong ong. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến cánh quạt khuấy động khí lưu âm thanh. A, nàng kỳ quái hướng bầu trời trông được đi, thuận tiện đem ống kính đối với hướng về phía trên không. Chỉ thấy một trận máy bay trực thăng từ phương xa bầu trời cấp tốc tiếp cận, lơ lửng ở trong hội trường khoảng không, hơn nữa đang nhanh chóng hạ xuống độ cao. Tại sao có thể có máy bay trực thăng tới đây? Sẽ không phải là vị nào đại võng hồng chuyên môn bày kế phương thức ra sân a? Đỗ Tuệ Tuệ kỳ quái nói. Không chỉ có là một mình nàng, lúc này trong hội trường náo nhiệt đám người, tất cả đều bị trên bầu trời máy bay trực thăng hấp dẫn, nhao nhao đình chỉ trò chuyện, ngẩng đầu lên, vô số chụp ảnh công cụ đồng thời đối với hướng về phía bầu trời. Chương 99. Vạn chúng nhìn chừng chừng hồng trần tiên người từ trên trời hạ xuống, 3, chương 99, vạn chúng nhìn chừng chừng hồng trần tiên người từ trên trời hạ xuống, phía dưới, hội trường tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, từng cái quay phim ống kính đối với hướng về phía chân trời. Máy bay trực thăng tại sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá mọi người cũng không có ý thức được xảy ra chuyện gì, trên mặt cũng không có bất luận cái gì khủng hoảng, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Như thế nào ngay cả máy bay trực thăng đều xuất hiện? Là hạng mục tổ chỉnh tới mới sống sao? Chờ sau đó không có cái nào đại võng hồng từ trên trực thăng trên xuống đây đi. Ta nhớ được giống như có cái nào triển lãm anime đã từng chỉnh dạng này đại hoạt. Nhanh nhanh nhanh, đem ống kính đều lắp xong, chuẩn bị đem đặc sắc trong nháy mắt vỗ xuống tới. Trong hội trường đám người một hồi xì xào bàn tán, chỉ cho là cái này bỗng nhiên đến máy bay trực thăng đồng dạng là ban tổ chức trôi chuẩn bị lần này hoạt động một bộ phận. Vừa nghĩ tới đợi chút nữa có thể sẽ có một vị nào đó thân mang cổ trang đại lao từ trên trực thăng treo uy áp giống như là cổ đại tiên nhân từ trên trời giáng xuống, bọn hắn cũng cảm giác còn rất ra gì, trong lòng cũng không khỏi nhiều hơn rất nhiều chờ mong, sắc mặt cũng lộ ra thập phần hưng phấn. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, máy bay trực thăng đã cấp tốc hạ xuống độ cao, lơ lửng ở cách xa mặt đất 20-30 mét khoảng cách. Cánh quạt nhấc lên cuồng phong đã có thể thổi tới mặt đất phía trên, từng kiện cổ trang váy trong sóng gió lắc lư. Trong đám người, động viên mục nhỏ thấy trên bầu trời máy bay trực thăng hạ xuống cử động, rõ ràng cảm nhận được trong đó hai đạo thành thánh khí tức, lông mày hơi nhíu. Từ trước mắt cử động đến xem, đây là muốn để hai tên thành thánh cao thủ ở dưới con mắt mọi người trực tiếp từ máy bay trực thăng phía trên xuống vây giết chính mình. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, những người này hành động sẽ như thế trắng trợn. Nơi này có nhiều như vậy ống kính cùng mạng lưới thiết bị, Đông Hoa chính phủ đây là không quan tâm xã hội ảnh hưởng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Đông Hoa quan phương sẽ trước hết để cho đại quân cấp tốc phong tỏa thành khu, xua tan đám người, toàn diện giới nghiêm, tiếp đó lại để cho thành thánh người ra tay. Bởi như vậy, nhất định hao phí thời gian không ngắn, hắn có lẽ chỉ cần chống nổi một đợt vây giết, liền có cực lớn xác suất một lần nữa ẩn ấp. Nhưng bây giờ, Đông Hoa quan phương nếu là không để ý ảnh hưởng, trực tiếp để cho thành thánh cao thủ ở dưới con mắt mọi người đạo thủ, chuyện kia cũng có chút phiền toái. Điều này đại biểu Đông Hoa quan phương một loại quyết tâm cùng thái độ, chứng minh bọn hắn nguyện ý gánh chịu ảnh hưởng cùng thương vong đánh đổi, cũng muốn đem hắn chế phục. Đã như thế, sự tình cũng có chút khó giải quyết. Thành thánh người dây dưa, đại quân sau đó liền đến, liền xem như thần tiên cũng khó thoát thân. Bất quá, cũng không phải không có biện pháp phá giải. Bọn hắn để cho thành thánh người xuất thủ trước, mà đại quân còn chưa hoàn thành vây khốn, chỉ cần hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đi thành thánh người cái này phiền toái lớn nhất, đồng dạng có thể nghịch chuyển thế cục. Không cần đem bọn hắn đánh liệt, chỉ cần đem bọn hắn kích thương, cũng đủ để cam đoan chính mình thành công thoát thân, biến nguy thành an. Khi cái khác thành thánh người rảnh tay thời điểm, chỉ sợ hắn đã một lần nữa ẩn nấp chân hình. Hai người tựa hồ cũng là trẻ tuổi thành thánh người, chỉ sợ đều không thể xâm nhập sáng tỏ hòa giải thật khí sự ảo diệu, xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Động Nguyên Tử dừng bước, hơi cải biến sách lược, ánh mắt chậm rãi từ bình thường không có gì lại trở nên sắc bén. Xem ra bọn hắn những người này là quá lâu không có hiện lộ bản lĩnh, để cho Đông Hoa quan phương cho là chỉ là hai người trẻ tuổi liền có thể ngăn lại chính mình. Mau nhìn, có người từ trong buồng phi cơ đi ra, nhưng giống như không có mặc cổ trang a. Lúc này, trong hội trường mọi người thấy, cabin mở ra, một cái một thân quần áo thường người trẻ tuổi từ trong khoang thuyền nô ra thân thể, đang tại hướng mặt đất nhìn ra xa. Không phải cổ trang, không có tiên khí chẳng lẽ chỉ là một cái quan sát tình huống mặt đất nhân viên công tác. Lúc này máy bay trực thăng phía trên, Dịch Bắc đầu ánh mắt tại mặt đất trong đám người đã qua, cuối cùng khóa chặt ở một cái bình thường không có gì lạ trung niên nam nhân trên thân. Phát hiện mục tiêu, Dịch Bắc đầu nói, rơi xuống đất a. Sau lưng Chu Thanh Trần đồng dạng lộ ra thân thể, theo Dịch Bắc đầu ánh mắt phong tỏa mục tiêu vị trí. Sau đó hai người liền tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, cước bộ một điểm đột nhiên nhảy ra cabin bên ngoài. Trong hội trường, tất cả thấy cảnh này đầu người trong nháy mắt trống rỗng. Chờ đã, nhảy xuống. Trên người bọn họ tựa hồ không có mang theo bất luận cái gì biện pháp an toàn, cứ như vậy từ 20 mét trở lên không trung nhảy xuống. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, phần lớn người như cũ duy trì dơ lên máy quay phim tại tư thế, đem một màn này hoàn toàn thu lại. Xuống một khắc, liền có người phát ra sợ hãi kêu thành âm, đội vàng phân tán bốn phía thoát đi, để tránh bị trên bầu trời rơi đập hai người ngộ thương. Nhưng cũng có tương đối chuyên nghiệp chụp ảnh nhân viên, cho dù là tại loại này để cho người ta khiếp sợ đột phát sự kiện phía dưới, vẫn là vững như Thái Sơn, ông kính nhắm ngay rơi xuống hai người, theo bọn hắn thân hình di động, hoàn mỹ ghi chép hết thảy. Đây chính là chuyên nghiệp. Hơn 20 mét mặc dù rất cao, nhưng nhân thể từ chỗ cao rơi vào trên mặt đất cũng bất quá là liền ngắn ngủi 1-2 giây thời gian. Trong hai người, Chu Thanh Trần kiếm cốt tự nhiên, thần thanh khí nhẹ, thể nội thanh khí tràn đầy, chịu đến không khí trở lực ảnh hưởng càng lớn, hạ xuống tốc độ chậm chạp, phản phất đúng như tiên nhân, giống như phiêu vũ chậm chậm rơi xuống. Mà Dịch Bắc Đấu liền tương đương đơn giản thô bạo, thân thể của hắn cao lớn, ma thân cường kiện, cơ thể mật độ cực cao, rơi xuống thời điểm cơ hồ liền tựa như từ trên máy bay ném rơi đạn tháo. khoảng cách khá xa người có đã không nhịn được nhắm mắt lại, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy xương cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe tàn nhẫn hình ảnh. Vâng. Nhưng mà trong tưởng tượng huyết nhục rơi xuống đất, xương cốt đứt gãy âm thanh cũng không có xuất hiện, ngược lại là chuyển đến một hồi ầm vang vang vọng. Dịch Bác Đấu thân hình vững vàng rơi trên mặt đất phía trên, cơ thể hơi cúi người, đầu gối đối lượng, chống cự lại rơi xuống mang đến kinh khủng xung kích. Dưới chân hắn mặt đất nứt ra, đá vụn nổ tung, khí lưu xung kích, hắn quanh người 10m trong vòng phạm vi đám người tất cả đều bị chấn động đến mức lảo đảo lùi lại, phân tán bốn phía. Mà Dịch Bác Đấu bản thân, nhưng là lông tóc không thương. Hắn bắp thịt cả người phồng lên, khí huyết trào lên như giang hà, đầu tóc rối bời hướng phía chân trời bay lên, trong đôi mắt phảng phất có ánh chớp lưu chuyển, hàn ý 10 phần nhưng lại bình tĩnh như đầm sâu. Trên trời rơi xuống ma thân, đang rơi xuống trên đường, Dịch Bác Đấu liền đã kích hoạt thân thể của mình, hoàn toàn tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cái này. Trong hội trường tất cả mọi người đần độn đồng dạng nhìn xem cái kia từ trên trời giáng xuống nam nhân, chỉ cảm thấy chính mình tựa như thân ở trong mộng. Đây là chỉ có trong mộng mới phải xuất hiện hình ảnh. Hơn 20m không trung rơi xuống, mặt đất đều nổ tung, nhưng người này lại là lông tóc không thương, đây vẫn là huyết đục chi khu. Nhưng mà tất cả mọi người còn chưa tới kịp chấn kinh. Giống. Bọn hắn liền nghe được một cái chấn động tâm thần, phản phất thần long mãnh hổ gào thét âm thanh từ đám người một chỗ truyền đến. Đám người đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy trong đám người, một người dáng dấp bình thường không có gì lạ trung niên nhân cơ thể chợt phồng lên, bên ngoài thân càng là quanh quẩn thất thải hồn viên mở mịt hào quang. Hào quang bên trong, trông rất sống động long hổ chi hình dây dưa cùng nhau, giống như đang vì người nọ hộ pháp, nắm giữ chấn nhân tâm phách sức mạnh. Tất cả mọi người ở đây, thân mang cổ trang, cố gắng để cho chính mình tiên khí bồng bền, nhưng lại không biết tiên nhân chân chính, liền ẩn tàng tại trong đám người, căn bản vốn không được chú ý chân nhân không được tại cùng nhau. Siêu. Tại Dịch Bắt Đầu rơi xuống đất, còn tại hóa giải rơi xuống mang đến kinh khủng lực trùng kích thời điểm, động huyền tử ngang tàng ra tay. Bước chân hắn một điểm, thân hình tốc độ đã vượt ra khỏi người bình thường võng mạc bắt giữ cực hạn, xuyên qua đám người trực kích mà đến. Thừa dịp Dịch Bắt Đầu một người rơi xuống đất, sơ hở hiển thị rõ, hắn muốn nhất kích công thành, hóa giải cái này nhân đạo sát kiếp. Chương 100. Long hổ hiện thánh chân nhân tranh đấu kinh thế người động huyền tử thân hình chớp động trong nháy mắt, thể năng cùng khí thế chợt bay vụt, bề mặt cơ thể hắn gân xanh nổ tung như thần long quay quanh, quanh người cái kia hòa hợp tròn trịa hào quang chợt quyết tán. Tại điện tử chụp ảnh thiết bị bắt giữ trong tấm ảnh, có thể nhìn người nọ quanh người quanh quần không hiểu thải sắc huy quang, lại chính xác đắt giá ống kính lúc này hình ảnh đều tại từ trường dưới ảnh hưởng lộ ra mơ hồ mơ hồ. Mà tại mọi người tinh thần trong cảm ứng nhìn thấy hình ảnh thì càng thêm rung động. Bọn hắn thấy rõ ràng, động huyền tử quanh người quấn quanh long hổ chi hình chợt bành trướng, triệt để hóa hình mà ra, trong chốc lát tựa như tràn đầy toàn bộ đường đi. Thần long sợi râu, mãnh hổ lông tóc, tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng. Thần long hiện hình, mãnh hổ gào thét, tại trong đường phố nhảy lên, tựa như ảo mộng. Đây là một bộ cực kỳ rung động hình ảnh. Trong chốc lát, động huyền tử cũng đã đi tới Dịch Bắt Đấu trước mặt, bàn tay thành chảo đánh ra. Giống. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, cái kia nhảy lên long hổ chi hình quấn quanh mà đến, mở ra huyết buồn đại khẩu, long hổ trùng điệp một chỗ, khí thế loại này cùng tâm ý rung động khó mà dùng ngôn ngữ nói rõ. Tại trong một tiếng kia chân ý giống to, trung quanh khu vực nam nữ thân hình du lên, gạt lúa mạch đồng dạng đặt mông ngã nhào trên đất trên mặt. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, căn bản cũng không phải là quyền pháp, không phải võ đạo, mà là thần thông. Long hổ hiện thánh chân pháp. Đây là động huyền tử sát chiêu bí thuật, hắn vốn là long hổ sơn người, về sau vì tìm trường sinh đại đạo mà thoát ly môn phái, một thân sở học đều do long hổ đan đạo diễn hóa mà đến. Lấy hòa giải thật khí chi năng mức độ lớn nhất cất cao thể năng cùng tinh thần, mượn từ long hổ đan đạo khiến cho hai người hợp nhất, đánh vỡ giới hạn, thân thể quang hoa tự sinh, đạt đến hiện thánh chi cảnh kỳ lạ. Cái gì là thật khí? Cổ đại trong điển tịch, đủ loại miêu tả huyền diệu khó giải thích, trên thực tế chỉ bất quá chỉ là trong cõi u minh từ trường. Hoa giải thật khí là điều chỉnh tự thân sinh mệnh từ trường các bộ phận quan hệ trong đó, điều chỉnh nhân thể cùng tự nhiên từ trường quan hệ, cùng với điều động tự nhiên từ trường sinh ra chân ý ảnh hưởng năng lực. Nhân thể nếu là có loại năng lực này, liền có thể làm đến rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Vấn đề gì hoa giải thật khí, sắc lệnh quỷ thần diễn thần thông chính là đạo lý này. Bây giờ cái kia trông rất sống động long hổ chi hình, không phải quỷ thần lại là vật gì? Cái này long hổ hiện thánh chân pháp, là kích phát tự thân sinh mệnh từ trường bí thuật thủ đoạn. Tất sát nhất kích, cho dù là Dịch Bắt Đấu, cũng đồng dạng bị cái kia long hổ chi hình bàng đại khí thế sở đoạn tạm chấn nhiếp. Thi giải tiên, cho dù chỉ là miễn cưỡng hoàn thành thi giải tồn tại, cho dù thi giải sau đó khó khăn có thể lại trở lại đời thứ nhất đỉnh phong thời điểm, những tồn tại này trong cũng chẳng lẽ là từng trải qua lịch sử thiên tiêu sủng nhi, thậm chí có thể xưng là thời đại đỉnh điểm. Đi qua thời đại cũng không phát đạt, toàn bộ thế giới, cùng một đời đời bên trong, chỉ sợ thành thánh người đều chẳng qua năm ngón tay số, còn chân chính có thể đạt đến thi giải chi cảnh đã ít lại càng ít. Đi qua thiên tiêu, tại thế này ngang tàng ra tay, sát tâm kiên định, không người nào có thể uy hiếp hắn trường sinh đại đạo. Đúng. Dịch Bác Đấu khẽ quát một tiếng, trong mắt hung quang bắn ra. Đi qua trung quy là đi qua, hẳn là chôn tại trong lịch sử. Đếm nhân vật phong lưu, còn nhìn hôm nay, hắn áp chế một cách cưỡng ép từ trên trời giáng xuống kinh khủng áp bách, không chỉ không có bất luận cái gì trốn tránh, ngược lại tiến lên trước một bước liên tiếp. Hoa giải thật khí, câu thông thiên địa âm dương, lấy thiên sắt giúp người sát. Chân đạp bắt đầu, thiên sắt thất tinh. Trong một chớp mắt, hội trường bên trong đám người chỉ cảm thấy bầu trời đều tựa như mở đi, thái dương tựa như đã mất đi lộng lẫy, ngược lại trên bầu trời một ngôi sao phá lệ loài sáng. Đệ nhất tinh. Dịch Bác Đấu một tay khấu trưởng, chính diện liên tiếp. Ma khu khấu trưởng hỏi thương cung. Thân thể như trụ trời, đỉnh thiên lập địa, chống đỡ trời sập, gõ vấn thiên môn. Một thức này là vì chống cự áp lực mà tạo ra, phải nên cần ở chỗ này lúc. Vâng. Hai người tay không va chạm, phát ra ầm vang vang vọng, hiện trường khí lưu tựa như lựu đạn bạo phá, thuốc nổ cháy bùng, một vòng mắt trần có thể thấy sóng chấn động khuyết tán ra, khí bạo mang đến kịch liệt oanh minh để cho chung quanh trong 10 mét đám người xuất hiện đủ thái triệu chứng. Hô hô hô. Dịch Bác Đấu thân hình cao lớn tại động nguyên tử lực lượng khổng lồ xung kích phía dưới đằng không mà lên, càng là bay ngược mà ra, đụng phải hơn 10m có hơn trên vách tường, phát ra ầm vang vang vọng. Bức tường kia mặt là một chỗ lao kiến trúc một bộ phận, trong đó không có cốt thép kết cấu, cũng là không có xâm nhập lòng đất nền tảng, bởi vậy càng là tại cái này có thể so với xe tải chạy nước rút va chạm phía dưới, ầm vang sụp đổ, bức tường khiến cho mặt đất kịch liệt chấn động, nhấc lên đầy trời bụi đất. Bị động nguyên tử Long Hổ chân ý kích thích té xuống đất, đám người nhìn thấy một màn này hô hấp đều ngừng trệ, toàn thân lông tơ nổi lên. Một trường oanh ra xung kích khí lãng, đem một người đánh ra đụng ngã một bức tường, ngươi nói cho ta biết đây là người. Lúc này đám người cũng không dám lại nhìn náo nhiệt, ngã trên mặt đất toàn thân run lên, nam nam nữ nữ tại cầu sinh muốn thôi động phía dưới bối rối bỏ lên, kẻ ra quần chạy về phương xa đám người cũng đều kinh hô thét lên, chim muôn bay tán ra, hoặc là ở chung quanh công trình kiến trúc bên trong tìm kiếm công sự che chắn. Cái gì đại chủ bá, đại vong hồng, lúc này căn bản là hoàn toàn không thèm để ý cái gọi là tiên khí cùng hình tượng, chỉ cảm thấy trên thân những thứ này thả lỏng cổ trang là như thế ảnh hưởng chạy trốn. Nói đùa, loại này lực phá hoại, chạy chậm một chút sợ không phải muốn bị oanh thành thịt muối, lúc kia nói cái gì thể diện. Sinh tử trước mặt, người người bình đẳng. Cơ mờ nở. Đỗ Tuệ Tuệ lúc này người đều tê, trong miệng vô ý thức không ngừng tái diễn Quốc Thúy, một bên liều mạng bước chân nhỏ ngắn đi theo đám người chạy trốn, trong tay vẫn không quên cầm điện thoại di động, nhưng cũng không công phu đi bật kính, chỉ là vô ý thức đưa điện thoại di động bảo hộ ở ngực. Vừa mua, tiểu mới nhất. Theo giai đoạn đều không trả xong. Giờ này khắc này, Đỗ Tử An không đủ no còn chưa đóng lại trong phòng trực tiếp, lại bị một vòng run rẩy màu trắng bao trùm. Vậy mà lúc này trong phòng trực tiếp một đám dân mạng lại là cùng lúc trước có hoàn toàn khác biệt phản ứng. Mẹ nó, tránh ra a, thật chướng mắt a. Ai muốn nhìn cái đồ chơi này? Ta muốn nhìn sau này a. Cơ mờ nở, cái này thật hay giả? Chủ bá là đang quay hí kịch hiện trường sao? Đừng chạy a, nhìn phía sau một chút đến cùng xảy ra chuyện gì. Chủ bá nhát như chuột. Các minh đệ, ta phát hiện có ở hiện trường chủ bá còn tại truyền bá, chúng ta nhanh thay đổi vị trí trận địa. Trong lúc nhất thời, trong phòng trực tiếp đông đảo dân mạng phần phật liền hướng mấy cái còn tại đang phát sóng trực tiếp hiện trường chủ bá trực tiếp gian hội tụ mà đi. Đến nỗi quan cầu. Lúc này còn quan cái giám cầu. Một bên khác. Trong buổi mù, Dịch Bác Đấu bước ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân trên quần áo tại va chạm khí lưu trong lúc nổ tung trở nên rách tung tóe, lộ ra cường tráng như pho tượng cơ bắp. Động nguyên tử một chiêu phía dưới, hắn bị thương, hơn nữa thương thế cũng không tính nhẹ. Thậm chí có thể nói, đây là kể từ hắn nhục thân thành thánh đến nay, bị nghiêm trọng nhất thương thế. Người này dù sao đã từng là một đời thiên tiêu, thời đại sủng nhi, ra tay toàn lực, như thế nào bình thường. Lại thêm Dịch Bác Đấu bản thân đặt chân chưa ổn, vẻn vẹn chỉ là bước ra nhất tinh, rơi vào hạ phong thuộc về bình thường. Nhưng mà Dịch Bác Đấu vẫn là bằng vào cường đại ma thân thể phách vững vàng đón đỡ lấy cái này một sát chiêu, mặc dù thụ thương, nhưng không có ảnh hưởng căn bản, vẫn có sức đánh một trận. Thần sắc hắn lăng lệ, ánh mắt như điện, khí thế phong tỏa quanh người bao phủ yếu ớt long hổ sáng mở động nguyên tử. Động nguyên tử thần sắc tương đương có coi. Người trẻ tuổi này thân thể chi kiên cố, tâm ý bá chủ liệt vượt qua tưởng tượng, hiếm thấy trên đời, hơn nữa càng là cũng nắm giữ hòa giải thật khí, mở rộng tự thân bí thuật. Hắn tất sát nhất kích, càng là không có đưa đến muốn có hiệu quả. Trẻ tuổi như vậy, vì sao lại có thực lực như vậy? Động nguyên tử có thể từ Dịch Bác Đấu tướng mạo xương cốt bên trong phát giác chân thực niên linh, cơ hồ cho là hắn là một ít trong lịch sử cường đại nhân vật thi giải chuyển thế mà đến. Cũng chỉ có này loại nhân vật, sống qua hơn ngàn năm tuế nguyệt, với thân thể người cùng thật khí ảo diệu thấy rõ nhập vi, thi giải đối bọn hắn tới nói dễ như trở bàn tay, thần thông tiến nhập cảnh giới khó mà tin nổi, mới có thể tại loại này niên linh nắm giữ thực lực như vậy. Hắn tính sai, cho là đối phương chỉ là trẻ tuổi thánh giả, lại không nghĩ rằng là cái thế chân ma. Dịch Bác Đấu, ta cuốn lấy người này, ngươi dùng ngày đó đánh bại ta một chiêu kia. Mà tình huống cũng không có cho động nguyên tử quá nhiều thời gian suy tính. Nhất kích không thành, bên kia Chu Thanh Trần đã rơi xuống đất, thân hình giống như mũi tên rời cùng chạy nhanh đến, thanh khí hóa thành lợi kiếm, âm thanh tại trong khu phố chấn động, đã giết tới phụ cận. Chương 101. Bắt đầu đều hiện thất tinh hung thần trạm chân tiên, 1, chương 101, bắt đầu đều hiện thất tinh hung thần trạm chân tiên, bên trên, vô Trần kiếm bộ. Chu Thanh Trần dưới chân hình như có thanh quang bắn ra, mỗi một lần dậm chân, thể năng cùng khí thế liền sẽ cao hơn một tầng. Nàng không có đối với động nguyên tử tiến hành cường công, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy người này buộc phát long hổ hiện thánh uy lực lớn, nếu là cùng đối phương chính diện va chạm, sợ rằng phải thiệt thòi lớn. Thi giải tiên đã từng làm thời đại nhân tài kiệt xuất, nhân loại mấy ngàn năm trong lịch sử tối cường một nhóm sinh mạng thể, đích xác có vượt quá tưởng tượng thực lực. Chân ý hiện thánh, người mang hào quang, phản phất giống như thần thánh. Nói thật, vừa rồi Dịch Bác Đấu rơi xuống đất trong nháy mắt bị đối phương một kích kia đánh trúng, Chu Thanh Trần cũng nhịn không được nội tâm níu, lo lắng Dịch Bác Đấu có thể hay không đón lấy một chiêu kia. Nếu là đổi nàng, tại đặt chân chưa ổn, vô Trần kiếm bộ đại thế còn chưa tích lũy tới đỉnh phong thời điểm, bị đối phương cường công nhất kích, cho dù có thể đón lấy sợ là cũng phải thụ thương nghiêm trọng. Cũng chính là cơ thể của Dịch Bác Đấu cường kiện đến không thể tưởng tượng nổi, mới có thể đón đỡ công kích như vậy mà không có trọng thương. Bất quá tất nhiên tiếp nhận tất sát nhất kích, kế tiếp chính là bọn hắn sân nhà. Thần thanh khí nhẹ, phản phất giống như phi thăng, kiếm cốt tự nhiên, khí phách hướng thiên. Động nguyên tử thần sắc âm trầm xuống, không nghĩ tới một người khác, trẻ tuổi như vậy, lại cũng là thiên phú dị bẩm hạng người. Cái này thời đại, đến tuột cùng dâng lên bao nhiêu tinh thần. Hơn nữa đây là khó giải quyết nhất tốc độ hình đối thủ. Bực này tồn tại, thiếp thân tập kích bày rối, cũng đủ để dây dưa cước bộ của hắn, phối hợp Đông Hoa đại quân, uy hiếp cực lớn. Động Huyền Tử một bên ứng đối Chu Thanh Trần kiếm thế tập kích quấy rối, vừa suy nghĩ ứng đối cùng biện pháp thoát thân. Long Hổ hiển thánh chân hình, đây là một môn kích động bản mệnh thật khí, cũng tức là sinh mệnh từ trường bí thuật thủ đoạn, phàm là bực này đạo pháp, nhất định đối với cơ thể có chỗ tổn thương. Nếu là chỗ khác tại đỉnh phong thời điểm, tự nhiên là không chỗ nào lo lắng, nhưng trước đây không lâu hắn mới vừa vặn bị Lao Thiên bắt trước thân hiển thánh phá vỡ bộ dạng, tự thân thật khí có thiếu, nếu là lúc này lại liên tục sử dụng Long Hổ hiển thánh bí thuật, chỉ sợ thật khí một lần nữa viên mãn thời gian lại sẽ bị hướng phía sau dây dưa. Bởi vậy trong lòng của hắn có chút do dự. Một nước vô ý, lâm vào không cụ. Vâng. Nhưng vào lúc này, từ bức tường trong phế tích đi ra Dịch Bắt Đầu bước ra bước đầu tiên. Bên trên bầu trời, ánh sáng mặt trời tựa hồ lần nữa ảm đạm, Bắt Đầu đệ nhất tinh lấp lóe dựng lên. Bắt Đầu chiếu rọi, Dịch Bắt Đầu khí thế bay vụt. Mà cái này còn xa xa không phải là cực hạn của hắn. Đông. Thiên Sắt Thất Tinh bước thứ hai bước ra, bên trên bầu trời Bắt Đầu thứ hai tinh bỗng nhiên sáng lên. Đạo Nguyên Tử sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Người này bộ pháp, cùng nữ nhân kia một dạng, có thể điệp ra đại thế, nếu để cho thứ bảy tinh hội tụ, không muốn biết kinh khủng tới trình độ nào. Xem ra, tiếp số hừng hực, hắn không cách nào lại lo lắng khác, trong nháy mắt làm ra quyết định. Chỉ có thể buông tay liều chết nhất bác. Long Hổ hiển thánh. Giống. Hắn quanh người hào quang lần nữa trở nên hừng hực, Long Hổ chân hình tốt nhiên bay trên không bay bọn. Cùng lúc đó, một bên khác. Đỗ Tuệ Tuệ đi theo đám người vội vàng chạy trốn, bởi vì chạy quá mức gấp gáp, không cẩn thận đã dẫm vào quần áo váy, cơ thể đã mất đi cân bằng, kinh hô một tiếng hướng mặt đất bổ nhào. Nhưng mà sau một khắc, nàng cũng cảm giác có người níu lấy cổ áo của nàng, một tay lấy nàng nhấc lên, nàng quay đầu nhìn lại, là một người mặc sáng loáng khôi giáp, tựa như cổ đại đại tướng quân đồng dạng, thân hình cao lớn uy vũ nam nhân trẻ tuổi. Người này là? Nàng tựa hồ nhận ra người đàn ông trẻ tuổi này, là một cái chuyên chú vào chế tác cổ trang áo giáp cùng với binh khí nổi danh Võng Hồng, nít nạm kêu là Cùng Tiếu Quái Kiệt. Nhanh, đều đi vào trước trong kiến trúc trốn đi. Hắn tương đương tỉnh táo, la lớn, dẫn đầu hướng phụ cận một cái kiến trúc hiện đại bên trong chạy tới. Phụ cận hai mươi mấy người toàn bộ đều theo phía sau hắn, chạy vào bên đường một nhà tiểu nhị tầng cổ phong trong trà lâu lẩn trốn đi. Đỗ Tuệ Tuệ lúc này là hoang mang lo sợ, tự nhiên cũng là đi theo đám người chạy vào. Một phòng người mặc cổ trang người toàn bộ thất kinh ngồi xổm ở trong phòng, bao nhiêu có vẻ hơi hài hước. Đỗ Tuệ Tuệ trong phòng còn chứng kiến mấy cái phi thường yêu thích cổ phong Võng Hồng, nhưng bây giờ nào còn có tâm tư tiến lên muốn chụp ảnh chung. Vâng. Ngoại giới truyền đến liên tục chấn động cùng nổ vang, đơn giản giống như có lựu đạn nhóm liên hoàn nổ tung, thật ở hòa bình niên đại đám người cái nào gặp qua loại chuyện này. Chúng chi tạo thành loại hiện tượng này không phải vũ khí, mà là nhân loại huyết đục chi khu, cái này càng là để cho người ta cảm thấy có loại siêu việt lẽ thường sợ hãi. Đỗ Tuệ Tuệ nhắc gan, khuên tay cơ ngồi xổm ở góc tường không dám chuyển động, mà có lá gan lớn người, đã chạy đến bên cạnh cửa sổ quan sát tình huống, thậm chí có người cầm lên điện thoại trực tiếp. Chỉ có điều nguyên bản rất rõ ràng thiết bị phát sóng trực tiếp, bây giờ vô tới hình ảnh lại là dán đến không được, luôn cảm giác giống như là điện tử bắt được quang phổ có vấn đề. Hơn nữa thiết bị quay chụp đến hình ảnh, căn bản cùng nhìn bằng mắt thường đến hình ảnh có tính chấn động vô pháp so sánh. Lúc này đám người khoảng cách chiến trường cũng liền chừng 50 mét khoảng cách, còn tại tâm ý phạm vi ảnh hưởng bên trong, nhìn thấy ba người kia giao thủ, mơ hồ có quang ảnh hóa thành long hổ, có thanh khí hóa thành lợi kiếm, liền ngay cả trên bầu trời thái dương đều mở đi, từng vì sao không ngừng được thắp sáng. Mà loại kia lực tàn phá kinh khủng càng là không cần nói nhiều, nhất quyền nhất cước đánh ra khí lãng, những nơi đi qua mặt đất thật giống như bị xe lưu đổi qua, đá vụn bay loạn, đơn giản giống như không phải huyết nhục chi khu, mà là sắt thép, là hình người cơ giáp. Cùng Tiếu Ca, ngươi là luyện võ võng, những thứ này rốt cuộc là cái gì người? Hoặc có lẽ là bọn hắn coi như người sao? Một người mặc màu xanh thẳm thấp ngực cổ trang nữ hài nhìn thấy màn này, nhịn không được dùng mình một cái nói. Nàng nít nạm kêu là Giao Giao, không cần dao động tướng mạo luôn vui vẻ dáng người bốc lửa, lại thêm 10 phần kinh nghiệm, tại cổ trang vòng tròn bên trong xem như số một số hai đại võng hồng, loại thời điểm này đều không quên mở trực tiếp, đem ống kính đối với hướng quảng trường bên trong. Mọi người khác nghe nói như thế, cũng đều nhìn về phía người mặc một thân áo giáp Trương Chí Kiệt. Phàm là vòng tròn bên trong đợi đến lâu người đều biết, vị này Cuồng Tiếu Quái Kiệt trong nhà có tiền, mình là một áo giáp kẻ yêu thích, thậm chí còn chuyên môn làm cái bảo tàng tư nhân. Hơn nữa xuống khí lực luyện qua công phu thật, mấy chục cân áo giáp mặc lên người ra một ngày hoạt động đều không mang theo hồn hện. Lần này hoạt động công ty của hắn vẫn là ban tổ chức một trong, người trong vòng ai thấy đều phải kêu một tiếng Cuồng Tiếu Ca. Bọn hắn chính xác không phải là người, mà là tiên a. Nhục thân thành thánh, đao thương bất nhập, ta vẫn cho là chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới loại nhân vật này là chân thật tồn tại. Chúng ta ở đây trang phục thành tiên nhân, lại không có nghĩ đến tiên nhân vậy mà liền giấu ở trong phàm nhân. Trương Chí Kiệt lúc này nhìn chằm chằm chiến đấu hiện trường, cơ thể đều kích động đến có chút hơi run. Hắn có công phu thật tại người, tăng thêm tự thân gia sản phong phú, tự nhiên tiếp xúc qua tu hành bằng một chút tin tức. Chỉ có điều, hắn không nghĩ tới, lục thân thành thánh người thế mà thật tồn tại, không phải truyền thuyết. Đối với một cái người tập võ tới nói, có thể mắt thấy loại hình ảnh này, loại kia mãnh liệt tâm linh rung động là khó có thể dùng lời diễn tả được, so với người bình thường cảm xúc càng thêm khắc sâu. Không vào môn này, gặp ta như giếng con nết vào nguyệt, vào môn này, gặp ta như một hạt phù dù gặp thương tiên. Chính là đạo lý này, loại trang diện này sẽ bị hắn một đời đi khắc, không phải là người, mà là tiên. Đám người nghe nói như thế, cũng nhịn không được cơ thể hơi run lên, trên mặt đã lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Tiên nhân, thật chẳng lẽ tồn tại? Từ tiểu tiếp nhận khoa luận giáo phái dục để cho bọn hắn bản năng kháng cự cùng phản đối. nhưng mà cấp độ kia tựa như ảo mộng hình ảnh cùng với kinh khủng chiến đấu uy lực, nhưng lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng. Ba người kia chính là trong truyền thuyết tiên sao. Bọn hắn bây giờ nhìn thấy chính là tiên nhân đấu pháp. Mọi người thần sắc hoảng hốt, phản phất thân ở trong truyền thuyết. Trên thế giới này, đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Một bên khác, bên trong chiến trường, chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt. Long hổ nhảy lên, thanh khí hoa kiếm, sát khí như thủy triều. Chu Thanh Trần lấy ưu thế tốc độ tiến hành tập kích quấy rối, Dịch Bác Đấu lấy ma thân chi kiên cố chính diện chống lại, cho dù là toàn lực thi triển Long hổ hiện thánh pháp, một chiêu một thức đều có bí thuật chi uy ẩn thế tiên nhân động nguyên tử, đều không thể đột phá hai người phong tỏa thoát thân rời đi. Hơn nữa, hắn bắt đầu dần dần đã rơi vào hạ phong. Bởi vì cái kia phảng phất ma chủ hàng thế tầm thường người trẻ tuổi, thể năng cùng khí thế kéo lên đến càng ngày càng kinh khủng. Đông, bước thứ 7 bước ra, Dịch Bác Đấu tâm ý cùng thể năng đạt đến đỉnh phong, toàn bộ mặt đất đều tựa như nhẹ rung động. Bên trên bầu trời, ánh sáng của mặt trời mang hoàn toàn mở đi, chỉ có 7 ngôi sao lấp lóe, ban ngày rực khoảng không. Thiên sát thất tinh, 7 bước bước ra, bắt đầu đều hiện.